Chương 116, dẫn sói vào nhà, thuấn sát Đông Yến. Chương 116, dẫn sói vào nhà, thuấn sát Đông Yến. Đông cung chính như nổi danh, ở vào hoàng cung đại nội hướng chính đông vị, cũng không phải là chỉ là một cái đơn thuần cung điện, mà là một khối to như vậy đất trống. Giờ phút này bởi vì thái tử chúng độc hôn mê, đã bị nghiêm gia phong tỏa, trở thành trong cung một mảnh không thể tùy tiện đặt chân cấm địa. Nhưng Lâm đạo nhân lại là áp giải Triệu Vô Miên rời đi một cái lối nhỏ, bước vào đông cung phạm vi, lại cũng chỉ là có mấy cái hộ vệ tiến lên đưa ra nghi vấn vài câu liền cho đi. Triệu Vô Miên đuôi lông mày hơi nhíu, thầm nghĩ vậy mà như thế thuận lợi, Lâm đạo nhân thế mà thật trực tiếp dẫn hắn tới đông cung. Nhưng cái này có thể tính không lên tin tức tốt gì. Đông cung cái này là bị thẩm thấu, cái này thẩm mở, con mẹ nó, là thành ổ trộm cướp a. Bất quá đã không có ánh sáng chính đại đi vào đông cung, mà là từ nhỏ đường mà đến, chắc hẳn đông cung còn không có bị hoàn toàn thành ổ trộm cướp, nhưng đánh giá cũng không xa. Có thể làm được điểm này người cũng không khó đoán. Giờ phút này toàn quyền khống chế đông cung phòng vệ đại nội tổng quản, Lâm Công Công. Nếu là muốn cho thái tử hạ độc, Lâm Công Công hoàn thành có năng lực làm đến. Với lại hắn 10 năm trước chỉ là một cái người giang hồ, chui vào thâm cung ẩn nút 10 năm, muốn nói đối với hoàng thất có bao nhiêu trung tâm, kỳ thật vậy cũng chưa chắc. Giờ phút này Triệu Vô Miên ngược lại cảm thấy hắn sở dĩ không làm nam nhân cũng muốn xâm nhập đại nội, phục vụ hoàng thất, chính là vì giờ phút này bố trí. Lâm đạo nhân cùng ba cái hoàng thành ti hộ vệ áp giải Triệu Vô Miên một đường đi thẳng, đến một chỗ vắng vẻ cung điện. Cửa cung điện trước không người thanh lý, sạch sẽ bạch thạch gạch giờ phút này tràn đầy tuyết động, nhưng bên trên lít nha lít nhít tràn đầy dấu chân, còn có hai cái thân mang áo giáp cấm quân cầm trong tay trường thương, đứng ở cửa điện trước đó. Đợi tiến vào cung điện, đã thấy trong điện còn đứng bốn người, đều là cầm đao kiếm trong tay hộ vệ. Bất quá Triệu Vô Miên thô sơ giản lược dò xét một chút, lượng trước bọn hắn cũng không tông sư trình độ. Nhưng Triệu Vô Miên thế nhưng là thực sự tông sư, thực lực so với lúc trước Thái Nguyên cướp ngựa thời kỳ có thể nói chỉ có hơn chứ không kém, cho dù tại Đông Yến trong mắt hắn thân chúng kịch độc, cũng không nên chỉ có như thế điểm lực lượng phòng vệ. Sau đó Triệu Vô Miên liền trông thấy trong cung điện còn bị trói lại một người. Người kia sắc mặt trắng bệnh, tuổi tác cùng Triệu Vô Miên không chênh lệch nhiều, giờ phút này bị trói gô trói tại trụ bên trên, một bộ hơi thở mong manh lập tức liền muốn ở ra dám bộ dáng, chỉ là ngẫu nhiên tằng hắn một cái, chứng minh hắn còn sống. Xem ra là đang nhìn quản cái này ấm sát thuốc, chính mình chỉ là thuận tiện, hắn nên tính là chính mình bạn tù. Bạn tù nhìn thấy Triệu Vô Miên dây tay thép tinh xiển xích, cũng là bị áp giải tới, không khỏi câu lên một tia miễn cưỡng cười khổ, cố gắng lạc quan, huynh đài, ngươi cũng bị bắt. Họ gì a? Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên cảm thấy thuốc này bình vẫn rất thú vị, lúc này còn có tâm tình chào hỏi hắn. Bạn tù nên là muốn đưa tay hành lễ, bất quá hắn bị trói gô, không thể động đậy, đành phải khẽ bước cằm, tại hạ lạc trường thọ, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được bạn tù, đúng là nhân sinh một lớn rượu sự tình. Ngươi họ Lạc? Triệu Vô Miên đánh giá ấm sát thuốc vài lần, chẳng lẽ thái tử? Lạc Trường Thọ nháy mắt mấy cái, lắc đầu liên tục, ta cũng không phải biểu minh. Lạc Trường Thọ còn chưa nói xong, liền bị Lâm đạo nhân lạnh lùng đánh gãy, thế tử thật là lớn nhàn tình nhã trí, chẳng lẽ xem chúng ta như không? Thế tử? Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhẹ trao lại xuống. Lạc Trường Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nói khẽ với Triệu Vô Miên nói, Triệu Minh, mặc dù không biết ngươi là làm sao bị bắt vào tới, nhưng vẫn là đừng làm tức giận bọn hắn vi diệu, nếu không tránh không được ăn một phen đau khổ. Lâm đạo nhân hừ lạnh một tiếng, liếc mắt Triệu Vô Miên, nhưng giờ phút này cũng lười thả cái gì lời hung ác, Triệu Vô Miên vào nơi đây, còn không chính là mặc cho bọn hắn bóp xoa nắng đẹp. Hắn liền bao vây tuần hộ vệ nhàn nhạt hạ lệnh, nhà ta đi trước bẩm báo nghĩa phụ, các ngươi đem người xem trọng đi, Triệu Vô Miên người này thực lực đánh giá không thua gì quỷ thôi, cho dù giờ phút này chúng xương sụn hoàn cùng hóa khí tán, cũng không thể khinh thường. Hộ vệ đều là khẽ bước cằm, bọn hắn ba thanh kiếm trực tiếp liền gác ở trên cổ của Triệu Vô Miên, tất nhiên là sẽ không lười biếng, chỉ là Lâm đạo nhân lời còn chưa dứt, liền dị trạng phát sinh. Chỉ nhìn Triệu Vô Miên chợt nâng lên một ước, tại rất gần khoảng cách hạ đột nhiên đá vào bên cạnh thân một vị hoàng thành ti hộ vệ bên hông. Ầm. Hộ vệ kia cho dù một mực đề phòng nhìn chằm chằm Triệu Vô Miên, cũng không ngờ tới Triệu Vô Miên tốc độ đúng là nhanh như vậy, xuất thủ như thế chi quả quyết. Hắn chỉ cảm thấy chính mình eo tê dần, nửa người dưới tựa như cũng không được chính mình khống chế, sau đó cả người liền không bị khống chế, hướng về sau bay ngược mà ra, giống như mũi tên đập ầm ầm tại trên vách tường, đem vách tường chấn vỡ mấy đạo liệt ngân mới toàn thân bất lực sủi lơ quằn xuống, nghiêm nhiên toàn thân xương cốt đứt đoạn. Cùng lúc đó, trường đao trong tay của hắn bởi vậy thật cao bay ra. Còn lại hai cái hộ vệ đấy mắt hiện hiện một tia kinh ngạc, nhưng có thể tại Lâm đạo nhân bên người làm việc, cho dù không phải tông sư vậy cũng tuyệt không phải tên soạn sĩnh, lúc này gác ở trên cổ Triệu Vô Miên trường đao liền ra sức bổ tới. Nhưng Triệu Vô Miên rõ ràng đã sớm chuẩn bị, sớm liền giơ cổ tay lên, bấm tay tại hai thanh trên cương đao bắn ra, chỉ nghe ken ken hai tiếng kim thiết giao kích thanh âm, trường đao đúng là tại chỗ từ trung tâm đứt gãy, đoạn nhận run rẩy đột nhiên bay ra, cắm ngược ở trên vách tường. Hai cái hộ vệ ánh mắt kinh dị, hắn không phải ăn vào xương sụn hoàn cùng hóa khí tàn sao? Theo lý thuyết nên toàn thân bất lực, thêm nữa nội tức tận tán, làm sao bây giờ còn có như thế chỉ pháp? Triệu Vô Miên không cho bọn hắn càng nhiều suy nghĩ thời gian, hắn bị thép tinh xiềng xích chốt lại hai tay thì đột nhiên hất lên, xiềng xích tựa như một đạo trường tiên đột nhiên rào ở bên cạnh một hộ vệ khác trên cổ đem cuốn lấy. Sau đó Triệu Vô Miên thuận thế một chân đạp đất, xoay người xoay bụng, lấy lưng để lực lượng điểm đột nhiên đè vào người này bay, hai tay dùng sức hướng phía dưới kéo một phát, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hộ vệ kia cái cổ liền bị tại chỗ cắt đứt. Triệu Vô Miên càng là mượn mới xoay người vặn mèo tư thế, dây bó thuận thế đột nhiên đá vào bay đi trên trường đao. Chỉ nghe hưu một tiếng bạo hưởng, trường đao hóa thành một đạo ngân mang, trong chớp mắt xuyên vào nguyên bản trông coi Lạc Trường Thọ bốn cái hộ vệ thứ nhất phần bụng, tiếp theo lực đạo khí thế không giảm, sửng sốt mang theo hộ vệ kia trực tiếp đính tại trên vách tường, hắn khuôn mặt hơi có vẻ mờ mịt, miệng phun tiên huyết, chỉ chốc lát sau liền nghiêng đầu một cái không có sinh tức. Hết thảy đồng thời phát sinh, bất quá trong nháy mắt. Tăng thêm Lâm đạo nhân, trong sân Đông Yến cũng mới 8 người, bây giờ một cái chớp mắt liền bị Triệu Vô Miên giết 3 cái. Nhưng lúc này mới vừa mới bắt đầu. Triệu Vô Miên có chút buông tay, cái kia bị hắn cắt đứt cái cổ hộ vệ thi thể liền bất lực trượt xuống, sau đó còn sót lại Hoàng Thành Ti hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, Triệu Vô Miên đã không thấy tung tích. Đang lúc hắn độ cao tập trung tinh thần để phòng chung quanh thời khắc, trước người vừa mới bị vặn gãy cổ Đồng Liêu cánh tay đột nhiên nâng lên, trong tay còn nắm chặt chỉ còn một nửa lao gãy, chợt cái này đoạn nhận liền đột nhiên cắm vào ngực của hắn. Phốc phốc tiên huyết chảy ngang. Võ nghệ cũng tốt, kinh nghiệm chiến đấu cũng được, thậm chí là điểm ấy nho nhỏ tâm lý chiến Triệu Vô Miên đồng đều mạnh hơn xa bọn hắn, kết quả kia tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Lâm đạo nhân ánh mắt kinh dị, tê cả da đầu, làm sao cũng nghĩ không thông Triệu Vô Miên rõ ràng ăn vào xương sụn hoàn cùng hóa khí tán, sao còn sẽ có thực lực như thế? Hẳn là gia hỏa này cùng hoàng hậu là cùng một bọn. Hắn căn bản không ăn vào độc dược. Hắn tuy là Hoàng Thành Ti phải ti chủ, cũng chỉ có thể được xưng tụng quạt giấy trắng cũng chính là quân sư, mặc dù võ nghệ không tệ, nhưng muốn cùng một đường từ tấn giết vào kinh thầy Triệu Vô Miên so, đó cùng ở đây hộ vệ khác biệt cũng chính là để Triệu Vô Miên dùng nhiều mấy phần lực lượng thôi. Hắn giày bó lúc này dầm mắt đất, hướng phía sau trốn đi thật xa đồng thời, đang muốn cao giọng cảnh báo, một mình hắn đánh không lại Triệu Vô Miên, nhưng trong Đông Cung Đông Yến cùng tiến lên, thêm nữa còn có võ khôi cảnh giới Lâm Công Công. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt cổ họng của hắn liền bị đột nhiên bóp lấy, lại nhìn Triệu Vô Miên chẳng biết lúc nào đúng là xuất hiện tại hắn trước mắt, hai tay mặc dù mang theo thép tinh xiềng xích, nhưng vẫn là một tay kèm ở cổ của hắn, một cái tay khác thì dùng đầu ngón tay kẹp lấy hai mảnh đao gãy lưỡi đao, sau đó hắn thuận thế dùng sức, đem Lâm đạo nhân trùng điệp ngã tại gạch phía trên. Ầm. Lâm đạo nhân cái hốt quẳng xuống đất, đầu váng mắt hoa, bỏ rơi đầu vừa lấy lại tinh thần, chợt Triệu Vô Miên liền chân sau đè vào Lâm đạo nhân chỗ cổ, tiếp theo liền khi hắn không thể tin trong tầm mắt, hai tay quanh, ngón tay đặt tại cổ tay xiềng xích phía trên, có chút dùng sức, chỉ nghe két một tiếng vang dọn, thép tinh xiềng xích liền ngay tại chỗ đứt gãy. Nghe được tiếng đánh nhau, canh giữ ở trước cửa hai cái cấm vệ vừa mới chạy vào đại điện cửa chính, còn chưa kịp thấy rõ phát sinh trước mắt cái gì, liền nhìn Triệu Vô Miên đưa tay vung ra hai mảnh lưỡi đao, trên không trung hóa thành một đạo trắng bạc dây nhỏ, phốc phốc cắm vào cấm vệ chỗ cổ. Các loại làm xong đây hết thảy, Triệu Vô Miên mới rủ xuống mắt thấy hướng Lâm đạo nhân, cười lạnh, "Phải ti chủ, ta đã nói rồi, ta là tới giết ngươi đấy." Lâm đạo nhân dùng sức lệnh hạ đầu, khóe mắt liếc qua hướng trong đại điện nhìn lại, đã thấy 7 cái hộ vệ, bây giờ đều là ngổn ngang lộn xộn nằm ở một mảnh trong vũng máu, chỉ còn một cái đều dọa đến lời cũng không dám nói một câu, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sùng bái Lạc Trường Thọ. Vừa mới qua đi bao lâu? Có một cái thời gian hô hấp. Triệu Vô Miên có thể hộ tống đích công chúa cho đến hôm nay, càng là dám đảm đương đường phố đoạt tấn vương Thiên Lý Mã, như thế dũng khí cùng võ nghệ, như thế nào tùy tiện liền có thể bị bắt vào thiên lao hay sao? Chính mình là dẫn sói vào nhà. Lâm đạo nhân dần dần hiểu hiện thực. Chương 117, võ khôi đi thế, dần dần để loạn băng sơn chương 117, võ khôi đi thế, dần dần để loạn băng sơn đại điện tịch mịch tím mắng, truyền ra một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Thật ở Đông Yến đại bản doanh, chưa chừng lúc nào liền sẽ bị người phát hiện, bởi vậy Triệu Vô Miên cũng không muốn trì hoãn thời gian, lạnh lùng hướng Lâm đạo nhân hỏi, ngươi sống không được, nhưng thành thật trả lời, có thể cho ngươi thông khoái. Lâm đạo nhân ánh mắt có chút lóe lên, trước đây không lâu lời này hắn còn nói với Triệu Vô Miên lời nói, chưa từng nghĩ trong chớp mắt hai người liền lập trường đổi. Xương sụn hoàn cùng hóa khí tán, vì sao đối với ngươi vô dụng? Hắn tiếng nói khàn khàn hỏi. Triệu Vô Miên tay chính bóp ở cổ của hắn chỗ, chỉ cần hắn dám lớn tiếng la lên, lập tức liền có thể đã muốn mệnh của hắn. Ta từng thân chúng hàng ngọc cổ, bây giờ cổ độc đã giải, cũng liền bách độc bất xâm đối mặt người sắp chết, Triệu Vô Miên cũng không giấu giếm. Với lại gia hỏa này thân là Hoàng Thành Ti phải ti chủ, chuyên môn trưởng quản tình báo, nói không chừng biết một chút hàng ngọc cổ manh mối. Hàng ngọc cổ? Lâm đạo nhân vẻ mặt hốt hoảng xuống, tiếp theo không biết nhớ ra cái gì đó, mới chậm rãi nói, hàng ngọc cổ trăm năm trước xuất hiện ở trên giang hồ, lại tạo thành trăm người hồn mạng, đương nhiệm về Huyền Cốc cốc chủ sông Văn Tung hữu tâm đem hủy đi, nhưng lại không nỡ suốt đời tâm huyết, đành phải ẩn cư, sau bị tiền triều cao thủ vây quét, hàng ngọc cổ cũng liền thuộc về tiền triều quốc khố. Các loại đại ly công phá kinh sứ lúc, trong triều hỗn chiến không ngừng, hàng ngọc cổ cũng liền từ trong quốc khố không cánh mà bay. Nhưng như thế cổ vương chi độc có thể sử dụng ở trên thân thể ngươi, xem ra thân phận của ngươi cũng không phải là hộ long sứ người đơn giản như vậy. A Lâm đạo nhân đôi mắt nhẹ hết mắt, đánh giá Triệu Vô Miên khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là không nhìn ra Triệu Vô Miên đến tột cùng là giang hồ cái nào nhân vật. Triệu Vô Miên hơi có vẻ kinh ngạc, vị này phải ti chủ rõ ràng còn thật có thể cho hắn nói ra ít đồ tới. Đối đầu, tại hạ đọc đủ thứ cổ tịch, hàng ngọc cổ tung tích tại sử ký nữ ưu đế ở bên trong cũng có ghi chép. Đúng lúc này thuốc kia bình thế tử chợt chen vào nói, bất quá nói câu nào hắn liền lại thẳng hắn một cái, khuôn mặt tựa như lại tái nhợt mấy phần, một bộ lập tức chết ngay thê thảm bộ dáng. Triệu Vô Miên liếc mắt Lạc Trường Thọ, hắn là ai? Tại hạ Tân Thế Tử. Lạc Trường Thọ chủ động tiếp lời, khẽ thở dài một cái, hơn tháng trước vốn thế tử cải trang cách đắn mặc một đường du sơn ngoạn thủy, đang muốn đi trong nhà Yến Vương chúc mừng năm mới, kết quả nửa đường liền bị cắt. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc, ngươi chính là Tấn Vương con trai độc nhất, cái kia từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, không thông võ nghệ thế tử. Ồ. Tấn Vương Thế Tử Lạc Trường Thọ đôi lông mày nạm lớn, mỉm cười, mắt thấy Triệu Vô Miên hung mãnh như vậy, nói không chừng có thể cứu hắn ra ngoài. Hắn lúc này biết gì nói đấy, nói liên miên lại nhảy nói, không ngủ huynh đệ cũng đã được nghe nói bốn thế tử thanh danh. Theo quy định, thế tử 18 về sau, khi vào kinh thành cầu học 3 năm, bốn thế tử sang năm liền 18 rồi, vốn là dự định đi Yến Vương cái kia bái niên liền tới kinh sư, chưa từng nghĩ bây giờ không chỉ có tới kinh sư, còn tiến vào đồng cung. Mặc dù là bị giam tiền đến, nhưng là ở 20 ngày tới rồi. Nói xong, Lạc Trường Thọ liền thở dài một hơi, nghiêm túc nói, không ngủ linh đệ chuyến này, lường trước chính là chuyên môn làm cho này bầy sâu bọ mà đến. Nhìn không ngủ linh đệ cái này một thân cao cường võ nghệ, cũng là giang hồ khó được cao thủ, không biết thế nhưng là thiếu ngồi xuống lương câu. Gia phụ thân là Tấn Vương, chống cự Nhung tộc 20 năm, mà Thiên Lý Mã chỉ có thảo nguyên nhưng sinh chi, bởi vậy phụ vương năm gần đây cũng thu được không ít thất Thiên Lý Mã. Nếu như không ngủ linh đệ có thể hộ tống tại hạ về Tấn Thái Nguyên, chỉ là Thiên Lý Mã tặng cho không ngủ linh đệ ba thất lại như thế nào? À, bất quá nhiều coi như xong, trước mắt vương phủ chỉ có ba thất, còn lại Thiên Lý Mã đều bị thường đi ra. Triệu Vô Miên tạm thời không phản ứng vị này lắm lời Tấn Vương thế tử, mà là lạnh lùng nhìn về phía Lâm đạo nhân, động tác trên tay dùng sức mấy phần, các ngươi bắt Tấn Vương thế tử, ý muốn như thế nào? Lâm đạo nhân nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói, đừng nhìn nhà ta là một cái thái giám, nhưng là có phụ mẫu huynh trưởng, nếu là nói cho ngươi ta các loại đồng yến đại kế, nghĩa phụ tất nhiên tha không được bọn hắn. Trong cung người cũng là người. Tấn Vương thế tử Lạc Trường Thọ mắt thấy Lâm đạo nhân rõ ràng còn có mấy phần huyết tính, bởi vậy suy nghĩ dưới, sau đó đối với Triệu Vô Miên nói, không ngủ minh đệ, thực không dám giấu giếm, tại hạ từ rời đi Tấn về sau, một mực đang điều tra mẫu thân gia tộc chuyện năm đó, đồng yến bắt ta, không thể nói trước chính là vì việc này. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Lạc Trường Thọ lúc này giải thích, năm đó Tĩnh Nan chi lao dịch, phụ vương phái binh trợ giúp bệ hạ, thiên hạ đều biết, mà bệ hạ cũng hứa hẹn lát nữa tại thời chiến bảo hộ mẫu thân gia tộc, cũng chính là Tần Địa nhất gia. Nhiếp gia trăm năm cơ nghiệp đều tại Tần Địa, không thể tùy ý thoát thân, bệ hạ vốn là tại Tần Địa khởi sự, Tần Địa chính là lúc trước Tĩnh Nan chi lao dịch hậu phương lớn, lượng trước chính là cực kỳ an toàn, nhưng dù vậy, vẫn là trong vòng một đêm thảm tao diệt tộc, mẫu thân sầu não bất ức, không lâu qua đời, đây không thể nghi ngờ là bệ hạ trách nhiệm, nhưng phía sau màn hắc thủ, đến nay cũng không bắt được, mà ta đã âm thầm điều tra mấy năm lâu, gần nhất mới khó khăn lắm phát hiện điểm. Đường Tát, Lạc Trường Thọ thở một hơi thật dài, cũng không ban cái nút, tiếng nói mang lên mấy phần hận ý, lạnh lùng nói, trong vòng một đêm giết nhiếp gia nhất tộc kẻ cầm đầu, tên là Hạ Thành Tùng, khi đó còn không có võ khôi thuyết pháp này. Lúc ấy đứng ở trên giang hồ cường giả đỉnh cao, đều bị tôn xưng ngọn núi bản ý là con đường võ đạo bên trong cao nhất, khó khăn nhất leo lên núi, mà Hạ Thành Tùng chính là ngay lúc đó ngũ nhạc thứ nhất, sớm đã trao đổi thiên địa chi điều, mà hiện nay hắn đã vào cung, sửa họ vì rừng, thành đại nội tổng quản, trưởng trong cung các sự tình. Tiếng nói vừa ra, Lâm đạo nhân yên lặng thở dài, hiển nhiên là bị Lạc Trường Thọ toàn bộ nói chúng. Lạc Trường Thọ dứt lời, biểu lộ lại bóp méo mấy phần, ngữ khí nhiều hơn mấy phần không cam lòng, Lâm công công làm hại mẫu thân chết thảm, mà hắn tự động lần này hiển nhiên cũng khiến phụ vương cùng bệ hạ sinh lòng khoảng cách, lại thêm chi giờ phút này thái tử hôn mê, thiên hạ chấn động, ta đoán nghĩ là hắn muốn bức phụ vương lãnh binh vào kinh, dẫn tới thiên hạ đại loạn, từ đó mưu cầu cái gì, bởi vậy chuyện này ta một mực không dám nói cho phụ vương, ta vào kinh thành cầu học, chưa chắc không phải cất nghĩ biện pháp giết hắn, vì mẹ ý niệm báo thù, chỉ là xuất sư chưa nhanh trước bị bắt. Lạc Trường Thọ lời còn chưa dứt, một đạo âm nhu tiếng nói liền giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, lại tốt tựa như tại tất cả mọi người bên tai thấp giọng khẽ nói, Tấn thế tử cực kỳ nhạy cảm, nếu là lại mặc cho ngươi tra được, không thể nói trước lao phu vào cùng tiến đến qua mấy lần thanh lâu, đều có thể bị ngươi đào đi ra. Lời này vừa nói ra, Lạc Trường Thọ lập tức tê cả da đầu, trong mắt hiện hiện mấy phần kinh dị. Lâm đạo nhân mới còn lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt ngược lại hóa thành một mảnh cuồng hỉ, nghĩa phụ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Triệu Vô Miên tại chỗ liền vặn gãy cổ của hắn. Sau đó Triệu Vô Miên mới lạnh lùng hướng đại điện bên ngoài nhìn lại. Ngoài cửa màn tuyết tầng tầng lớp lớp, thỉnh thoảng có bông tuyết bay vào trong điện bên trong, rơi xuống đất gạch bên trên rất nhanh hòa tan, hóa thành giọt nước. Mà tại màn tuyết bên trong, đang đứng một bóng người. Bóng người thô sơ giản lược nhìn lại, cũng không thẳng tắp, tương phản còn lộ ra có mấy phần còn xuống. Nhưng Triệu Vô Miên lại là không dám chút nào chủ quan, hắn lòng tràn đầy ngưng trọng, túi người nhặt lên một thanh còn chưa đứt gãy tinh cương trường đao, đã thấy bóng người đã từ màn tuyết bên trong chậm rãi bước vào trong điện. Người này thân mang đỏ thâm quan phục, chắp tay mà đến, khuôn mặt tang thương bên trong mang theo vài phần thanh thản ý cười, mặc dù đạp tuyết mà đến, nhưng toàn thân nhưng không thấy nửa mảnh bông tuyết. Hạ Thành Tùng. Tấn Vương thế tử nghiến răng nghiến lợi, giọng nói này cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Hạ Thành Tùng, cũng chính là đương kim đại nội tổng quản Lâm công công cũng không phản ứng Lạc Trường Thọ, mà là nhìn về phía Triệu Vô Miên, mỉm cười. Lấy thân vào cuộc, chui vào đông cung, dũng khí, quyết đoán, võ nghệ, thiếu một thứ cũng không được, đúng là nhân kiệt. Đáng tiếc ngươi đánh giá thấp võ khôi, mặc dù ngươi giải quyết bọn hắn bất quá một cái hô hấp, nhưng ở lao phu trong hai thời khắc này tiếng đánh nhau cũng là cực kỳ chói tai. Dứt lời, hắn lại tại chung quanh mấy cỗ trên thi thể dò xét vài lần, thần sắc hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Tiểu Tây Thiên Đại La đẩy trời chỉ, cùng vũ khí kinh bên trong không bề chỉ. Lão phu năm đó lập nên môn này chỉ pháp lúc, đích thật là tham khảo mấy phần Tiểu Tây Thiên, nhưng chưa từng nghĩ, đương thời lại có người có thể đem hai môn chỉ pháp hòa hợp một chỗ, quả thật đại tài. Thế nhưng là ngươi làm được. Lâm công công đống nhiên xuất hiện ở nơi đây, cũng không có trước tiên đem Triệu Vô Miên chế trụ, mà là dâng lên mấy phần cùng Triệu Vô Miên nói chuyện tâm tư. Đây là hắn thân là nơi đây người mạnh nhất, thân là võ khôi cao thủ cấp bậc tự tin cùng thanh thản. Tức khi hắn phát giác được nơi đây phát sinh đánh nhau, tự mình mà đến giờ phút này, Triệu Vô Miên trong mắt hắn liền đã xong đời, vô luận Triệu Vô Miên làm thế nào, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Triệu Vô Miên nắm thật chặt chuôi đao, đáy lòng càng ngưng trọng. Lâm công công lời này để lộ ra tin tức thế nhưng là một điểm không ít, vũ khí kinh là của ngươi võ công. Lâm công công ha ha cười nói, lúc tuổi còn trẻ, ai không có một cái nào tự sáng tạo thiên hạ đệ nhất võ học khinh cuồng ý nghĩ. Vũ khí kinh chính là năm đó sản phẩm, chính là Lao Phu trở thành Ngũ Nhạc về sau, quan sát thiên hạ võ học, kết hợp vài chục năm nay kinh nghiệm thực chiến, tốn hao 3 năm lâu mới sáng lập ra võ học, vốn muốn tìm người đệ tử đem truyền thừa tiếp, nhưng người trong thiên hạ đồng đều nhập không được Lao Phu chỗ mắt, lúc này mới đem viết xuống, lưu tại một núi trong động, các loại người hữu duyên có được. Dứt lời, Lâm Công Công lại suy nghĩ dưới, bất quá theo Lao Phu biết, vũ khí kinh bị Thiết La Sát vợ chồng học được, bọn hắn tập võ cũng coi như cần cù, Lao Phu đã từng tâm huyết dâng trào chỉ điểm qua bọn hắn vài câu. Mà bọn hắn nguyên bản hẳn là tại tiếp thân bảo hộ đích công chúa, bây giờ vũ khí kinh bị ngươi học được, vậy bọn hắn chính là chết đi. Dứt lời, Lâm Công Công mới khẽ lắc đầu, đạm mặt nói, bọn hắn mới vào kinh sư lúc phạm qua sai lầm, mà là hướng khói mâu thân từng tại tiên đế trước mặt vì bọn họ nói ngọt qua vài câu, bọn hắn liền mang ơn, làm việc toàn bằng một viên trung tâm. Mà bọn hắn cũng là đúng là không có gì thiên phú, học Lao Phu võ nghệ, phung phí của trời, bây giờ chết ở bảo hộ lạc hướng khói trên đường, cũng coi như cầu nhân đến nhân, tại Lao Phu, tại bọn hắn, đều tốt. Triệu Vô Miên hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng hắn vẫn là lộ ra một vòng nụ cười, nói, thái giám chết bẩm vẫn rất có nhàn hạ thoải mái. Lúc trước tự cung lúc dùng cũng là vân ỉ lâu bên trong trời quang mây tạnh a. Đao kia nhanh, tự cung lúc có thể ít được mấy phần thống khổ, cái này cũng chính là ngươi sáng chế ngũ khí kinh chỗ tốt lớn nhất rồi. Ngươi chưa từng câu thông thiên địa chi tiểu, không vào võ khôi chi cảnh, bây giờ còn muốn cùng Lao Phu độc thủ. Lâm Công Công chậm rãi thu liễm nụ cười, nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, sau đó ngựa khí bình thản nói, lạc hướng khói ở đâu? Hiển nhiên, Lâm Công Công đã thông qua ngũ khí kinh đoán được Triệu Vô Miên thân phận. Xoa Triệu Vô Miên không có trả lời, mà là cổ tay nhẹ lật, trở tay nắm chặt trường đao, tiếp theo một cái chớp mắt bước chân hắn rậm, thân hình chợt biến mất không thấy gì nữa, tại Lạc Trường Thọ góc nhìn nhìn lại, chỉ thấy một đạo hàn mang chợt lóe lên, Triệu Vô Miên thuận tiện tựa như một đầu lao nhanh mãnh liệt ngân long hướng Lâm Công Công cắn xé mà đi. Lâm Công Công mây trôi nước chảy biểu lộ chợt hơi đổi, đột nhiên đưa tay, tiếp theo liền dùng hai ngón tay kẹp lấy trường đao, nhìn qua đi bộ nhàn nhã, nhưng kẹp đao thủ chỉ lại là tại run nhẹ nhẹ, sau đó đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trong tay Triệu Vô Miên nhặt được thép tinh trường đao vỡ thành từng mảnh. Đây coi như là chơi xỏ lá. Từ kỹ nghệ bên trên, hắn không phá nổi Triệu Vô Miên đao pháp, liền lựa chọn phá vỡ đao của hắn, thuộc về gặp may. Trường đao vừa đứt, trong tay không có binh khí, sán tháng dây cung bên trong đao pháp tiên, kiếm pháp tiên, thậm chí vân ỉ lâu, nguyên hoa kiếm đồng đều dùng không được, chỉ có thể dựa vào mây thư chỉ đối địch. Triệu Vô Miên tự biết đao này phẩm chất không được, tiện tay liền có thể bị đoạn, bởi vậy sán tháng dây cung bất quá là đánh nghi binh. Giờ phút này tới gần Lâm Công Công, hắn một cái tay khác năm ngón tay giống như ương chảo, trong nháy mắt đánh út về phía Lâm Công Công cổ họng. Lâm Công Công trong lòng thất kinh, Triệu Vô Miên kẻ này trẻ tuổi như vậy, nhưng như thế võ nghệ sát thực không tầm thường, nhưng hắn năm nay 70 có năm, cả một đời đều tại giang hồ chém giết, càng là trước đây giang hồ cường giả đỉnh cao, tất nhiên là sẽ không sợ Triệu Vô Miên. Lúc này một trường vô ra, cùng Triệu Vô Miên năm ngón tay chính diện va nhau. Oanh bao la trong đại điện, khí lãng trong nháy mắt hướng bốn phía bài xuất, đại điện cánh cửa giống như bị cự thạch đập trúng, trong nháy mắt hướng ngoài điện chuyển đi, phát ra kéo kẹt tiếng ma sát, ngoài điện màn tuyết tức thì bị từ trong điện tuôn ra kình phong quét sạch mà qua, giống như một đạo cỡ nhỏ vòi rồng. Lâm Công Công túc hạ gạch trong nháy mắt băng liệt, nhưng hắn hạ bàn lại vững như bàn thạch, áo bào cổ động, phát ra phần phật tiếng vang, hắn sắc mặt như thường, là dùng tiêu lực lượng xảo kình, đem Triệu Vô Miên lực đạo đều chuyển di đến túc hạ. Chiêu này Tần Sách Tử cũng sẽ dùng, nhưng hắn tiêu chuẩn cùng Lâm Công Công so ra, ngay cả da lông đều chưa nói tới. Mà dưới chân Triệu Vô Miên gạch đồng dạng băng liệt, nhưng hắn thân hình lại là đột nhiên hướng về sau bay ngược mà đi, nện ở đại điện trên vách tường, đem đập nát, sau đó khí thế không giảm hướng ra phía ngoài bay đi. Triệu Vô Miên thầm nghĩ Lâm Công Công người này mạnh đến mức đáng sợ, đây chính là võ khôi. Lúc trước Lưu Đức Chi còn bị người thổi là trên giang hồ người thứ 11 võ khôi, nhưng trên lệnh này, rõ ràng cũng không phải là một cái lựa cấp. Giờ phút này tin tức đã dò thăm, cứu không được Tấn Vương Thế Tử, nhưng cũng biết Đông Yến người giật dây hơn phân nửa chính là Lâm Công Công, mà hắn liền ngay cả côn ngô đao đều không mang ở trên người, một thân cường hãn đao pháp dùng không ra, tiếp tục đánh xuống cũng là muốn chết. Triệu Vô Miên lúc này trên không trung điều chỉnh thân hình, đủ ở giữa tại đại điện mái hiên ra sức đạp mạnh, thân hình liền hướng về phía trước nổ bắn ra mà ra. Nhưng Lâm Công Công giờ phút này nhưng lại như là như quỷ mị xuất hiện ở phía sau Triệu Vô Miên, toàn thân áo bào bị tốc độ cực nhanh kéo hướng phía sau, một quyền đập Triệu Vô Miên ra. Triệu Vô Miên đáy lòng bị kinh, trở lại đột nhiên một chỉ điểm ra. Quanh không trung trùng điệp màn tuyết tình lình xuất hiện một đạo trống rỗng, sau đó Triệu Vô Miên lại hướng phía dưới đập tới, hắn bảo trì trọng tâm, vận khởi khinh công tại mặt tuyết trùng điệp đập mạnh, tiếp theo quanh mình trên mái hiên tuyết động đều là run lên. Sau đó Triệu Vô Miên giày bó tại mặt tuyết trượt ra trượng dài xa mới chậm đi lực đạo, chợt hắn liền nhịn không được tằng hắng một cái, đúng là phun ra một ngụm máu tươi, vẩy vào mặt tuyết bên trên. Trướng mắt vô cùng. Bên hai truyền đến hưu 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 âm thanh xé gió, Triệu Vô Miên dương mắt nhìn lại, đã thấy Đông Cung từng cái mái hiên góc hành lang, đều là đứng đây cầm đào kiếm trong tay hộ vệ, phong bế từng cái giao thông yếu đạo, đem Triệu Vô Miên đoàn đoàn bao vây. Có thể tại loại này thời khắc mẫn cảm trông coi Đông Cung hộ vệ, hơn phân nửa đều là tông sư. Giờ phút này Lâm Công Công mới tiêu sái phi thân mà xuống, tại trước người Triệu Vô Miên đứng vững, như thường lệ đứng chắp tay, cười hỏi, thúc thủ chịu trói. Triệu Vô Miên lấy tay lưng xoa xoa phần môi vết máu, nhìn lấy mình bị võ khôi cùng một đám tông sư đoàn đoàn bao vây chẳng cảnh, trầm mặc một lát. Sau đó cười nhạt một tiếng, lại là bày ra tư thế, hiển nhiên là muốn đánh đến cùng. Lâm Công Công cần Triệu Vô Miên còn sống, ép hỏi lạc hướng khói tung tích, giờ phút này Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không sợ hắn, không có sợ hãi. Với lại tính toán thời gian, viện quân của hắn cũng sắp đến rồi. Lâm Công Công mang theo ý cười khuôn mặt chậm rãi lạnh xuống đến, sau đó đôi mắt híp dưới, nhìn qua Triệu Vô Miên, tinh tế dò xét vài lần, chợt thân sắc chợt hiện hiện một vòng bừng tỉnh đại ngộ, tiếp theo lạnh lùng nói, nguyên lai là ngươi. Nửa tháng trước, ngươi tới trong cung trộm lấy chi trùng, bị ngươi may mắn đào thoát, hiện nay, ngươi lại còn dám nhúng tay việc này. Nói xong, mặt mũi của hắn lại hiện hiện mấy phần cười nhạo cùng thú vị, Thái Huyền cung nhân hộ tống đích công chúa, thật sự là chuyện cười lớn. Triệu Vô Miên hơi sững sờ, câu nói này lộ ra tin tức không phải bình thường nhiều lắm, không đợi hắn tinh tế suy nghĩ, nháy mắt sau đó sau lưng liền chuyển đến cung nữ cao giọng kêu gọi. Hoàng hậu nương nương đến, tấu chương xong, chương 118, Hoàng hậu bảo bọc nam nhân chương 118, Hoàng hậu bảo bọc nam nhân hoàng hậu nương nương đến cung nữ tiếng nói không tính lớn, nhưng ở trận cái nào không phải cao thủ. Ngũ giác tất nhiên là nhạy cảm, giờ phút này ngay vậy, sắc mặt đều là hơi đổi. Lâm Công Công càng sâu, hoàng hậu cho dù không trước tiên cần phải đế sủng hạnh, đó cũng là hoàng hậu, nhất quốc chi mẫu, huống chi sau lưng của nàng còn đứng lấy trầm gia. Lúc trước Lạc Hướng Khói mẫu thân lên làm hoàng hậu, hứa ra liền nhờ vào đó một bước lên trời, không chỉ có nuôi phê 100.000 thủy sư, hứa nhưng càng là đạt được tiến cung cảm ngộ chín chuông cơ hội, nhảy lên câu thông thiên địa chi tiểu. Mà hiện nay hoàng hậu phía sau trầm gia càng sâu, cho dù không nắm giữ binh quyền, nhưng trong triều lục bộ cũng có trầm gia phe phái, chính là quan văn tập đoàn trụ cột bước bảng, ai gặp cũng phải cấp cái này hoàng thân quốc thích mấy phần mặt mũi. Lâm Công Công võ nghệ lại cao hơn, quyền lực lại lớn, cũng chỉ là đại nội tổng quản, cũng chỉ là trưởng quản đông cung phòng vệ. Cái này lớn như vậy thâm cung đại nội, chân chính người cầm quyền là hoàng hậu nương nương. Nhưng hoàng hậu như thế nào đống nhiên đến đông cung, ngăn lại hoàng hậu nương nương, tạm thời kéo dài một trận. Lâm Công Công có chút đưa tay, đừng quản hoàng hậu giờ phút này đến đông cung làm gì, dù sao không thể chỉ hoãn hắn bắt Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên chính là trước mắt Lạc Hướng Khói con đường duy nhất, không phải bắt không thể. Cũng chi Lâm Công Công tự biết, Triệu Vô Miên chính là nửa tháng trước chui vào trong cung trộm lấy chín chuông, sau bị chính mình đả thương, lại chạy thoát Thái Huyền cung tặc tử. Trên người hắn còn có cái tia chín chuông manh mối. Ồ, tổng quản ngăn đón bản cung, ý muốn như thế nào? Nhưng Lâm Công Công còn chưa nói xong, phía sau Triệu Vô Miên liền truyền đến một tiếng ung dung hoa quý, lại ẩn ẩn mang theo vài phần tức giận thuộc mỹ thanh tuyến. Dương mắt nhìn lại, hoàng hậu nương nương thân mang vừa váy, chậm rãi đi tới, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, ngay cả tuyết thì tại bên cạnh cầm đèn cung đình là hoàng hậu chiếu sáng con đường phía trước, chung quanh một đám hộ vệ muốn ngăn lại không dám cản. Hoàng hậu nương nương trong cung, nếu là muốn đi một nơi nào đó, ai dám ngăn cản? Ai có tư cách cản? Chỉ có Cảnh Chính Đế cùng Thái hậu có tư cách này. Nhưng Cảnh Chính Đế vừa mới băng hà không lâu, mà Thái hậu sớm tại Tĩnh Nam chi lao dịch liền không có, chỉ là thêm vào Thái hậu phong hào mà thôi. Hoàng hậu nhập Đông cung đơn giản, chỉ là muốn quang minh chính đại mang theo Triệu Vô Miên chui vào Đông cung, không bị người phát giác, lúc này mới khó khăn, cho nên Triệu Vô Miên mới chủ động nhập thiên lao, chờ lấy Lâm đạo nhân bắt hắn. Triệu Vô Miên cũng không quay đầu nhìn về phía hoàng hậu, nhưng đã thu hồi tư thế, khuôn mặt không thấy buồn vui, bình thản như thường. Lâm Công Công nuôi lông mày cao lại, thầm nghĩ hoàng hậu nương nương tới đây, không phải là tại Triệu Vô Miên trong tính toán. Không nên a, Triệu Vô Miên như thế nào cùng hoàng hậu có quan hệ? Hoàng hậu như thế nào chuyên đến giúp hắn? Cũng không thể nói Triệu Vô Miên nhưng thật ra là hoàng hậu bụng trộm nuôi trai lơ a. Vậy cũng không có khả năng, Lâm Công Công tốt xấu cũng là 10 năm đại nội tổng quản, tự biết vị hoàng hậu này tính tình chính liệt, thủ thân như ngọc, chính là Cảnh Chính Đế muốn chạm, đánh giá đều đụng không được. Chỉ là đây hết thảy nếu như coi là thật tại trong dự đoán của Triệu Vô Miên, hắn chỉ là từ tất tự định theo dõi hắn liền thuận thế một đường nưu đồ đến chui vào đồng cùng. Liền lui lại đường đều chuẩn bị xong, như thế tùy cơ ứng biến nhu trí, không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Lâm Công Công đáy lòng nổi sóng chập trùng, lòng tràn đầy nghi vấn, nhưng trên mặt không chút biến sắc, có chút chắp tay, hướng hoàng hậu kiên nhẫn giải thích nói, giờ phút này đêm khuya, mà đồng cung mới đang có một tên tặc tử chui vào, theo lão nô quan trì, người này ý đồ hành thích thái tử. Nói xong, Lâm Công Công đưa tay chỉ Triệu Vô Miên, sau đó tiếp tục tận tình khuyên bảo nói, ngăn lại hoàng hậu nương nương, cũng là để phòng cái này tặc nhân đả thương nương nương. Ừ, thật sao? Hoàng hậu nương nương hai tay trùng điệp tại bụng dưới, phát ra một tiếng kéo dài giọng mũi. Tiếp theo xem đông cung từng cái cầm đao kiếm trong tay, sát khí rào rạt hộ vệ tại không có gì, đúng là đi vào bên người Triệu Vô Miên, nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Trung quanh hộ vệ sắc mặt đại biến, lúc này phi thân mà đến, ngăn tại hoàng hậu cùng Triệu Vô Miên ở giữa. Trong bọn họ có một bộ phận cũng không phải đông yến, rõ ràng nhất trung tâm với hoàng thất đấy. Mới cũng đã nói, Lâm đạo nhân đi đường nhỏ, cũng là bởi vì Lâm Công Công còn không có đem đông cung triệt để biến thành đông yến đại bản doanh. Triệu Vô Miên thần sắc như thường, nửa điểm không sợ trung quanh hộ vệ, hoàng hậu nương nương càng là cười lạnh, ý đồ hành thích thái tử tập nhân. Nàng trực tiếp vượt qua quanh mình hộ vệ, đến trước người Triệu Vô Miên, có chút túi người, từ hông của Triệu Vô Miên gỡ xuống một viên lệnh bài. Kỳ thật nàng là lo lắng bọn này hộ vệ có người bốc lên bị nàng xử tử phong hiểm cũng muốn một đao chém chết Triệu Vô Miên, lúc này mới không dám rời hắn quá xa. Chỉ có thể nói lớn tuổi tỷ tỷ, chính là tâm tư cẩn thận sẽ thương người. Hoàng hậu nương nương báo cho biết ra tay bên trong lệnh bài, hướng Lâm Công Công thản nhiên nói, người này là trong cung hộ vệ, bởi vì miệng nói tất tử định ý đồ đối bản cung rối loạn tiến hành, đem chém giết, nhưng tạm thời không có chứng cứ, mới bị nhốt vào thiên lao, việc này trong cung đều biết. Nhưng giờ phút này hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đông cung, ngươi lại nói ý hắn cầu hành thích thái tử. Tổng quản lời ấy, là ở miệt thị trong cung thiên lao phòng vệ không nghiêm sao? Nếu là như vậy, thiên lao từ trên xuống dưới đều cho bản cung quấn gói lăn ra cung đi. Lao nô cũng không phải là ý này, chỉ là vô luận như thế nào, hắn đã xuất hiện ở đông cung, tóm lại điểm đáng ngờ chủ điểm. Lâm Công Công chắp tay giải thích, nhưng hoàng hậu căn bản không để hắn nói hết lời, mà là cầm trong tay lệnh bài đột nhiên ném đi trên mặt đất, lãnh được xương lạnh gương mặt xinh đẹp rõ ràng hiện hiện mấy phần tức giận. Trung quanh hộ vệ lúc này quỳ xuống, câm như hến. Hoàng thành ti phải ti chủ Lâm đạo nhân một mình dẫn hắn cách thiên lao, trộm đạo đưa vào đồng cung, việc này tổng quản chớ cho rằng bản cung không biết. Lâm đạo nhân thế nhưng là người thu nghĩa tử. Lâm công công đôi mắt híp dưới, lại là lúc này vung lên áo choàng và áo, cũng là quỳ xuống tự trách nói, Lâm đạo nhân cấu kết người này, đem đưa vào đồng cung ý đồ hành thích thái tử, lão nô lại giờ phút này mới giật mình biết, thật là thẹn với nương nương tín nhiệm, thêm nữa này tặc nhân nửa tháng trước từng chui vào đại nội trộm lấy chín chung, tội ác tày trời, đợi lão nô đem này tặc nhân bắt lấy, tinh tế thẩm vấn, chắc chắn cho nương nương một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Vô luận hoàng hậu nói thế nào, cái này miệng ý đồ hành thích thái tử ba nữ, Lâm công công nhất định phải cho Triệu Vô Miên cài lên. A hoàng hậu nương nương trực tiếp bị Lâm công công lời này cho chọc tức cười, mặc dù trên mặt nàng đang cười, nhưng tiếng nói lại là cực lạnh, mới bản cung đã điều tra, tất tử định hoàn toàn chính xác âm thầm chui vào Khôn Ninh cung, nhìn lén bản cung tắm rửa. Người này bảo hộ bản cung, lại bị oan quất, bị đánh nhập thiên lao, bây giờ chỉ là bị Lâm đạo nhân áp giải đến đông cung, liền muốn bị hoài nghi hành thích thái tử, liền muốn bị tổng quản bắt lấy, nghiêm hình tra tấn. Hoàng hậu nương nương có chút dừng lại, sau đó thu liễm ý cười, tổng quản là muốn để bản cung gánh vác thiên cổ độc sau đều danh. Lời này quá nặng, ai dám tiếp, ai sẽ chết. Nhưng sự tình chủ yếu trách nhiệm tại Lâm đạo nhân, cái kia để hắn ra mặt giải thích, nhưng hắn người đều chết rồi, còn ra cái gì mặt? Dù sao hoàng hậu lời ấy chính là biểu lộ, Triệu Vô Miên không phải chủ động tới đông cung đấy, hắn là bị đánh nhập thiên lao sau áp giải vào, mà Triệu Vô Miên cụ thể là không phải cùng Lâm đạo nhân cấu kết, đãi nàng điều tra lại nói, nhưng không thể từ ngươi Lâm công công đến điều tra. Lâm công công mặc dù có một thần võ khôi võ nghệ, giờ phút này cũng không dám đắc tội hoàng hậu, lúc này lấy đầu gõ, lao nô không dám. Hoàng hậu mắt hạnh hơi chút hí mắt, tiếp theo thản nhiên nói, tổng quản gần đây bảo hộ thái tử, lao khổ công cao. Giờ phút này đêm khuya còn đang vì ta hoàng thất phân ưu, nên thưởng hoàng kim trăm lượng. Lâm công công thần sắc cực lạnh, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn làm ra thỏa hiệp, lao nô thẹn với tiên đế, không dám lĩnh thưởng. Bản cung biết được tổng quản trong lòng có lửa, nhưng là hoàng hậu ngữ khí bình thản, nhưng không để hoài nghi, người này đến một lần bảo hộ bản cung có công, thứ hai thái tử chính là bản cung long tử, tuy không quan hệ máu mủ, nhưng bản cung cũng có nghĩa vụ thay thái tử loại bỏ thai hoàng ẩm, bởi vậy về công về tư, người này xuất hiện ở đông cung phải trang ý muốn hành thích thái tử, phải trang trộm lấy chín chung, bản cung đều sẽ điều tra rõ. Liền không nhọc tổng quản hao tâm tổn trí, hôm nay ngoại trừ bản cung, ai cũng đừng nghĩ dẫn hắn đi. Bản cung nói rõ sao? Hoàng hậu hiểu rõ đại nghĩa. Giữa sân hộ vệ cùng nhau mở miệng, không một người dám can đảm có gì nghị. Lâm công công hàm răng cắn dưới, ở trong lòng cân nhắc lợi hại, cân nhắc muốn hay không ở đây bước lên đắc tội hoàng hậu phong hiểm bắt sống Triệu Vô Miên, nhưng nhìn hoàng hậu thái độ kiên quyết như thế, tất nhiên không có khả năng để hắn toàn nguyện, xấu nhất tình huống, có lẽ là muốn giết hoàng hậu. Đại nội tổng quản ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới sát hoàng sau. Sau đó lại đem ở đây tất cả không phải đồng yến hộ vệ đều chu diện, đem nổi đẩy lên trên đầu Triệu Vô Miên. Có tính khả thi, nhưng phong hiểm quá lớn, chấm gian nếu là biết được hoàng hậu chết ở trong cung, triều đình nếu là biết hoàng hậu chết ở trong cung, cho dù theo bọn hắn nghĩ, người không phải Lâm công công giết, cái kia Lâm công công cũng khó trốn này tội trạng, ít nhất cũng phải rơi cái hộ chủ bất chu tội danh, đến lúc đó còn muốn lưu tại đông cung. Đùa gì thế? Khi đó, Lâm công công hết thảy mưu đồ coi như đều xong, cái gọi là lưỡng bại câu thương, chính là như thế. Đồng yến cũng không có đơn giản như vậy, đồng yến thủ lĩnh cũng không phải hắn. Đông Yến cần triều đình cái này bình đại, vậy liền không thể đắc tội thân là văn quản tập đoàn thủ lĩnh Trầm gia, liền không thể đắc tội Trầm hoàng hậu. Quan trọng nhất là, Trầm gia chỉ là không có binh quyền, cũng không phải không mời được võ khôi. Lâm công công thần sắc âm tình bất định, mắt thấy đương kim hoàng hậu là quyết tâm muốn bảo đảm Triệu Vô Miên, liền chỉ đành phải nói, hắn nhưng là Thái Huyền cung đệ tử, hoàng hậu khẳng định muốn bảo đảm hắn. Chứng cứ đâu? Hoàng hậu nghiêng đầu nhàn nhạt hỏi. Lâm công công khỏe mắt rút dưới, đã thấy hoàng hậu nhẹ nhàng nâng tay, bản cung cũng không phải là bảo vệ hắn, mà là muốn đích thân điều tra hắn. Cho nên Lâm công công vẫn cảm thấy bản cung không đủ coi trọng việc này. Lời nói đều nói đến nước này, Lâm công công đành phải cắn răng gật đầu, lao nô, chắc chắn bảo hộ thái tử an nguy, không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Lời này là ở uy hiếp Triệu Vô Miên. Thái tử còn tại trong tay của ta, ngươi vạn sự cho ta cẩn thận một chút, bằng không đợi thái tử một chết, trong triều lại có mấy người nguyện ý trở lạc hướng khói hồi kinh. Triệu Vô Miên không thể giết thái tử, nếu không thái tử một chết, trong triều liền sẽ lập tức đến đỡ hoàng trưởng tôn thượng vị, đến lúc đó hắn hết thảy bố trí đều muốn nước chảy về biển đông. Triệu Vô Miên mục đích cuối cùng nhất cũng không phải đơn thuần tiêu diệt Đông Yến, mà là đến đỡ lạc hướng khói thượng bị. Có chuyện gì, sau lưng đến, muốn giết ta vẫn là làm sao, đều có thể tiếp theo, nhưng nếu là Triệu Vô Miên dám mệt mặt, cái kia chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Đồng lý, Lâm công công cũng sẽ bất kể bất cứ giá nào giết hắn. Triệu Vô Miên cũng không phản ứng Lâm công công, chỉ là nhìn về phía hoàng hậu, có chút chắc tay, tạ hoàng hậu. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, rất có uy nghiêm mắt vượng liếc nhìn Triệu Vô Miên, môi đỏ khẽ mở, theo bản cung về Khôn Ninh cung. Dứt lời, hoàng hậu nương nương lại liếc nhìn chung quanh quỳ trên mặt đất, nhưng vẫn như cũ tay cầm bình khí hộ vệ, nhàn nhạt hạ lệnh, thu lại. Đông cung hộ vệ vô luận là trung thành với hoàng thất, vẫn là Đông Yến, giờ phút này cũng không dám có chút lỗ mãng, yên lặng thu hồi bình khí. Sau đó hoàng hậu nương nương mới dẫn Triệu Vô Miên từ Đông cung rời đi. Các loại hoàng hậu nương nương cùng Triệu Vô Miên không thấy bóng dáng, Lâm công công mới yên lặng đứng dậy, tiếp theo vung mạnh lên tay áo, bên cạnh một viên cổ thụ lúc này bị chặn ngang nện đứt, răng rắc đứt gãy âm thanh cực kỳ chói tai. Đông Yến tình báo bị Triệu Vô Miên chụp vào cái bảy tám phần, nhưng hắn vẫn chỉ có thể mặc cho Triệu Vô Miên rời đi. Nhưng Lâm công công cũng không có dự định như thế buông tha Triệu Vô Miên. Bên ngoài Lâm công công không thể đắc tội hoàng hậu, nhưng nếu là hắn che giấu tung tích trực tiếp cưỡng ép bắt đi Triệu Vô Miên, hoàng hậu không có chứng cứ, lại có thể nói cái gì? Bởi vậy Lâm Công Công mắt thấy Triệu Vô Miên theo hoàng hậu sau khi rời đi, liền nhàn nhạt chắp tay trở về trong điện, sau đó không bao lâu liền cải trang cách ăn mặc, một cái lên xuống ở giữa không thấy tung tích. Chương 119, hoàng hậu bị bắt đi rồi. 6K, chương 119, hoàng hậu bị bắt đi rồi. 6K, gió tuyết tung bay, ngân nguyệt treo cao. Hoàng hậu nương nương đi tại hành lang bên trong, đi lại không nhanh không chậm, dáng vẻ ngàn vạn. Thiếp thân nha hoàn Liên Tuyết trong tay dẫn theo đèn cung đình, nhưng trong mắt vẫn là chóng mặt một bộ bước lên vòng vòng bộ dáng. Vì cái gì hoàng hậu nương nương biết được Triệu Vô Miên bị áp đi Đông cung sau liền vội vàng đến phụ cận trở lấy, vừa nghe đến trong Đông cung chuyển đến tiếng đánh nhau liền lại vội vàng đuổi đi vào. Vì cái gì hoàng hậu muốn cứu Triệu Vô Miên? Mặc dù Triệu Vô Miên là bị Lâm đạo nhân áp giải tiến Đông cung, hoàn toàn chính xác không quá giống là muốn hành thích thái tử dáng vẻ, nhưng như Dừng Công Công nói, vạn nhất Triệu Vô Miên chính là cấu kết Lâm đạo nhân ý đồ hành thích đâu? Với lại hoàng hậu nương nương lúc nào tra được Tất Tử Định nhìn lén nàng tắm rửa? Nếu là như vậy, có phải hay không ta cũng bị Tất Tử Định thấy hết? Càng nghĩ Liên Tuyết lại càng mơ hồ, chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ một trận nhói nhói một ngạt, thế là nàng từ bỏ suy nghĩ, toàn thân tâm tin tưởng hoàng hậu nương nương thuyết pháp. Cũng tức Triệu Vô Miên có khả năng hành thích thái tử, cũng có thể là thái huyền cung nhân, nhưng hắn mới bảo đảm bảo vệ hoàng hậu nương nương không có bị Tất Tử Định tận dụng mọi thứ có tầng này công lao tại, cho nên chuyện này phải do hoàng hậu tự mình đến điều tra, Lâm Công Công không được nhúng tay. Nhưng cứ như vậy đem cái này người hiềm nghi dừng lại ở bên người không tốt lắm đâu, mà nên thật muốn điều tra, cũng phải đem Lâm đạo nhân bắt tới thẩm vấn a. Vừa mới làm sao không cho Lâm Công Công đem Lâm đạo nhân bắt tới? Xong, lại bắt đầu không tự chủ được suy nghĩ, đầu lại bắt đầu đau rồi. Triệu Vô Miên thì đi theo hoàng hậu sau lưng, phượng dưới váy tròn trịa sung mãn theo hoàng hậu chạy tư thế cũng xoay xoay lắc lắc, nhưng Triệu Vô Miên lại đôi lông mày gấp gáp, tâm tư căn bản không đặt ở hoàng hậu bên trên. Lần này chui vào Đông cung, đơn thuần Triệu Vô Miên cùng hoàng hậu thông đồng một mạch, đem hắn đánh vào thiên lao, thậm chí để hoàng hậu ở ngoài Đông cung chờ lấy, chỉ hơi nghe thấy trong Đông cung truyền đến tiếng vang liền chạy đến cứu chàng, đều là hắn sớm bố trí tốt đấy. Hắn nhìn thấy Lâm Công Công về sau, lúc này xuất thủ, cũng chính là vì nhắc nhở hoàng hậu cái kia cứu hắn đi ra. Đây cũng chính là hoàng hậu vì sao tới như thế kịp thời nguyên nhân. Kế này phong hiểm cực lớn, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được con. Triệu Vô Miên chui vào Đông cung biện pháp cùng đường lui đều tính tới rồi, nhưng duy chỉ có không ngờ tới Võ Khôi thực lực càng như thế cao tuyệt, cùng tông sư căn bản không có ở đây một cái lựa cấp. Triệu Vô Miên một cái hô hấp ở giữa giết đại điện hộ vệ, bắt Lâm đạo nhân, vậy mà cũng có thể bị hắn cách không biết bao xa nghe được động tĩnh. Nhưng có phong hiểm thì có hồi báo, Lâm Công Công cho dù không phải Đông Yến đầu lĩnh, đó cũng là không thể nghi ngờ người đứng thứ hai, chuyến này đã đem Đông Yến mò được không sai biệt lắm. Triệu Vô Miên thậm chí đã đem Đông Yến kế hoạch đoàn cái 7-8 phần, chỉ là thiếu khuyết chút tất yếu chứng cứ, nhưng lượng trước cũng không sai biệt lắm. Quan trọng nhất là, Lâm Công Công là Triệu Vô Miên đi vào thế này về sau, cái thứ nhất người biết hắn. Theo Lâm Công Công thuyết pháp, Triệu Vô Miên nửa tháng trước từng chui vào đại nội quốc hố, trộm cắp chín trùng, tựa hồ còn thành công rồi. Khó trách tiểu Tây Thiên Xá Lợi Tử sẽ đối với Triệu Vô Miên có phản ứng. Cái kia Triệu Vô Miên trộm lấy chín trùng đâu? Hắn đều thân chúng Hàn Ngọc Cổ chết một lần, mà Hàn Ngọc Cổ cũng không phải Lâm Công Công sử dụng, vậy hiển nhiên Triệu Vô Miên là bị người nửa đường tiện hồ giết người đoạt bảo rồi. Đương nhiên, cũng có thể là Triệu Vô Miên chúng Hàn Ngọc Cổ về sau, giết ra khỏi chúng đây, trốn sang ngàn giảm. Đi đâu đâu? Tân Tần Phong trại ngọn núi kia lên. Thậm chí Triệu Vô Miên là mang theo chín chuông đào tàu đấy, vì sao? Mộ Ly Nhi từng nói, Tấn Bắc có chín chuông manh mối, vì thế nàng thậm chí mang theo có thể cảm chi chín chuông lạc tương trúc tại Tấn chạy ngược chạy xuôi. Triệu Vô Miên đem việc này chân tướng tinh tế dựa theo dây thời gian trải bước một lần. Một tháng trước, cảnh chính đế băng hạ, trong cung âm thầm chủ bị thái tử đăng cơ sự tình, nhưng qua không mấy ngày thái tử ở giữa độc hôn mê, triều đình giấu giếm tin tức, Lâm Công Công thì thời khắc dừng lại ở Đông cung, Đông Yến kế hoạch chính thức bắt đầu. Trong đó bao quát cũng không giới hạn trong, bắt cóc Tấn Vương Thế Tử, dùng trí chân châu xá lợi bảo tràng, phái Bu Minh đi Tần Phong trại bắt sống Lạc Hướng khói trở. Tô Tổng bắt thì biết được thái tử hôn mê tin tức về sau, trong đêm viết thư để Thiết La Sát vợ chồng mang Lạc Hướng khói âm thầm hồi kinh, đồng thời phái Tô Thanh Khởi tiếp ứng. Mà tại thời khắc thế này, chính mình chui vào hoàng cung, trộm lấy chín chuông, đắc thủ về sau, thoát đi kinh sư, lại bị người nửa đường tiện hồ, thân chúng Hàn Ngọc Cổ, hư hư thực thực mang theo chín chuông trốn đi Tấn, sau chết ở Tần Phong trại phụ cận, chín chuông tung tích không rõ. Chính là Triệu Vô Miên sau khi tỉnh dậy phát sinh một hệ liệt sự tình. Trong đó chi tiết cùng thời gian khẳng định có sai lệch, nhưng chỉnh thể mạch lạc chính là như thế. Triệu Vô Miên bỏ ra vài giây đồng hồ làm rõ đầu mối, liền nhìn Liên Tuyết liền nhíu lên lông mày nhỏ, quay đầu nhìn hắn, thần sắc hơi có vẻ mấy phần đề phòng, dịu dàng nói, "Hoàng hậu nương nương đem ngươi từ Lâm Công Công cái kia hộ xuống tới, ngươi nhưng phải cực kỳ cảm ơn nương nương, không được chống đối." "Nha." Liên Tuyết lời còn chưa nói hết, liền nhìn Triệu Vô Miên đúng là chợt một ngón tay điểm nàng một cái, sau đó thế mà đại nghịch bất đạo ôm hoàng hậu nương nương thân hình như thủy xà, tiếp theo bước chân dậm mặt đất, vận khởi khinh công hướng về phía trước nhanh chân chạy đi. Tốc độ nhanh đến dọa người, một cái chớp mắt, Triệu Vô Miên liền ôm hoàng hậu nương nương trở thành cái chấm đen nhỏ biến mất tại Liên Tuyết trong mắt. Liên Tuyết trên tay đèn cung đình lạch cạch một cái rơi trên mặt đất, thần sắc mang theo vài phần ngốc trệ, sau đó sửng sốt một hai giây mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, nước mắt lạch cạch rơi xuống, trong miệng sốt ruột bận bịu hoàng đang muốn hô nương nương bị tặc nhân cướp đi á. Nhưng lời nói đến trong miệng, lại là làm sao cũng phát không được âm thanh. Triệu Vô Miên điểm nàng á huyệt. Hỏng hỏng, Lâm Công Công nói tới không kém, Triệu Vô Miên người này quả thật có vấn đề. Nhưng hắn không phải là vì hành thích thái tử, là vì hành thích hoàng hậu a. đêm nay phát sinh tất cả sự tình Liên Tuyết đều cảm thấy không thích hợp, đều cảm thấy không phù hợp logic, nhưng nàng giờ phút này ngay cả suy nghĩ khí lực đều không có, mắt thấy hoàng hậu bị bắt, kém chút liền chết ngất. Cũng may trước đó canh giữ ở Khôn Ninh cung ám vệ các tỷ tỷ không phải ăn không ngồi rồi đấy, hoàng hậu xuất hành tất nhiên là âm thầm đi theo, đang nhìn gặp Triệu Vô Miên một thanh bắt đi hoàng hậu nương nương về sau, các nàng cũng là sắc mặt cứng đờ, lúc này đuổi theo, chỉ thấy từng đạo bóng đen nhanh chóng đuổi theo Triệu Vô Miên đi. Trong đó một vị ám vệ xuất ra thùng thư đang muốn nhóm lửa, để cả tòa hoàng cung đại nội đi vào tình trạng báo động, nhưng lại bị trong đó một vị lớn tuổi ám vệ tỷ tỷ ngăn lại, chấm đã, hắn mang theo hoàng hậu nương nương chạy không nhanh đấy, lại cửa cung phong tỏa, hắn không có khả năng chạy ra hoàng cung, giờ phút này nhóm lửa thùng thư, toàn thành đều biết nương nương bị tặc nhân nắm bắt. Nương nương đích thanh bạch cùng phong bình còn cần hay không? Nghe thấy lời ấy, ám vệ đang muốn thu hồi thùng thư, chợt đã thấy cách đó không xa một làn khói lửa trực trùng bất tiêu, giữa không trung nổ vang, thành chim bay hình, chỉnh thể sắc điệu càng là lục bên trong mang đỏ, cực kỳ lộng lẫy. Ám vệ các tỷ tỷ thần sắc liền giật mình, có người lẩm bẩm nói, hoàng hậu nương nương tư nhân thùng thư. Hoàng hậu nương nương bị tặc nhân bắt đi, lại chính mình tìm cơ hội đốt lên thùng thư. Việc đã đến nước này, trước truy, các loại trước bắt lấy tặc nhân, lại phong khóa tin tức, khống chế ý kiến và thái độ của công chúng. Chỉ có thể như thế. Mà đổi thành một bên, cửa cung tường thành Châu đang tại vừa đi vừa về tuần sát rất nhiều cấm quân nhìn thấy hoàng hậu chuyên môn thùng thư tại dạ không nở rộ, đều là sức sở, sau đó thần sắc đột nhiên đại biến. Phốc hô cấm quân lúc này thổi lên cái lệnh, kéo dài trầm muộn thanh âm vang vọng cả tòa hoàng thành. Vô số người mặc hắc giáp, tay cầm đao thương kiếm kích quân sĩ đạp trên nặng nề nhịp bước hướng pháo hoa chuyển đến chỗ nhanh chân chạy vội, trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng cung triệt để loạn, tràn đầy khôi giáp ma sát tiếng vang. Tiếp theo càng có người bò lên trên quan tinh đài, ra sức gõ vang trống lớn. Ken 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 thanh thúy mà điếc tai nhức óc tiếng chuông lấy cực nhanh tốc độ chuyển khắp kinh sư. Kinh sư bát đại cửa thành binh lính đều là sương sở, sau đó vội vàng phong tỏa cửa thành. Kinh sư theo chuông này đầu tiên là một tịch, chợt trong nháy mắt làm ổn, tiếng gầm rung trời, thậm chí hoàng cung đại nội đều có thể ngầm trộm nghe đến kinh sư điên cuồng gọi. Ngũ đại chuông. Đây là có người chui vào đại nội, phong thành tra rõ tín hiệu. Ngươi không nhìn thấy trước đó trong hoàng cung chim bay hình dáng khói lửa sao? Đây là Minh Phượng thùng thư. Đó là đương kim hoàng hậu chuyên môn thùng thư. Hoàng hậu bị tặc nhân ám sát, cũng có thể là bị hái hoa. Tiên đế băng hà, thái tử hôn mê, bây giờ hoàng hậu thế mà cũng đã xảy ra chuyện. Đại ly sắp biến thiên rồi. Chui vào thâm cung tặc tử đến tột cùng là ai? Hẳn là đều là cùng một người gây nên. Kinh sư tam giáo cửu lưu, hắc bạch hai đạo, thương nhân mách tính, vô luận là thân phận gì, vô luận trước đây đang làm những gì, giờ phút này đều là ngừng tay đầu công việc, đến trên đường cửa ngõ, thậm chí mái hiên nóc phòng các loại trống trải, ngắm nhìn kinh sư cái kia đạo chim bay hình pháo hoa, bị chấn động đến tột đỉnh. Tất cả mọi người hiện ra một cái nghi vấn. Giờ phút này đến tột cùng là ai trong cung ý đồ ám sát hoàng hậu? Mà hơi sớm trước đó, Triệu Vô Miên điểm Liên Tuyết tá huyệt, sau đó dùng ôm công chúa tư thế ôm lấy hoàng hậu nương nương phi thân bỏ chạy. Hoàng hậu nương nương thuộc mỹ lại uy nghiêm tràn đầy khuôn mặt hiện hiện mấy phần tiểu nữ hài bối rối, còn tưởng rằng là Triệu Vô Miên sắc hướng gan bên cạnh sinh, muốn ngắt một phiếu thế này thân phận cao quý nhất Đông Hoa. Nàng ấy lòng nghĩ đến chính mình không phải là bị Triệu Vô Miên xáo lộ. Nhưng từ trên thân Triệu Vô Miên tìm ra tin thật là trầm tương các chữ viết ra với lại truyền âm nhập mật môn bí pháp này, theo hoàng hậu biết, chỉ có tự mình chất nữ biết dùng, Triệu Vô Miên tất nhiên sẽ dùng như thế bí pháp, chí ít cũng là trầm tương các thân tín. Cho nên là tự mình chất nữ tin là người, ngược lại hại nàng. Tiếp theo liền nghe Triệu Vô Miên truyền âm nhập mật nói, Lâm công công vừa mới đối với chúng ta lên sát tâm, cái này thua thiệt hắn khẳng định ăn không vô, ta càng là đã biết bí mật của hắn. Hắn chắc chắn cải trang đến đây cầm ta, lại chậm như vậy chậm rãi muốn xảy ra chuyện. Hoàng hậu đang muốn phản kháng, nhưng nghe vậy hơi sửng sốt một chút, tiếp theo mới động tác một trận, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng tốc độ quá nhanh, gió lạnh một cái liền xuyên vào hoàng hậu nương nương trong môi, không để cho nàng tự ho khan vài tiếng. Triệu Vô Miên hai tay có chút dùng sức, đem hoàng hậu nương nương ôm sát dưới, thay nàng chắn gió. Hoàng hậu nương nương không lĩnh hảo ý của hắn, một đôi đan phượng đôi mắt đẹp căm tức nhìn Triệu Vô Miên, không cần phải nói, cũng biết nàng ý tứ là, ngươi trốn liền trốn, bắt bản cung làm gì? Muốn đem bản cung cưỡng ép làm con tin? Thật coi bản cung không có hòa khí? Đừng tưởng rằng ngươi là tương các phái tới điều tra đông yến người, liền có thể muốn làm sao lợi dụng bản cung liền làm sao lợi dụng bản cung. Triệu Vô Miên cùng hoàng hậu không có quan vân thư như thế thần giao cách cảm, nhưng giờ phút này cũng có thể lý giải đại khái ý tứ, liền tiếp theo truyền âm nhập mật nói, vừa đến, Lâm công công là thành danh mấy chục năm võ khôi, trước mắt ta không phải là đối thủ của hắn. Hắn nếu muốn âm thầm truy sát ta, rất khó trốn, nhưng nếu như đem động tĩnh khiến cho lớn chút, thì có viện quân chạy đến trợ giúp. Cho nên ngươi phải bắt bản cung. Không phải là lợi dụng bản cung sao? Hoàng hậu nương nương tức giận cũng không có tác dụng gì, Triệu Vô Miên không hề bị lay động, tiếp tục nói, thứ hai, trước mắt trầm ra cảnh ngộ, hoàng hậu nương nương cũng rõ ràng, sau khi thái tử chết, nếu như hoàng trưởng tôn kế vị, hoàng hậu nương nương nếu là muốn buông rèm chấp chính, tất nhiên là không khó, ta không biết hoàng hậu nương nương đến tuột cùng có hay không qua ý nghĩ như vậy. Nghe thấy lời ấy, hoàng hậu ánh mắt chớp lên xuống, liền nghe Triệu Vô Miên thản nhiên nói, vô luận hoàng hậu nghĩ như thế nào, giờ phút này Trầm gia đã là đứng lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành Đông Yến tấm mục. Ta vào kinh thành lúc, phố lớn ngõ nhỏ đều tại đàm luận đến tuột cùng là ai hạ độc thái tử, bách tính cần triều đình mau chóng bắt lấy hạ độc người, cho bọn hắn một đáp án. Mà ta nghe nói phần lớn người đều suy đoán Trầm gia chính là chủ sự sau màn. Nếu là triều đình chậm chạp bắt không được hạ độc người, Trầm gia sớm muộn còn biết bị người có dụng tâm khác lấy dân ý làm lý do công kích, ví dụ như Trầm gia chủ kẻ thù chính trị các loại nhân vật. Mà ta giờ phút này bắt đi hoàng hậu, chính là truyền đạt ra hoàng hậu bị tặc nhân ám sát tín hiệu. Nếu như hết thảy thuận lợi, hoàng hậu sau đó chỉ cần lấy bị kinh sợ làm lý do, ôm bệnh không dậy nổi, cũng hoặc làm bộ trọng thương, cũng hoặc bị ta cưỡng ép ăn vào độc dược, vô luận quá trình như thế nào, chỉ cần kết quả là hướng ra phía ngoài giải ra ngài đã ngày giờ không nhiều tin tức, chậm ra nguy hiểm liền có thể tự sụp đổ. Dù sao có thể buông rèm chấp chính hoàng hậu đều phải chết, cái kia lớn nhất kẻ thu lợi tự nhiên cũng liền không tới phiên chậm ra, cho nên coi như còn có người hoài nghi chậm ra hạ độc thái tử cũng không ngại, không tạo nổi sóng gió gì. Nghe thấy lời ấy, hoàng hậu ánh mắt từ phẫn nộ dần dần chuyển thành ngạc nhiên, kinh ngạc, khen ngợi, cảm kích, nhưng chưa từng nghĩ Triệu Vô Miên còn có lý do. Thứ ba, hoàng hậu đem ta từ Đông cung mang đi nguyên nhân mặc dù lo dịp nói còn nghe được, nhưng cuối cùng có mấy phần độ ép, nếu là sau đó ta không thấy tung tích, lúc ấy Đông cung ở đây tất cả mọi người có thể đoán ra hoàng hậu cùng ta chính là đồng bọn. Hoàng hậu sống thâm cung, nếu là Lâm công công muốn giết người, chỉ bằng vào những cái kia ám vệ tỉ tỉ khẳng định ngăn không được. Tiếng nói vừa ra, hoàng hậu ánh mắt dần dần hóa thành một phiến phức tạp, đây đều là Triệu Vô Miên vừa rời đi Đông cung, ngắn ngủi mấy hơi thở liền có thể nghĩ tới. Chỉ là không ngờ tới, hắn thế mà tại lúc này thời khắc nguy cấp còn có bảo hộ bản cung tâm tư. Triệu Vô Miên tựa như biết hoàng hậu nương nương đang suy nghĩ gì, mỉm cười, "Trầm tiểu thư giúp ta rất nhiều, ta cũng đáp ứng sẽ làm hoàng hậu thiếp thân cao thủ bây giờ nô ra Đông Yến bí mật, ta phải không có thể tại trong cung ở lâu đấy, cũng chỉ có thể tạm thời như thế." Hoàng hậu thiếp thân cao thủ. Lời này vừa nói ra, dù là giờ phút này thế cục như thế nguy hiểm, hoàng hậu cũng không khỏi móc ra một vòng nụ cười thản nhiên, tiếp theo đã thấy Triệu Vô Miên khẽ thở dài một cái, hơi có vẻ do dự, tiếp tục truyền âm nhập mật nói, "Bất quá biện pháp này cũng có tai hại. Người giang hồ miệng đều tương đối nát, ta ôm hoàng hậu chạy một đoạn như vậy đường, các loại truyền vào trong thai bọn họ về sau, hoàng hậu phong bình đánh giá cũng muốn hỏng, nhưng chỉ cần ám vệ không thả thủ thư, trong cung lại đem tin tức ép một chút, chuyện này cụ thể chi tiết cũng truyền không đi ra, liền hết thể không ngại. Bây giờ bọn hắn còn không có thả thủ thư, đánh giá cũng là nghĩ đến nơi này tầng một." Hoàng hậu hơi sững sờ, ghé vào trong ngực Triệu Vô Miên, từ đôi đến đầu nhìn qua khuôn mặt của hắn. Triệu Vô Miên mới cùng Lâm công công đúng mấy chiêu, bị thương rất nặng, bây giờ hậu phương ám vệ lại theo đuổi không bỏ, Triệu Vô Miên gần như là đã dùng hết tiềm năng đang lẩn trốn. Bởi vậy giờ phút này hắn đã là thở hổn hển, trái tim càng là giống như nổi trống phanh 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 nhảy không ngừng. Nói thật, hoàng hậu là lần đầu tiên bị nam nhân ôm lấy, bất quá cái này nam nhân tại bậc này thời khắc, còn phân tâm dùng truyền âm nhập mật giải thích với nàng nhiều như vậy. Hoàng hậu nương nương một cái tay nô ra, kéo Triệu Vô Miên cái cổ, để hắn ôm nàng lúc ít dùng mấy phần lực lượng, sau đó một cái khác tay nhỏ thò vào rồi. Dưới cổ phương một đạo thật sâu khe rãnh bên trong. Triệu Vô Miên hơi mắt trợn tròn, kém chút té xuống, hoàng hậu rất có uy nghiêm tuyệt mỹ khuôn mặt trừng mắt nhìn Triệu Vô Miên, để hắn đừng nhìn, nhưng hai người khoảng cách gần như vậy, Triệu Vô Miên chính là không nhìn, khỏe mắt liếc qua cũng có thể thoáng nhìn bắc bán cầu. Thực sự quá lớn. Lại nhìn hoàng hậu nương nương từ trong bắc bán cầu lấy ra cái bị dây thường mặc vào tiểu tín ống, sau đó tại Triệu Vô Miên hơi có vẻ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, nhắm ngay bầu trời, rút ra ngoài nổ. Hưu ầm. Chói lọi pháo hoa tại vội vàng đào vong hai người đỉnh đầu nở rộ. Trung quanh truyền đến không ít tặc tử, đem thả xuống hoàng hậu. Tặc tử ngươi dám các loại uy hiếp lời nói, nhưng trở ngại hoàng hậu ngay tại trong ngực Triệu Vô Miên, bọn hắn không một người dám dùng cung nỏ, ám khí các loại vũ khí tầm xa, e sợ cho đả thương hoàng hậu, chỉ có thể cắm đầu đuổi theo. Triệu Vô Miên hướng bốn phía liếc qua, mắt thấy những này ám vệ cách mình còn có một đoạn ngắn khoảng cách, liền rủ xuống mắt nhìn đi. Màn tuyết phía dưới, xanh biếc khói lửa phản chiếu tại hoàng hậu thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp cùng một đôi đẹp mắt trên mắt đáng vượng. Thùng thư mùi thuốc súng cùng hoàng hậu nương nương mùi thơm cơ thể hỗn tạp cùng một chỗ, truyền vào Triệu Vô Miên trong núi. Giờ phút này liền ngay cả bị gió đêm quét sạch màn tuyết cũng là thúy sắc đấy. Hoàng hậu một tay lôi kéo phượng váy ngăn trở bắc bán cầu, sau đó mới hai cái cánh tay kéo Triệu Vô Miên cái cổ, tiến lên trước. Giờ phút này tốc độ quá nhanh, nàng cũng sẽ không truyền âm nhập mật, giờ phút này nếu muốn nói với Triệu Vô Miên lời nói, chỉ có thể dùng cái tư thế này đưa lỗ tai nói chuyện. Hoàng hậu thản nhiên nói, bản cung tuy là hoàng hậu, nhưng ở vào cung trước, đã là chấm gia tiểu thư, cũng là giang hồ nhi nữ. Tự có giang hồ nhi nữ khẳng khái hy sinh, bây giờ mặc dù không đến mức hại bản cung tính mạng, nhưng ngươi đã có thể bước lên nguy hiểm tính mạng, chui vào đồng cung, nhập nó hang hổ, giúp ta chấm gia giải lần này nguy hiểm, càng là bước lên thiên hạ đại không tuân, lãnh bắc hành thích bản cung tiếng xấu, vậy bản cung chỉ là phong bình, giờ phút này bỏ xuống, lại có gì quá thay. Ngươi không phải nói, động tĩnh càng lớn, viện quân chạy đến liền càng nhanh sao? Mẹn mẹn là giờ phút này rối loạn, còn chưa đủ lấy để ngươi viện quân kịp thời phát hiện vị trí của ngươi, lại kéo dài thêm, sợ thì sinh biến, không bằng đánh cược một lần. Mà bản cung sẽ giúp ngươi. Chỉ là năm chuông phong thành, chỉ cần ngươi có thể chạy ra cái này thâm cung, thương các tự sẽ dùng trầm ra thế lực bảo đảm ngươi không ngại. Kinh sư, trần phủ. Thương Hoa nương nương mặc một tịch đỏ thâm váy dài, chính phụ tay tại hậu hoa viên đi qua đi lại, thỉnh thoảng dương mắt nhìn về phía thâm cung đại nội, thuộc mỹ khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Nàng tuy là người trong ma giáo, xem nhân mạng tại cỏ rác, nhưng kỳ thực cực kỳ trọng cảm tình. Đối với đặc biệt người trọng cảm tình, Trâm Hoàng hậu tự nhiên chính là một trong số đó, nhưng Triệu Vô Miên vào cùng sau chí ít cũng phải sáng mai cửa cung mới có thể mở rộng, hắn có thể mang đến hoàng hậu tin tức. Bởi vậy Thương Hoa nương nương giờ phút này tất nhiên là trằn trọc, khó mà ngủ. Đúng lúc này, Minh Vượng thùng thư xanh biết hào quang vậy chói lọi hoàn thành, chiếu sáng kinh sư. Thương Hoa nương nương ngửa đầu nhìn lại, dung nhan tuyệt mỹ hiện hiện mấy phần kinh ngạc, sau đó thần sắc đột nhiên biến đổi, lại là trở về trong phòng tiện tay choàng cái hắc bào che chắn khuôn mặt, tiếp theo xoay người lên trên mái hiên. Dậy theo gặp nhẹ, không thấy dùng lực như thế nào, nhưng nàng thân hình lại là chợt biến mất tại màn tuyết ở giữa. Cô tao ngộ ám sát mới có thể dùng Minh Phượng Tùng Thư, nhưng tối nay vào cùng người, chỉ có Triệu Vô Miên. Triệu Vô Miên không có khả năng ám sát nàng, vậy liền chỉ còn một loại khả năng. Hắn bị đại nội tổng quản Lâm Công Công phát hiện, khó mà theo Võ Khôi chi thủ đào thoát, mới phát tín hiệu cầu trợ giúp. Cùng lúc đó, Tuyên Vũ môn trên tường thành, giờ phút này đã thần hồn nát thần tính, thân mang hắc giáp cấm vệ cầm trong tay cung nỏ, đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch, gắt gao nhìn chằm chằm nội thành phương hướng. Tổn hại tướng quân Cơ Kiếm Minh mặc một thân bộ khoái phục, tay đệ yêu đao, cũng ở đây nhóm này. Hắn lại là thần sắc chấn kinh nhìn về phía bên người một vị nam tử, "Tổng bộ, ngài trực giác thật sự là không thể chê, ngài nói đêm nay hoàng cung đại nội có thể có việc phát sinh, liền dẫn một phiếu huynh đệ đến trên tường thành tuần tra, bây giờ không ngờ tới rõ ràng còn thật có, chẳng lẽ lại câu thông thiên địa chi tiểu về sau, coi là thật ngay cả trực giác cảm ứng, loại này huyền hoặc khó hiểu đồ vật cũng có thể cường hóa." Tô Tổng bắt là một vị niên kỷ trên dưới 30 tuổi nam tử, giữ lại ngắn ngủi sợi râu, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt trầm ổn tu lang, mặt mày chỗ cùng Tô Thanh Khởi có mấy phần giống nhau, nghe vậy hắn lại là chẳng biết tại sao, cười khổ một tiếng, cũng không có nhận gốc dạng. Cái này là cái gì trực giác? Đây là Tô Thanh Khởi buộc hắn tới. Tô Thanh Khởi hôm nay buổi chiều đến vì Triệu Vô Miên cầm trong cung dư đồ lúc, liền trực tiếp tìm tới Tô Tổng bắt, nói cho hắn biết, đêm nay trong cung có người muốn chui vào, nếu là hắn bị phát hiện, bị đuổi giết, ngươi vô luận như thế nào đều phải giúp hắn. Ngươi muốn phải không giúp hắn, làm hại hắn chết, vậy ta cũng không sống được. Bị tự mình muội tử như thế uy hiếp, Tô Tổng bắt chính là không đến vậy được đến. Tô Thanh Khởi cha ruột tại nàng lúc vừa ra đời liền chết rồi, mà Tô Tổng bắt so Tô Thanh Khởi đại 16 tuổi, huynh trưởng như cha, tất nhiên là muội tử muốn cái gì đều đồng ý nàng. Huống chi, Tô Tổng bắt cũng biết trong miệng Tô Thanh Khởi chính là cái kia nam nhân đến tuột cùng là ai. Hộ tống lạc hướng khói nam tử thần bí, Triệu Vô Miên. Chỉ là Triệu Vô Miên một mực làm việc vội vàng, bận tiểu tít, lúc này mới vào kinh thành một ngày một đêm sừng sốt không cùng Tô Tổng bắt đã gặp mặt. Tô Tổng bắt từng bị lạc hướng khói mẫu thân ân huệ, mới có thể ngồi lên lùng bắt ti tổng bộ vị trí này, ân tình ở chỗ này, tất nhiên là kiên định không thay đổi nữ đế phái. Bởi vậy về công về tư, hắn đều sẽ tới. Triệu Vô Miên nói tới việc quân, kỳ thật cũng chính là hắn. Chỉ là, tự mình muội tử quan tâm như vậy Triệu Vô Miên, cũng không biết là tốt là xấu. Dù sao Tô Tổng bắt tâm tình là rất thao đàn đấy. Tay hắn theo yêu đao, quay người liền đi, trong miệng nhàn nhạt mở miệng, nhiều như vậy vòng đây, cũng không kém bản quan một cái. Bản quan đi địa phương còn lại điều tra, tác tử như thế gan to bằng trời, có thể có việc quân, bản quan đi đoạn. Mà tại trong hoàng thành, Lâm Công Công cải trang cách đắn mặc, đeo lên khăn che mặt, mới ra đông cung không bao lâu, liền nhìn thấy hành lang bên trong đội đội vàng vàng liên tuyết. Hắn đuôi lông mày cau lại, lấy xuống khăn che mặt, phi thân mà xuống, vì sao lo lắng như thế? Hoàng hậu đâu? Liên Tuyết Á Huyệt sớm bị một cái ám vệ tỉ tỉ tiện tay giải, giờ phút này nhìn thấy Lâm Công Công đội vàng mang theo tiếng khóc nước nở nói, hoàng hậu bị cái kia tặc nhân bắt á. Lâm Công Công hơi sững sờ, liền mới hoàng hậu phản ứng, hắn kỳ thật đã dưới đáy lòng chắc chắn Triệu Vô Miên cùng hoàng hậu là cùng một bọn, nhưng bây giờ nhìn tới Hưu Hầm Minh Phượng thùng thư ánh sáng truyền đến Lâm Công Công trong mắt, hắn lại lần nữa sững sờ, sau đó lúc này vui mừng quá đỗi. Có thể chính diện làm việc, đương nhiên tốt qua âm thầm hành động. Triệu Vô Miên giam giữ hoàng hậu, giờ phút này Minh Phượng thùng thư một vang, vô luận Lâm Công Công như thế nào truy sát Triệu Vô Miên đều không quá phận. Đây chính là được không cớ, rốt cuộc không đáng đắc tội hoàng hậu rồi. Càng có trong cung vô số cấm quân ám vệ tương trợ, như thế thiên la địa võng, Triệu Vô Miên làm sao có thể trốn? Lâm Công Công một thanh kéo xuống trên thân áo bào đen, lộ ra bên trong màu đỏ quan phục, nhảy lên một cái nhảy lên đại điện mái hiên. Lúc này liền nhìn thấy chính ôm hoàng hậu hốt hoảng mà chạy Triệu Vô Miên, lập tức bước chân rậm, phi thân đuổi theo, tốc độ nhanh đến dọa người, đồng thời trong miệng thét giải, tặc tử chạy đâu. Chương 120, hành thích hoàng hậu người, Triệu Vô Miên chương 120, hành thích hoàng hậu người, Triệu Vô Miên tạch tạch tạch. Khôi giáp ma sát tiếng vang tại thâm cung đại nội không ở văn vọng, nồng đậm sát khí ngưng tụ không tan. Nếu là từ cao xuống nhìn lại, nhưng nhìn vô số hắc giáp quân sĩ giống như hắc triều đang ngoại thành tuân hướng nội thành, chỉ vì vây quét một vị ôm vượng váy nữ tử nam nhân, tình cảnh này một chút liền làm cho người tê cả da đầu, sinh lòng tuyệt vọng. Nam tử thân hình tại đại điện trên đỉnh lên lên xuống xuống, lại là không lùi mà tiến tới, đón trong triều thành vây quanh mà đến cấm quân mà đi, mà tại nam tử phía tây bắc phương, còn có không ít bóng đen giống như châu chấu bay tới hắn vọt mà đến. Cấm quân mạnh mẽ tại quân kỷ nghiêm minh, trang bị tinh xảo, nhân số đông đảo, chủ đánh người biển chiến thuật, nhưng muốn từ ngoại thành chạy tới nội thành, kỳ thật còn cần một đoạn thời gian. Cho nên thời khắc này thắng bại tay, chủ yếu vẫn là ở chỗ nội thành đại nội cao thủ. Triệu Vô Miên xa xa nghe thấy sau lưng Lâm Công Công hét dài một tiếng, đáy lòng hơi rét, nhưng so Lâm Công Công càng mau đuổi theo hơn bên trên chính là Khôn Linh cung ba vị ám vệ tỷ tỷ. Cũng không phải các nàng khinh công tốt nhất, chỉ là các nàng phát hiện trước nhất Triệu Vô Miên bắt đi hoàng hậu, hay là tại dưới mí mắt các nàng bắt đi đấy. Nếu là lần này không có thể cứu hạ hoàng hậu, ba người các nàng tại chỗ liền có thể bởi vì hộ chủ bất chu tội danh bị đánh nhập thiên lao, chờ lấy lúc nào bị kéo ra ngoài chặt đầu. Mà Triệu Vô Miên bị thương, lại ôm hoàng hậu, nhiều cái phụ trọng, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Nhưng dù là như thế, cũng làm cho ba vị ám vệ tỷ tỷ đuổi một trận, có người hai con ngươi hiện ra mấy phần kinh ngạc. Ôm nương nương còn có thể chạy nhanh như vậy? Người giang hồ, phàm là khinh công không tốt chết sớm, chỗ nào còn có thể sống được chui vào thâm cung cưỡng ép hoàng hậu. Người này trước đây không lâu mới giết Tất Tử Định, lúc trước tại Đông cung lại bị Lâm Công Công gây thương tích, thể lực cũng không dồi dào, cho nên muốn dồn ở hắn cũng không khó. Trước dùng quyền cấp đi, chớ tổn thương nương nương. Ba vị ám vệ tỷ tỷ lo lắng thương tới hoàng hậu, đừng nói cung nỏ ám khí, chính là trường đao thẳng kiếm cũng không dám dùng, chỉ dám dùng quyền cấp đối địch, e sợ cho một đao chặt xuống, một kiếm đâm ra, bị Triệu Vô Miên quay thân vừa trốn từ đó chém vào hoàng hậu trên thân. Để bảo đảm tại không thương tổn tới hoàng hậu điều kiện tiên quyết chế trụ Triệu Vô Miên, nhất định phải vừa ra tay liền kiến công. bởi vậy các nàng chậm đợi thời cơ, cũng không đội vàng xuất thủ, mà là ánh mắt trao đổi hạ liền yên lặng vận khởi khinh công, thành vây kín xu thế, phân ra hai người tại Triệu Vô Miên hai bên trái phải, ám vệ thống lĩnh binh cầm, cũng chính là trước đây áp giải Triệu Vô Miên nhập tiên lao cái vị kia ám vệ tỷ tỷ thì theo đuôi tại phía sau Triệu Vô Miên. Ba người giống như lang sói vây mà không công, là vì chờ đợi sơ hở, cũng là vì cho Triệu Vô Miên áp lực tâm lý. Triệu Vô Miên khỏe mắt liếc qua lườm tam nữ một chút, giày bó tại trên mái hiên có chút đập mạnh, thân hình nhảy lên thật cao. Liền khi hắn lên nhảy thời khắc, thân ở không trung khó mà mượn lực thời điểm, ba tên ám vệ đôi mắt ngưng lại lúc này bước chân rậm, từ hai bên cùng sau lưng hướng Triệu Vô Miên thỉnh lính xuất trưởng đánh tới, tốc độ quá nhanh, màn tuyết đều bị ba vị ám vệ xô ra ba cái trống rỗng. Hai bên cùng sau lưng truyền đến âm thanh xé gió, nhưng Triệu Vô Miên tự biết chính mình bọt lên lúc chính là các nàng công kích thời điểm, đã sớm chuẩn bị, lại là tại hoàng hậu nương nương kinh ngạc thần sắc dưới, không trung xoay người một cái ném nàng hướng ám vệ thống lĩnh Kinh Cẩm. Kinh Cẩm thấy thế con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng thu chiêu, giang hai cánh tay ôm chặt hoàng hậu mềm mại thuộc mỹ tư thái, trong lòng còn đến không kịp kinh hỉ, trong mắt cũng đã hiện hiện mấy phần kinh dị. Lại là Triệu Vô Miên bỏ xuống hoàng hậu, chống đi hai tay nô ra, phát xong mà đến trước dùng mây thư chỉ điểm tại hai vị ám vệ trong lòng bàn tay, cùng chính diện chống đỡ. Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, hai tên ám vệ thần sắc mang theo một tia kinh ngạc, xuất trưởng tay phải cảm thấy một cỗ cực lớn tự lực, cánh tay đột nhiên hướng về sau cong đi, nhưng Triệu Vô Miên lại là một tay nô ra, bắt lấy một người trong đó cổ tay, đầu tiên là từ cái ông của nàng rút ra một thanh trường đao, sau đó giày bó ở tại bụng dưới đột nhiên đập mạnh, dùng cái này mượn lực, cầm đao hướng Kinh Cẩm bổ tới. Kinh Cẩm ôm hoàng hậu, nhiều lắm là chống đi một tay nắm đối địch, lại thân ở không trung không chỗ mượn lực, chỉ có thể mắt thấy Triệu Vô Miên nhanh chóng tới gần, đáy lòng chửi mẹ. Cái này tơ mơ, con mẹ nó, là cả người bị trọng thương, thể lực chống đỡ hết nổi người có thể làm ra động tác. Đúng lúc này, trong lòng Triệu Vô Miên run lên, liền nhìn hưu 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 tiếng xé gió từ bốn phương tám hướng hướng hắn của tới, đúng vậy còn chưa chạy tới ám vệ nhìn thấy Triệu Vô Miên chủ động bỏ xuống hoàng hậu, lúc này rút ra cung nỏ cùng ám khí, cự ly xa trở rút. Triệu Vô Miên chỉ có thể trong chốc lát thu chiêu, ngược lại xoáy đao như gió, chỉ nghe đinh 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 một mảnh giòn vang, tia lửa tung tóe. Khi hắn đón đỡ mũi tên cùng ám khí đồng thời, thân hình liền hướng phía dưới cung cấp rơi đi, tiếp theo một tay bắt lấy đại điện một bên đổ xuất mái hiên, thân hình giống như thạch sủng trượt vào phía dưới đại điện, tiếp theo một cái chớp mắt vô số mũi tên cùng ám khí liền cắm vào thành cung cùng trên mái hiên. Kinh Cẩm giáng nhẹ một hơi, còn tốt giờ khắc này ở Thâm Cung đại nội, viện quân nhiều vô số kể, Triệu Vô Miên ở chỗ này bắt cóc hoàng hậu quả thực chính là tìm chết. Nhưng nàng vẫn không có đem thả xuống cảnh giác, vừa vặn thân hình vừa mới rơi vào thành cung phía dưới, hai chân chưa đặt đất, hoàng hậu lại là chợt ngồi thẳng lên ôm chặt lấy Kinh Cẩm gương mặt, bản cung sợ. Cái này ôm một cái nhưng rất khó lường, thân ở không trung thời điểm hoàng hậu chợt động thân loạn động, không duyên cớ nhiều một cố lực đạo làm hại Kinh Cẩm kém chút mất đi cân bằng, càng là ngăn trở tầm mắt của nàng. Đúng lúc này, Kinh Cẩm trong lòng lập tức báo động tỏa ra, chỉ nhìn một vệt bóng đen tự thân trước dưới đại điện chợt lóe lên, dầm thành cùng, Kinh Cẩm còn chưa nghe thấy bạt áo lướt qua không khí chính là âm thanh xé gió, bụng của nàng cũng đã thình lình truyền đến một cỗ cự lực. Ầm. Triệu Vô Miên trở tay cầm đao, trôi đao trùng điệp đánh tại Kinh Cẩm bụng dưới. Khúc Kinh Cẩm bản năng thân hình hạ cong, Triệu Vô Miên liền một tay kéo qua hoàng hậu eo nhỏ, lại cướp nàng về trong ngực, sau đó xoay người một cước đem Kinh Cẩm đá ra mấy trượng xa. Hoàng hậu thuộc mỹ khuôn mặt mang theo một tia sinh không thể luyến, nàng mặc dù rất ưa thích giờ phút này loại làm cho lòng người máu mênh mông kích thích sự tình, nhưng không thích chính mình như cái bút bê vải tựa như bị cướp đến cướp đi. Nhưng Triệu Vô Miên nếu không phải ôm nàng, chỉ cần xuất hiện ở trống trải điểm địa phương, ngay lập tức sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm. Cưỡng ép hoàng hậu, tại chỗ chém giết Triệu Vô Miên thế nhưng là không có chút nào quá phận. Hoàng hậu trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, Triệu Vô Miên nhưng chính là tiếng lòng căng cứng, lại là Lâm Công Công trong chớp mắt cũng đã lướt qua mấy chục trượng khoảng cách, giống như đỏ thẫm như quỷ mị bay tới hắn thân mà đến. Chính diện cứng đối cứng Triệu Vô Miên còn không phải Lâm Công Công đối thủ, huống chi giờ phút này còn ôm hoàng hậu. Hắn không dám kinh thường, lúc này giậm gạch, vung đao xoắn nát đại điện cửa gỗ, ôm hoàng hậu liền va vào trong điện. Sau đó Lâm Công Công tựa như thiên thạch nện ở hắn vị trí mới vừa rồi, gạch trong nháy mắt hiện hiện vô số giống mạng nhện liên ngân, liếc nhìn bên cạnh phá cái lô lớn cung cát, thử lạnh một tiếng. Trong điện đang có không ít cung nữ đang đánh quét, các nàng nghe thấy ngoài điện chuyển đến tiếng vang, còn tại lòng tràn đầy nghi hoặc, tiếp theo trong mắt của các nàng thỉnh lình xuất hiện mấy phần kinh hãi. Chính là Triệu Vô Miên ôm hoàng hậu va vào đại điện về sau, quan tính nguyên nhân, trước người trên bàn gỗ lăn một vòng, liền hai chân đạp đất, thân hình đạp mạnh xông về trước ra mấy trượng xa, tốc độ cực nhanh, tương tự một đạo đỏ thâm giao nhau tan ảnh. Mà đại điện đỉnh đầu giờ phút này ầm vang vỡ vụn, Lâm Công Công hướng Triệu Vô Miên hậu tâm thỉnh lình vùng quyền đệ xuống. Triệu Vô Miên giày bó đạp ở mặt đất xoay người xoay bụng, một tay ôm hoàng hậu, trở tay cầm đao, sắn tháng dây cung bên trong tay tử nâng tâm thỉnh lình bổ về phía Lâm Công Công cánh tay ba tấc nơi. Lâm Công Công trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, vị trí này là hắn bộ quyền pháp này chỗ sơ hở. Lâm Công Công sử dụng chính là ngũ khí kinh quyền pháp tiên, trước mắt Triệu Vô Miên chỉ học được đao thương chỉ, nhưng sổ nội dung hắn sớm đã lật xem qua vô số lần, bây giờ từ tấn chém giết đến kinh sư, sớm đã không phải lúc trước võ đạo tiểu bạch, lại có Tô Thanh Khởi, Quan Vân Thư hai đại võ học quỷ tài tự thân dạy dỗ, tất nhiên là hiểu được bộ võ học này sơ hở. Nhưng Triệu Vô Miên biết, chẳng lẽ Lâm Công Công cũng không biết sao? Nhưng lời tuy như thế, Triệu Vô Miên đao này chính là Tiêu Viễn Mộ thành danh võ học sắn tháng dây cung đao phát thiên, tuyệt đối không cho khinh thường, tại võ học tinh diệu bên trên là muốn so Lâm Công Công ngũ khí kinh cao hơn một đoạn đấy. Bởi vậy Lâm Công Công mặc dù trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là nô ra một cái khắc khô cạn bàn tay im hơi lặng tiếng đột nhiên từ khía cạnh nện ở Triệu Vô Miên trên thân đao, tính chất không tầm thường trường đao trong nháy mắt băng liệt. Biện pháp cũ, không phá được của ngươi chiêu, chẳng lẽ còn không phá được đao của ngươi? Nhưng Triệu Vô Miên lại là tại Lâm Công Công huy trưởng mà đến trước đó, cũng đã vứt bỏ đao ra chỉ, điểm tại Lâm Công Công trước kia một quyền kia bên trên. Ầm. Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy chính mình một chỉ điểm tại sơn nhạc phía trên, một cú cự lực càng là thuận đầu ngón tay chuyển đến, khiến cho hắn cánh tay phải ống tay áo từng khúc băng liệt. Chỉ quyền đụng vào nhau, Lâm Công Công tốc hạ gạch trong nháy mắt băng liệt, nhưng Triệu Vô Miên chiêu này vốn cũng không phải là cứng đối cứng, hắn hai chân sớm đã thuận Lâm Công Công ra quyền phương hướng hướng về sau đẩy mạnh, bởi vậy càng giống là Lâm Công Công một quyền đem Triệu Vô Miên hướng về sau đẩy ra mấy trượng xa. Chỉ là thân ở không trung, Triệu Vô Miên lại là không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Công Công trước đây lực chú ý đều bị Triệu Vô Miên một đao kia hấp dẫn, xuất trưởng chẳng đao, bởi vậy một quyền này lực đạo khó tránh khỏi yếu đi mấy phần, nhưng dù vậy, chính diện đối đầu một chiêu sau Triệu Vô Miên vẫn cảm giác trong lồng ngực khí huyết trào lên, cánh tay phải càng là run lên khẽ run. Nhưng nhờ vào đó lực đạo, hắn đã xông ra đại điện, nhưng chạm mặt tới chính là một đạo lạnh lẽo đao quang, chính là một vị khắc khinh công tốt hơn một chút ám vệ chạy đến. Hoàng hậu cũng là có mấy phần võ học mang theo, cũng không bị thế cục khiến cho hoa mắt, thấy thế lúc này làm ra sợ hãi kinh hãi bộ dáng, thuộc mỹ khuôn mặt nhỏ lúc này rút vào trong ngực Triệu Vô Miên, nhưng là không để lại dấu vết dùng lưng ngăn tại trước mặt Triệu Vô Miên. Cái kia ám vệ thấy thế dọa đến vội vàng thu đao, sau đó Triệu Vô Miên liền xoay người một cước, dùng đầu gối trùng điệp đè vào bụng của hắn, liền lại lần nữa bước chân dậm hướng về phía trước trốn xa. Triệu Vô Miên từ Đông Cung đi ra không mấy bước liền ôm hoàng hậu đảm bệnh, Đông Cung có Lâm Công Công, tất nhiên là không thể hướng đông trốn dựa theo khoảng cách, đi về phía nam chạy, đường tắt ngày xưa vào Triều Thái Cực Điện, xuyên qua trước điện quảng trường, liền có thể một đường thẳng vào Triều Thiên Môn. Chờ qua Triều Thiên Môn, chính là ra nội thành, lại đi thẳng số lượng 10 trượng không sai biệt lắm liền đến ngoại thành tường. Triệu Vô Miên cùng đại nội ám vệ đều là cao thủ, một cái lên xuống chính là mấy trượng xa, giờ phút này đã vào Thái Cực Điện phạm vi. Hoàng hậu nương nương lúc này lại lần nữa ôm chặt Triệu Vô Miên, đưa lô thai thấp giọng nói, thư phòng dưới giường phòng ám khí binh khí, để phòng thích khách. Trên đầu ngươi hiện tại không binh khí, chặt Lâm Công Công một đao liền bị hắn đập nát binh khí, cứ như vậy nhìn căn bản không có cách nào mà trốn. Đi chỗ đó lấy. Triệu Vô Miên nghe vậy khẽ bước cằm, thân hình nổ bắn ra vọt tới trước, khuỷu tay nát trước người gạch đá, tiến đụng vào Thái Cực Điện bên trong. Thái Cực Điện chỉnh thể chia làm hai bộ phận, phía trước chính là vào triều đại điện, hậu phương chính là hoàng đế thư phòng. Cảnh Chính Đế 10 năm qua phần lớn thời gian chính là ngủ ở Thái Cực Điện thư phòng. Chẳng qua hiện nay Cảnh Chính Đế băng hà, thi thể cũng không có khả năng đặt ở thư phòng, hoàng vị càng là đã trống không nhiều ngày. Chỉ có mỗi ngày thần gian tới đây quét dọn thái giám sẽ đến thư phòng, giờ phút này trong phòng không người, cũng không đèn đuốc. Tầm mắt lờ mờ, trong đêm khuya, chỉ có một chút cực kỳ nhỏ nguyệt quang thuận đông tuyết bay vào trong thư phòng, miễn cương thấy bẩn. Triệu Vô Miên tiến đụng vào trong thư phòng, đối diện chính là một trương long sàng. Hắn không lo được dò xét còn lại bố trí, ôm hoàng hậu nương nương liền nhào vào trên giường rộng. Hoàng hậu nương nương cho dù là tại bậc này thời khắc nguy cơ, bản năng thân thể cũng dâng lên mấy phần cổ quái, chín thân thể càng là mẫn cảm đến cực điểm, cố nén mới không phát ra ríu rít cảm thấy khó xử thanh âm. Đương triều hoàng hậu bị chui vào thâm cung tặc tử cưỡng ép, nào vào tiên đế ngủ qua long sàng. Cái này nội dung cốt truyện dù là hoàng hậu trước đây không lâu nhìn qua hậu cung bí sử bên trong cũng không dám biết. Nhưng Triệu Vô Miên giờ phút này tầm vô tạp niệm, một tay mò xuống gầm giường, lục lọ dưới, liền sờ đến một cái vào tay cứng rắn lại tản ra tham thầm dùng mình đổ vỡ. Đây là vỏ đao. Đúng lúc này, một mực đuổi sát tại phía sau hai người Lâm Công Công đã nổ bắn ra mà đến, thuận Triệu Vô Miên nhanh ra vách tường chống rông phi thân tiến vào Thái Cực Điện. Nhưng hắn còn chưa kịp xem xét bốn phía, chỉ nghe bang ken một tiếng, lờ mờ trong thư phòng hàn quang đột nhiên lóe lên, trong chớp mắt cũng đã đi tới Lâm Công Công trước mặt. Lâm Công Công trong lòng thất kinh, Triệu Vô Miên hết thể hướng hắn ra ba chiêu tây tử nâng tâm cùng một chiêu dùng ba lần, nhưng đao thế một lần so một lần tấn mãnh, Triệu Vô Miên mỗi dùng một lần tây tử nâng tâm liền có thể tìm được đao này chỗ thiếu sót, tại hạ một đao bên trong tiến hành cải tiến. Đây là cỡ nào ngộ tính? Nhưng cùng với một chiêu hướng võ khôi ra ba lần, dùng võ khôi kinh nghiệm thực chiến, đã có phòng bị, cũng liền mang ý nghĩa không có khả năng lại có lớn thành tích. Lâm Công Công vung lên tay trái ống tay áo, đem đao này cuốn lấy, Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy đao này chém vào trên đông, không có chút nào gắng sức cảm giác. Hắn đang muốn đem đao này cuốn nát, sau đó tay phải thuận đao này, giống như ương chảo chụp vào Triệu Vô Miên cái cổ. Nhưng tay áo trái có chút dùng sức, lại không có thể đem đao này xoáy nát. Lâm Công Công hơi sững sờ, tiếp theo một cái chớp mắt đao quang tựa như không tức xuyên đôi, thình lình đem Lâm Công Công ống tay áo đổi nát, tiếp theo tựa như độc xà bốn lượn bò, tại Lâm Công Công cánh tay trái chém ra mấy đạo huyết đủ, thuận cánh tay ngang nhiên đâm về cổ họng của hắn. Triệu Vô Miên ngộ ra sắn tháng dây cung đao pháp thiên thức thứ hai, bước tháng trèo lên mây. Lâm Công Công cũng không tu hành khổ luyện công phu, thế này cũng không có gì hộ thể cương khí các loại đồ chơi, nếu như bị đao này đâm vào cổ họng như cũng phải chết. Trong lòng hắn lực kinh, đành phải kịp thời thu chiêu, xoay người ngựa ra sau, trường đao liền tại trong cổ của hắn có chút sát qua. Mà Triệu Vô Miên thì đột nhiên vỗ long sàng, dùng cái này mượn lực, thân hình từ nằm sấp chuyển thành nằm, xoay người bên cạnh đạp. Lâm Công Công nhấc cánh tay đó đỡ, mặc dù truyền đến một cỗ cự lực, nhưng hắn ngược lại ngăn trở này chân sau liền thuận thế cánh tay khẽ cong, liền muốn bắt Triệu Vô Miên giày bó. Tại chỗ bóp nát xương chân của hắn, nhưng Triệu Vô Miên trước đây vô long sàng, giờ phút này giường chiếu đã thình lình sụp đổ, thế là chân của hắn liền thấp một đoạn. Lâm Công Công thân ở không trung không chỗ mượn lực, giờ phút này càng là không bắt lấy Triệu Vô Miên chân, không có điểm mượn lực, vốn nên bị Triệu Vô Miên một cước đạp bay, nhưng hắn chẳng biết tại sao thân hình lại là giống như bất động sơn nhạc, không hề bị lay động. Cầu thông thiên địa chi tiểu, nội tức kéo dài vô tận, hắn đây là ngạnh sinh sinh dựa vào hùng hậu nội tức đính trụ Triệu Vô Miên đá tới lực đạo. Lâm Công Công đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, trong miệng hơi có vẻ khen ngợi, phần lớn võ phu tại giang hồ lăn lộn cả một đời, cũng không học hội ngươi tay này dùng hết quanh thân hết thảy hoàn cảnh vì chính mình sáng tạo ưu thế phản ứng. Hắn còn có thể mở miệng khen ngợi, cái kia chính là thành thạo điêu luyện. Một chiêu hai chiêu không bắt Triệu Vô Miên, đó là Triệu Vô Miên đao pháp đỉnh tiêm, phản ứng nhạy bén, nếu là đổi bình thường tông sư sớm bị Lâm Công Công một chiêu giải quyết, nhưng giờ phút này Lâm Công Công ba chiêu bốn chiêu còn có thể cầm không ở Triệu Vô Miên. Phải biết Thái Cực Điện khoảng cách ngoại thành cửa nhưng còn có trăm trượng khoảng cách. Triệu Vô Miên đặt ở hoàng hậu nương nương trên thân, nghe vậy không hề bị lay động, đang muốn lại lần nữa xuất đao, lại nhìn bên thai chợt truyền đến một tiếng bạo hưởng. Lâm Công Công một mực mang theo ý cười khuôn mặt chợt hơi đổi, lại nhìn một vị bóng đen chợt từ lỗ thủng bên trong tiến đụng vào Lâm Công Công trong ngực. Triệu Vô Miên chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen chợt lóe lên, bên hai liền truyền đến oanh tiếng bạo liệt vang, nghe tiếng nhìn lại, thư phòng bên cạnh vách tường lại nát cái đại lỗ thủng, nhưng vô luận là Lâm Công Công, vẫn là đạo hắc ảnh kia, giờ phút này đều không thấy tung tích, chỉ có thể nghe được vô số phanh 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 giao kích âm thanh, cùng Lâm Công Công mang theo không thể tin lanh lảnh tiếng nói. Câu thông thiên địa chi tiểu, ngươi là ai? Hoàng hậu bị Triệu Vô Miên chăm chú đặt ở dưới thân, thuộc mỹ khuôn mặt bản năng nổi lên mấy phần đường hồng, thấy thế chính là nháy con mắt, thầm nghĩ đây chính là Triệu Vô Miên biệt quân, cũng là võ khôi cấp bậc cao thủ. Triệu Vô Miên tự biết là Tô tổng bắt nghe được động tĩnh, rốt cuộc chạy đến thay hắn kiểm chế Lâm Công Công. Hắn không kịp thở một ngụm, khoe mắt liếc qua liền nhìn thấy hai đạo lỗ thủng bên ngoài, vô số ám vệ đã phi thân tới gần, bởi vậy Triệu Vô Miên lúc này một tay mò lên hoàng hậu đường đường, động thân đứng thẳng, giày bó dập anh. Hắn ngay cả cửa đều không thời gian tìm, lại lần nữa một quyền đập ra vết tường, liền đến trước Thái Cực Điện Vương. Bên cạnh chính là vàng son lộng lẫy long ỷ, trước mắt chính là một chỗ rộng lớn đại điện, cửa điện khóa chặt. Triệu Vô Miên ôm chặt hoàng hậu, lại là phi thân bỏ hướng về phía trước, đẩy ra cửa điện. Hô gió đêm mang theo đông tuyết trong nháy mắt phiêu đãng mà đến, đêm khuya gió lạnh phất ở Triệu Vô Miên cùng hoàng hậu trên mặt. Ánh trăng lạnh lẽo từ trong mây rủ xuống, xen lẫn tại màn tuyết ở giữa. Hoàng hậu trên mặt hiện hiện mấy phần kinh ngạc cùng kinh dị. Lại nhìn Thái Cực Điện trước quảng trường bên trong, bạch thạch gạch phía trên, lít nha lít nhít tràn đầy cầm trong tay trường kích cấm quân, nguyệt quang vẩy vào khôi giáp của bọn hắn cùng binh khí bên trên, phản xạ ra âm trầm hàn mang. Bọn hắn nhân số tuy nhiều, lại quân kỷ nghiêm minh, đâu vào đấy, tam tam thành đội, giống như tại đêm khuya tiến hành duyệt binh, lạnh lùng nhìn qua Triệu Vô Miên, từng bước một tới gần Thái Cực Điện. Cấm quân sau lưng nội thành trên tường, càng là đứng đấy vô số cầm trong tay cung nỏ cấm vệ, chỉ hơi Triệu Vô Miên dám bỏ xuống hoàng hậu một người trốn xa, bọn hắn lúc này liền sẽ bắn tên. Đến nơi này cái phân thượng, so với bắt Triệu Vô Miên chặt chẽ khảo vấn, trực tiếp tại chỗ chu sát mới là những cấm quân này bản chức chỗ. Mà ở sau Thái Cực Địa Phương, thì là phi thân mà đến chư vị đại nội cao thủ. Tô tổng bắt tại kiềm chế Lâm Công Công sau khi, còn thỉnh thoảng hướng những hộ vệ kia đánh tới, cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản một chút đại nội cao thủ nhị bước, nhưng hắn dù sao chỉ là một người, nhân lực có lúc hết, ngăn không được tất cả đại nội cao thủ đấy. Phía trước là cấm quân, hậu phương cùng bên cạnh thì là đại nội cao thủ. Tình cảnh này, dù là hoàng hậu cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, nhịn không được nói, không bằng ngươi giả bộ bị bắt, từ bản cung tìm cách mang ngươi chạy ra, còn có thể có đường sống. Ta như bị bắt, Lâm Công Công cho dù từ trong miệng ta hỏi không ra cái gì tình báo, cũng sẽ không lưu ta đến sáng mai. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, sau đó liếc nhìn trong tay binh khí. Vậy từ bản cung ra mặt, nói cho cấm quân, Lâm Công Công mới là phía sau màn hát thủ. Tạm thời không đề cập tới cấm quân tin hay không, vẹn vẹn Lâm Công Công liền cũng không phải là người ngu, nếu là lúc này chiêu cáo thiên hạ, hắn lưu tại đồng cung người chắc chắn giết thái tử. Triệu Vô Miên có chút dừng lại, trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, giờ phút này còn không thể nói, nếu không hướng khói ngồi không lên hoàng vị, lần này đi đâu cùng, ta đã minh bạch lần này hoàng vị chi tranh, không quan hệ hoàng trưởng tôn, cũng không quan thiên vương, chỉ có đích công chúa và Đông Yến có tư cách chiến đấu thiên hạ giang sơn. Dứt lời, Triệu Vô Miên lại liếc nhìn trong tay. Giờ phút này nhờ ánh trăng, hắn mới nhìn rõ chính mình đến tận cùng từ Thái Cực Điện bên trong lấy ra cái gì. Một thanh hoành đao, rộng nửa chỉ, dài ước chừng 3 thước 3, thân đao trắng bạc sau khi, điểm xuyết lấy như băng tinh màu băng lam đao văn, Triệu Vô Miên vẹn vẹn là nắm chuôi đao, đều có thể từ trên thân đao cảm thấy một cỗ cực sâu không khí lạnh. Tiên đế tính năng lúc, bị Chí Dương Chí Cương công pháp đả thương căn bản, lúc ấy trên chiến trường không kịp trị liệu, liền bệnh căn không dứt, mỗi khi gặp buổi trưa liền toàn thân cực nóng giống như dùng lửa đốt, cho đến vào cung được thanh ảnh ngọc áo, mới hoàn toàn trị tận gốc. Nhưng ở tính năng thời kỳ, hắn thì lại lấy đao này thường bạn tả hữu, mới có thể miễn cưỡng làm dịu cực nóng cảm giác. Kỳ danh là Vô Hận Đao, tại giang hồ thập đại danh đao bên trong gần với đao khôi trong tay Minh Hồng, nhưng cũng không phải là vô hận không bằng Minh Hồng. Minh Hồng sở dĩ là danh đao đứng đầu, chỉ là bởi vì nó chính là đao khôi sử dụng chi binh khí. Vô hận cũng không phải là chỉ không có cửu hận, mà là chỉ không có tiếc bối. Hoàng hậu nương nương giọng nói vô cùng nhanh giới thiệu Triệu Vô Miên xuống đao này, sau đó mới lo lắng hỏi, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ồ, cái này đao cùng ta cũng coi như hữu duyên pháp. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, sau đó thở một hơi thật dài, mời hoàng hậu giả vờ mất. A. Hoàng hậu thuộc mỹ gương mặt xinh đẹp nổi lên mấy phần mờ mịt, tiếp theo liền nhìn Triệu Vô Miên dùng chôi đao ở sau nàng não nhẹ nhàng gõ xuống, không dùng lực, hoàng hậu cũng không choáng, nhưng Triệu Vô Miên lại là trực tiếp cõng lên hoàng hậu, xé mở chính mình áo choàng một góc, đem hoàng hậu một mực cột vào trên lưng mình. Hoàng hậu rất thông minh nhắm mắt giả vờ ngất, khuôn mặt nhỏ dán tại Triệu Vô Miên lưng bên trên, không để cho người ta phát hiện nàng đang giả bộ bất tỉnh, nhưng trong miệng lại là khó nén hoảng sợ, ngươi muốn trùng sát xuất cung. Ta nếu không thể xuất cung, Đông Yến mưu kế 89 phần 10 sẽ trở thành. Đến lúc đó, xấu nhất tình huống chính là thiên hạ đại loạn. Nhung tộc nhập Trung Nguyên đốt sát tiếp ước, Tấn Vương ủng bình tự trọng, cắt cứ một phương. Triệu Vô Miên đem vô hận đao đen kịt vỏ đao nghiêng nghiêng cắm ở chính mình sau lưng phía trên, kẹt tại hoàng hậu nương nương mông dưới, để phòng nàng tuột xuống. Hoàng hậu mặc dù lần thứ nhất cùng Triệu Vô Miên gặp mặt, nhưng mắt thấy hắn đêm nay làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì thiên hạ muôn dân, bây giờ lại muốn bị đại ly cấm quân cùng đại nội cao thủ vây quét chặn đường, lại nghĩ tới Triệu Vô Miên nhìn qua rõ ràng là trẻ tuổi như vậy, liền không tự chủ được mang lên mấy phần trưởng bối giọng điệu, ôn nhu an ủi, ngươi một giới giang hồ hiệp khách, còn sợ sinh linh đồ thán, bách tính trôi dạt khắp nơi. Đây là quan thân trách nhiệm, ngươi không cần vì chính mình chọn nặng như vậy gánh. Người giang hồ, hoành đao lập mã, cầm kiếm thiên ngai, khoai y ân cửu, há không tiêu sái. Triệu Vô Miên con hoàng hậu, một tay cầm đao, đạp ở thái cực điện trước thềm đá hướng phía trước mắt lít nha lít nhít cấm vệ hướng phía dưới mà đi. Màn tuyết giả dích mà xuống, rơi vào Triệu Vô Miên cùng hoàng hậu trên thân. Triệu Vô Miên chậm rãi nói, ban đầu ở Tấn, ta hộ tống đích công chúa lúc, từng nhiều chuyện đi một chỗ quặng mỏ cứu được rất nhiều thợ mỏ, loại thời khắc kia, vốn không nên sinh thêm sự cố, nhưng ta vẫn là đi làm như thế, không vì cái gì, chỉ là vì làm một cái người, đơn giản nhất thẳng thắn lương tâm. Nghe thấy lời ấy, hoàng hậu vẻ mặt hốt hoảng thêm vài phần. Lương tâm? Triều đình thâm cung, giang hồ mưa đêm, có mấy người có lương tâm? Lời này nếu để cho tương các nghe đi, tất nhiên muốn hung hăng chế giễu Triệu Vô Miên ngây thơ, nhưng hoàng hậu rất bội phục hắn. Chợt hoàng hậu kịp phản ứng, một đôi mắt vượng tình lỉnh trừng lớn mấy phần, hộ tống đích công chúa, ngươi chính là hộ tống hướng khói chính là cái kia nam tử thần bí, ta đến bây giờ còn không biết tên của ngươi. Nàng trước đây chỉ biết Triệu Vô Miên là trầm tương các phái tới nữ đế phái, giờ phút này mới biết được thân phận chân thật của hắn. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm, ngắn ngủi mấy câu, Triệu Vô Miên đã cầm đao đi xuống thái cực điện trước thềm đá, cùng gần nhất cấm vệ cách xa nhau bất quá 20 bước. Trong đó một vị huyền giáp tiểu dáng cùng với những cái khác cấm vệ không giống nhau lắm thống linh trận rút ra bên hông trường kiếm, trực chỉ Triệu Vô Miên, quát to, phương nào tặc tử dám cưỡng ép hoàng hậu, ngươi đã đi vào tử cục, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Nương theo lời ấy, thống linh sau lưng cấm vệ đột nhiên dùng tâm chắn cùng trường kích tay cầm trùng điệp đánh bạch thạch lệch, ầm 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 một ngạt tiếng gầm gần như gạt ra bầu trời bông tuyết, giống như búa tạ nện ở đây trong lòng của tất cả mọi người. Triệu Vô Miên nhấc đao trực chỉ trước mắt cấm vệ, ánh mắt cực lạnh, không chút nào sợ, miệng quát, Triệu Vô Miên. Chương 121, ngươi là ta đã thấy người tốt nhất. Chương 121, ngươi là ta đã thấy người tốt nhất. Tiếng nói vừa ra, Triệu Vô Miên ngang nhiên vọt tới trước, thân hình đánh vỡ màn tuyết, đao tùy thân đi. Cấm quân trên cơ bản ba người làm một tổ, một người hai tay cầm huyền thiết đại thuẫn, hai người khác đứng thuẫn binh sau lưng, một người cầm đao, phụ trách tiếp thân bảo hộ thuẫn binh, một người khác cầm trong tay trường kích, eo đeo cung nỏ, phụ trách sát phạt, chính là chuyên môn đối phó người giang hồ tiểu tam mới trận. Chẳng qua hiện nay vây kín, tự nhiên cũng liền không có khả năng dựa vào tiểu trận này phát. Bởi vậy khi Triệu Vô Miên vọt tới trước thời khắc, đã sớm chuẩn bị thuẫn binh lúc này tiến lên, hai tay nâng lên tiếp cận 100 cân huyền thiết đại thuẫn, lẫn nhau khảm nạm kép lại, giống như bằng sắt tường thành. Loại này trọng lượng huyền thiết đại thuẫn còn có thể bị nó nhẹ nhõm nâng lên, chí ít cũng là luyện qua không tầm thường ngoại công. Dù sao chuyên môn phụ trách hoàng thành bảo an cấm quân, tất nhiên là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nếu là có ngày nào coi là thật ngoại địch vây kinh, cũng là từ bọn hắn ngăn địch. Thuẫn tường cũng không hướng cao đỡ, là bởi vì chỉ cần Triệu Vô Miên dám dùng khinh công bay ở đỉnh đầu bọn họ, lúc này liền có thể dùng trường kích đem hắn xuyên thành thịt người hồ lô. Đến từ phía dưới lít nha lít nhít trường kích, không thể nghi ngờ là gai nhọn núi, võ giả chính là khinh công cho dù tốt, cuối cùng cũng sẽ không bay, tóm lại là muốn rơi xuống đất mượn lực đấy. Bởi vậy nếu muốn xông phá cấm vệ vây kín, chỉ có thể chính diện đánh kháng. Bây giờ 100 cân huyền thiết đại thuẫn phía trước đỉnh lấy, Triệu Vô Miên lấy cái gì liều mạng? Thuẫn tường về sau, chính là Triệu Thiên Môn, trên tường thành còn có không ít cấm vệ cầm trong tay trọng nỏ trực chỉ Triệu Vô Miên, lấy bọn họ góc nhìn, có thể đem thái cực điện tiền cảnh gây nên thu hết vào mắt. Trước trán bọn họ mồ hôi dịn dày đặc, chảy đến trong mắt cũng không dám chớp mắt, hai tay mặc dù không nhúc nhích tí nào, bọn hắn nhưng cũng nửa điểm không dám bóp cò súng. Sau lưng Triệu Vô Miên chính là hoàng hậu, không ai dám bước lên ngộ thương hoàng hậu phong hiểm bắt tên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Triệu Vô Miên phóng tới thuẫn tường, một khi Triệu Vô Miên tiến vào cấm quân vòng đây, bọn hắn cũng lại không cơ hội bắn tên. Dù sao đến lúc đó bóng người hỗn loạn, dùng trọng nỏ sẽ chỉ ngộ thương quân đội bạn. Bọn hắn dưới đáy lòng an ủi, nhân lực có lúc hết, Triệu Vô Miên mặc dù một người độc cản mấy ngàn cấm vệ, hào khí trời cao, nhưng hào khí về hào khí, thật muốn đánh, hắn đánh giá ngay cả thuẫn tường đều không đột phá nổi. Căn bản không cần bọn hắn dùng trọng nỏ. Mà sự thật cũng như bọn hắn đoán, chỉ thấy Triệu Vô Miên giống như một viên đạn pháo nặng nện ở thuẫn trên tường, vững như bản thạch thuẫn tường khẽ run lên, lực trùng kích hướng bốn phía quyết tán, tại màn tuyết hạ cấu thành một đạo trống rỗng. Nhưng chừng 100 cân thuẫn tường lẫn nhau liên kết, lẫn nhau vì đó đánh tan lực đạo, sớm đã không phải vẹn vẹn một mặt tâm chắn trọng lượng. Thật muốn có thể một quyền chính diện đập phá thuẫn tường, chí ít cũng phải để Lâm Công Công, Tô Tổng bắt loại này võ khôi cao thủ tới. Triệu Vô Miên mặc dù khí lực hơn người, nhưng rõ ràng còn không phải võ khôi. Mắt thấy Triệu Vô Miên một chiêu không có gì thành tích, trước mắt Triệu Vô Miên tâm chắn bảo trì lẫn nhau liên kết hướng về sau chậm rãi thối lui, còn lại thuẫn tường thì hướng Triệu Vô Miên hai bên vây quanh mà đi, thế muốn đem nó vây quanh, đến lúc đó là dùng trường kích đem hắn đâm chết vẫn là tiêu hao thể lực vây hắn chết, cũng hoặc đợi đại nội cao thủ đến đây vây quét cũng có thể. Trên tường thành một đám người bắn nỏ cũng là như thế nghĩ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ánh mắt của bọn hắn liền hóa thành kinh dị. Triệu Vô Miên mới chỉ là thăm dò thuẫn tường độ cứng, bây giờ một chiêu đi qua, đáy lòng đã có suy đoán, lúc này hoành đao đột nhiên đâm một cái, chính là sắm tháng dây cung kiếm pháp thiên một kiếm thức, lực xuyên thấu cực mạnh, lúc trước ngoại công tông sư sông trắng chính là chết tại dưới chiêu này. Bây giờ e rằng hận đao, lấy đao thay mặt kiếm, mặc dù vũ khí khác biệt, nhưng lực sát thương lại là nửa điểm không giảm. Chỉ nghe ken bạo hưởng, tấm chắn trong nháy mắt liệt ngân nổi lên bốn phía, hoành đao trực tiếp xuyên qua tấm chắn, Sau đó Triệu Vô Miên hai tay cầm đao, cánh tay bắp thịt hở ra, chợt quát một tiếng liền ngang gạch một cái, trong nháy mắt đem trước người Huyền Thiết Đại Thuẫn gọt đi hơn phân nửa, lộ ra thuẫn sau cấm vệ kinh dị lại không thể tin thần sắc. Triệu Vô Miên đã nhập tuyệt cảnh, tiềm lực bộc phát cùng sắn tháng dây cùng kỹ pháp cao siêu chỉ là thứ nhất, vô hận đao tức sắc như bùn cũng không hư giả, nếu là đổi vào cung lúc trước đem côn lô đao, Triệu Vô Miên cao thấp đến chặt 4, 5 đao mới có thể phá thuẫn, đến lúc đó, Triệu Vô Miên sớm bị bay. Nhưng cấm vệ tại ngắn ngủi kinh ngạc sau lúc này kịp phản ứng, chỉ nhìn trong chốc lát 4 thanh trường kích liền thuận Triệu Vô Miên chém ra lỗ hổng đâm vào, nếu là Triệu Vô Miên mới muốn thuận cái kia lỗ hổng gọt lên phía trước, cao thấp bị đâm 4 cái lỗ máu. Nhưng Triệu Vô Miên sớm đã không phải lúc trước vừa thức tỉnh lúc tiểu bạch, đương nhiên sẽ không đoán không được cấm quân phản ứng. Bởi vậy hắn một tay cầm đao, một tay khấu chặt tấm chắn lỗ hổng, trên trán nổi gân xanh, chỉ nhìn tiếp theo một cái chớp mắt tấm chắn liền bị Triệu Vô Miên dùng sức hướng phía dưới đè ép, trung điệp ngã tại gạch bên trên, hắn thuận hướng phía dưới khí lực, thân hình ép xuống, 4 thanh trường kích từ Triệu Vô Miên phía trước lướt qua. Đã đến lúc này, thuẫn tường liền không môn mở rộng, thuẫn tường về sau chính là lít nha lít nhít cấm vệ. Thuẫn tường phá, đánh giáp la cả, rút đao. Sau lưng Triệu Vô Miên chính là hoàng hậu, nhớ lấy không thể tổn thương hoàng hậu nương nương. Vậy chết hắn, cấm vệ cũng không chân tay luôn cuống, trong đó thống lĩnh tỉnh táo lại lệnh. Triệu Vô Miên thở một hơi thật dài, tiếp theo giày bó rậm, liền hóa thành một đạo tàn ảnh thình lình xông vào cấm quân trong đám, trường đao vung vậy ở giữa chính là máu vẩy màn tuyết. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém liết, đao kiếm như thị tâm thanh, binh khí đụng vào nhau âm thanh liên tiếp lọt vào tai. Hoàng hậu nương nương ghé vào trên lưng Triệu Vô Miên nhắm mắt giả vờ ngất, nhưng trong thai những này tiếng vang liên tiếp truyền đến, Triệu Vô Miên xê dịch ở giữa càng là kình phong phần phật, nhiều lần kém chút đem hoàng hậu bỏ rơi đi, là nàng cho mình dùng lực lượng đảo lấy Triệu Vô Miên mới không có bị quẳng xuống. Hoàng hậu cũng tập quá võ, nàng thậm chí có thể cảm giác được không ít trường đao kém chút liền chặt tại trên người nàng, sau đó lại vội vàng dừng lại, ngược lại đi chặt Triệu Vô Miên hai chân, hai tay các loại địa phương. Có chút bị Triệu Vô Miên chặt lại, có chút không có bị hắn ngăn trở. Tiên huyết có khi sẽ ở tại nàng phượng trên váy. Hoàng hậu mặc dù tự xưng đã từng cũng là giang hồ nhi nữ, nhưng dù sao cũng là Trầm gia đại tiểu thư, cho dù tập qua võ, cũng không đường đường chính chính chạy qua giang hồ. Nàng không khỏi nghĩ đến, Triệu Vô Miên hộ tống lạc hướng cõi lúc, đã từng đen đuổi như vậy lấy nàng từ vạn quân chém giết mà ra qua sao? Loại này tử chiến đến cùng, lấy một địch ngàn, Triệu Vô Miên thường xuyên trải qua sao? Hắn tại đối mặt trước mắt đen nghịt cấm vệ cùng sáng loáng đao binh lúc, chẳng lẽ không sợ hay sao? Lấy một địch ngàn, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đương thời có mấy người dám can đảm trực diện đại nội cấm vệ. Nàng đối với Triệu Vô Miên không hiểu nhiều lắm, dù sao đêm nay mới gặp mặt, lời nói đều không nói qua vài câu, nhưng giờ phút này nàng liền ghé vào trên lưng của người đàn ông này, đi theo hắn cùng nhau tại ngàn quân bên trong chém giết, chỉ vì xuất cung. Đúng rồi, xuất cung. Hoàng hậu đã bao lâu không có dâng lên ý nghĩ này rồi. Nàng lúc trước vào cung là vì không cho Trầm Tương Các làm chính mình không thích sự tình, gả cho chính mình không thích nam nhân, Trầm Tương Các năm đó mới 10 năm, hoàng hậu cho là mình làm cô đấy, dù sao cũng nên vì mình chất nữ làm những gì. Nhưng trên thực tế, hoàng hậu năm đó vào cung lúc cũng mới 18. 18 tuổi niên kỷ liền gả vào thâm cung, tương lai có thể muốn cùng một cái chính mình căn bản không thích nam nhân cùng giường chung gối, bên người không ai có thể tin tưởng. Hoàng hậu đấy lòng chưa chắc không có sợ hãi, dưới gối đầu thả một thanh cái kéo, nói là vì tự sát, kỳ thật cũng chỉ là để cho mình tại trong thâm cung nhiều dù cho một chút an tâm cảm giác. 18 tuổi hoàng hậu, mỗi khi gặp đêm khuya, liền nhịn không được trốn ở ổ chăn con do rơi lệ. Đấy lòng nhất chờ mong sự tình chính là xuất cung trùng hoạch tự do, ước gì cảnh chính đế lưu nàng thả ra cung. Nhưng hoàng hậu há lại nói đừng liền đừng hay sao? Sau lưng này liên lụy quá nhiều thế lực, Trầm gia cái thứ nhất liền không đồng ý, huống chi cảnh chính đế cưới nàng, vốn là vì lôi kéo Trầm gia, đè xuống trong triều tiếng gầm. Nếu có ngày nào nàng thật có thể xuất cung, trừ phi trình biến, nếu không cũng chỉ có thể là bị ai mang theo chém giết xuất cung. Bất quá tới lúc đó, Trầm gia cũng xong rồi, hoàng hậu theo tình lang bỏ trốn, thiên hạ bê bối. Trầm gia chí ít cũng là di tam tộc kết quả. Bởi vậy 20 tuổi năm đó, hoàng hậu liền đã không còn huyễn tưởng xuất cung loại này không thiết thực thực tế. Khi đó hoàng hậu liền muốn, chính mình 18 tuổi đến tương lai 88 tuổi nhân sinh, quả thực một chút liền có thể nhìn tới đầu. Nhưng bây giờ 28 tuổi chính mình, lại bị một cái nam nhân cõng, bảo hộ lấy hướng ngoài cùng trùng sát mà đi. Đây quả thực giống như là, Triệu Vô Miên là vì đưa nàng từ thâm cung đại nội cứu ra. Ý niệm tới đây, hoàng hậu không khỏi trái tim khẽ run lên, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, Triệu Vô Miên là vì mạng sống, là vì đem Đông Yến tin tức truyền lại xuất cung. Hoàng hậu môi đỏ ngập dưới, không nhịn được nghĩ nói với Triệu Vô Miên, nếu không ngươi dẫn ta xuất cung đi. Nhưng giờ phút này nhiều lời, sẽ chỉ làm Triệu Vô Miên phân tâm, với lại nàng nếu thật bị Triệu Vô Miên lộ ra cung, lấy Kinh Cẩm cầm đầu một đám ám vệ tất nhiên khó thoát tội lỗi, bị vấn trách sau cả nhà đều muốn bị xử tử. Huống chi Triệu Vô Miên dựa vào cái gì giúp nàng? Hai người lại không quan hệ thế nào, Triệu Vô Miên là ở vì Trầm Tương Các làm việc, hắn một không là hoàng hậu bằng hữu cấp dưới, hai không phải hoàng hậu tình lang. Nếu là 18 tuổi hoàng hậu, nhất định sẽ mở miệng tình cầu, thậm chí bởi vậy kìm lòng không đặng yêu Triệu Vô Miên, nhưng bây giờ hoàng hậu đã 28 tuổi rồi. Hoàng hậu môi mím thật chặt môi đỏ, ôm Triệu Vô Miên khẩn mấy phần, khuôn mặt nhỏ dán tại trên vai của hắn, làm hết sức thay hắn ngăn trở càng nhiều địa phương, để cấm vệ càng thêm kiêng kỵ, không dám ra tay. Nàng đấy lòng thì nhịn không được âm thầm nghĩ tới, giờ phút này coi như Triệu Vô Miên là ở mang nàng chạy ra cung a. Mặc dù tình hình thực tế cũng không phải là như thế, nhưng như thế tự an ủi mình, hoàng hậu liền có thể trò chuyện lấy an ủi, liền có thể thỏa mãn 18 tuổi chính mình điểm này không thiết thực tâm nguyện. Đúng lúc này, hoàng hậu mới nghe thấy bên tai truyền đến cấm vệ hơi có vẻ kinh hoàng tiếng hét lớn. Triều Thiên Môn. Triệu Vô Miên giết tiến Triều Thiên Môn, tiếp tục vây quét. Hắn thể lực không có khả năng vô cùng vô tận, còn có không ít đại nội cao thủ đội vàng gọi, trong đó có hoàng hậu thiếp thân ám vệ, kinh cầm tiếng đảo. Cấm vệ xa xa vây quanh liền tốt, cho chúng ta đưa ra vị trí, còn chờ ta ra tay. Các ngươi võ nghệ không đến tông sư, chỉ có thể tiêu hao hắn thể lực, bằng thêm thương vong. Trên tay các ngươi không nhẹ không nặng, chớ tổn thương hoàng hậu nương nương. Đây cũng là tự nhiên, Triệu Vô Miên giờ phút này bị cấm vệ vây quanh, bị vây đến chật như nêm cối, một đám đại nội cao thủ tự nhiên cũng khó có thể nhúng tay. Tiếp theo liền truyền đến thống lĩnh cấm vệ tiếng mắng chửi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Triệu Vô Miên giờ phút này toàn thân là thương, xuất đao cũng không trước đó nhanh như vậy, ác như vậy. Ai nói các minh đệ chỉ có thể tiêu hao? Song quyền địch bốn tay, giờ phút này ra Triệu Thiên Môn, khoảng cách ngoại thành tưởng còn có trăm trượng khoảng cách, đầy đủ mài chết Triệu Vô Miên. Đồ chó hoang đây thật là tông sư. Tại sao ta cảm giác so Lâm Công Công còn mạnh hơn a? Lâm Công Công đâu? Bị Triệu Vô Miên đồng bọn của lấy, người kia cũng là võ khôi cấp bậc cao thủ. Mẹ có chuẩn bị mà đến. Luôn luôn nghiêm chỉnh huấn luyện cấm vệ giờ phút này thế mà chửi ầm lên, cũng là bị Triệu Vô Miên đánh phá phòng rồi. Đúng lúc này, hoàng hậu lại nghe thấy cấm vệ thất kinh thanh tuyến. Địch tập. Triệu Vô Miên bị quân. Cấm vệ lời nói còn chưa nói vài câu, hoàng hậu liền cảm thấy thân thể của mình chợt lăng không bay lên, nàng giờ phút này mới mở mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị người áo đen nắm lên Triệu Vô Miên, liền thân hình nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài thành bay đi, tốc độ cực nhanh. Mà Triệu Vô Miên giờ phút này đã máu me khắp người, toàn thân cao thấp nghiễm nhiên không một khối thịt ngon. Hoàng hậu lại sau này nhìn lại, hơi sững sờ, đã thấy từ trước Thái Cực Điện đến Triều Thiên Môn bên trong, một đầu tiên huyết nhuộm thành con đường thình lình đập vào mi mắt, vô số hắc giáp cấm vệ ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Đây đều là Triệu Vô Miên làm được. Sau đó một đám đại nội cao thủ mắt thấy hoàng hậu cũng bị nắm lên, lúc này sắc mặt đại biến, phi thân mà đến, lít nha lít nhít giống như châu chấu. Đúng lúc này, hoàng hậu đống nhiên nghe thấy được Triệu Vô Miên truyền âm nhập mật. Hoàng hậu, nếu như ngươi muốn ra cùng, liền gật gật đầu. Hoàng hậu trái tim đột nhiên run lên, không thể tin quay đầu nhìn qua Triệu Vô Miên. Trên mặt Triệu Vô Miên tất cả đều là máu, trên trán tựa hồ còn bị người quẹt cho một phát lỗ hổng, tiên huyết chảy đến trong mắt, hắn liền nhắm một con mắt, quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn qua hoàng hậu, thần sắc bình thản, nhưng không giống lời nói dối. Hoàng hậu im lặng lắc đầu. Nàng không thể đi, nàng như xuất cung, đến lúc đó trong cung tính ra hàng trăm người đều muốn bị hỏi tội chém đầu. Có đúng không? Triệu Vô Miên trầm mặt dưới, sau đó móc ra mỉm cười, đợi hướng khói lên làm hoàng đế, như hoàng hậu muốn ra cung trùng hoạch tự do, nàng sẽ không cự tuyệt đấy. Hướng khói rất ôn nhu, nàng là ta đã thấy người tốt nhất. Hoàng hậu không nói gì, nàng chợt ở trong lòng nghĩ đến, ngươi mới là ta đã thấy người tốt nhất. Dứt lời, Triệu Vô Miên một tay mở ra cột vào hoàng hậu bên hông dây thừng, hoàng hậu liền thuận trọng lực hướng về sau rơi đi. Hoàng hậu nương nương, kinh cẩm quá sợ hãi, nhanh chóng phi thân ôm lấy hoàng hậu, sau đó lui về phía sau, rơi vào thành cung phía trên. Bán tên. Mắt thấy hoàng hậu được cứu, cấm vệ nhóm rốt cuộc không có cố kỵ, thống lĩnh cấm vệ giắt cuống họng quát to. Hiu 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 như thủy triều hắt tiễn trong nháy mắt tuôn hướng giữa không trung Triệu Vô Miên cùng người áo đen, nhưng người áo đen chỉ là ống tay áo vung khẽ, phủ cận mũi tên liền nhẹ nhàng rơi xuống. Mà nó lại là võ khôi. Thiên hạ tổng cộng vẫn chưa tới 20 vị võ khôi, đêm nay tờ mở, con mẹ nó, liền xuất hiện hai cái. Hoàng hậu nhìn qua Triệu Vô Miên chậm rãi biến mất tại thành cung sau bóng lưng, chẳng biết tại sao con mắt có chút ế ẩm, đúng là chợt rơi lệ. Nương nương nhưng có thụ thương. Kinh Cẩm thấy thế vội vàng an ủi, nương nương bị kinh sợ dọa, tội tại thuộc hạ, sau đó thuộc hạ liền đi lĩnh tội, nhưng giờ phút này đã không sao. Hoàng hậu khẽ lắc đầu, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, thân thể không quá dễ chịu, về trước cung đi. Tuân mệnh. Triệu Vô Miên cưỡng ép nàng, còn có một phương diện là vì giải trầm ra nguy hiểm, hoàng hậu đương nhiên sẽ không quên. Chỉ có Kinh Cẩm tiếp được hoàng hậu liền rơi xuống, còn lại đại nội cao thủ thì trực tiếp đuổi theo ra cung, thế tất yếu đem Triệu Vô Miên cùng vậy đến đường không rõ người áo đen truy nã quy án. Chương 122, ai tới song tu. Chương 122, ai tới song tu. Châu Chấu đại nội cao thủ vượt qua thành cung, đúng là một chút không nhìn thấy Triệu Vô Miên bị mang đến chỗ nào. Dù sao giờ phút này đêm khuya, ánh mắt không phải rất tốt, nhưng Triệu Vô Miên chui vào đại nội cưỡng ép hoàng hậu, nếu là còn có thể bị hắn chạy trốn, cái kia cấm vệ cùng những này đại nội cao thủ từ trên xuống dưới đều phải đổi một lần máu, việc quan hệ chính mình ngũ quan, bọn hắn không dám lười biếng, lại đi từ tán. Hắn tuy có võ khôi bảo hộ, nhưng chỉ tiêu khẽ rửa gần cửa thành mưu toan ra khỏi thành, bên kia lúc này liền biết chút đốt thùng thư. Bây giờ không tín hiệu, cái kia chính là tại kinh sư chỗ kia cất giấu. Lục soát, phá ba thước cũng phải tìm ra đến, trong kinh ngày xưa không phải có không ít hắc đạo muốn cùng đại nội triều đình có chút quan hệ. Bây giờ bản tiếng, ai có thể bắt Triệu Vô Miên, thưởng tức bị. Lùng bắt đi. Lùng bắt đi người đâu? Giờ đến phiên bọn hắn làm việc. Lùng bắt đi chư vị ngọc bài bộ đầu lúc ấy cũng ở đây thành cung phía trên, có người nhìn thấy Triệu Vô Miên mặt, trước mắt đang tại gấp rút vẽ truy nã giống. Cái người bơm đạo lùng bắt đi bộ khoái tại thành cung bên trên, trước đó cũng không nhìn bọn hắn xuất thủ. Tô Tổng bắt đều không thấy được người, đường đường võ khôi, nếu là hắn cũng ở tại chỗ, làm sao có thể để Triệu Vô Miên chạy à nha? Nói thật, Tô Tổng bắt trong triều đều biết hắn là nữ đế phái hoàng hậu, mặc dù không biểu qua thái, nhưng nên là ấu đế phái cho nên Tô Tổng bắt cho dù không có khả năng ám sát hoàng hậu, nhưng giờ phút này quanh tay đứng nhìn, tòa sơn quan hổ đấu cũng là rất có khả năng. Ai, trong triều phe phái quá nhiều, nếu là cảnh chính đế tại, đem trong triều thế lực khắp nơi bệnh thành một sợi dây tương tự, lượng trước cũng không tặc nhân dám vào cung. Triệu Vô Miên chính là nhìn chuẩn giờ phút này đại nội hỗn loạn mới dám cưỡng ép hoàng hậu. Suy cho cùng vẫn là hắn bắt hoàng hậu, nếu không có như thế, hắn sớm đã bị chúng ta loạn đao chém chết, hoặc là vạn tiễn xuyên tâm. Làm sao? Ngươi ý tứ này trách tại hoàng hậu? Ti chức không dám. Cái kia Triệu Vô Miên cũng không phải người, mắt của ta trận trận nhìn xem một đao chém vào trên đùi hắn, hắn sửng sốt mày cũng không nhăn một cái, muốn ta nói, hắn cưỡng ép hoàng hậu cũng không có tác dụng gì, không thể nói trước là trộm lấy thanh ảnh ngọc áo khoác lên người, lấy cưỡng ép hoàng hậu che giấu hai mắt người. Nên không đến mức, nội khố có cao thủ bảo hộ, lần này hoàng hậu bị cưỡng ép, đều không gặp bọn họ xuất thủ, chính là vì phòng ngừa bị điệu hổ Lý Sơn. Ai, cuối cùng, hay là bởi vì giờ phút này phòng hộ lực lượng đều tập trung ở đồng cung, Khôn Ninh cung ngược lại yếu đi phòng vệ. Có thời gian khôi phục bản, vẫn là tiết kiệm một chút khí lực tìm người đi, mặc dù đoạt lại hoàng hậu, nhưng người này không bắt trở lại, hoàng hậu làm sao có thể bỏ qua. Sau đó không bao lâu, lấy Tuyên Vũ môn cầm đầu ngoại thành cửa lúc này mở rộng, cấm vệ mỗi người bên hông treo thùng thư, 6 người làm một tổ, tra rõ kinh sư, không cầu bắt Triệu Vô Miên, chỉ cầu phát hiện tung tích của hắn sau lập tức nhóm lửa thùng thư báo tin. Nhưng đại nội cao thủ cùng cấm vệ loại phản ứng này, cũng là không thể nghi ngờ nói cho chuyện thiên hạ kiện chân tướng. Triệu Vô Miên, lại là Triệu Vô Miên, tối hôm qua hắn mới đứng cao lầu hướng Tấn Vương cùng súng khôi tuyên chiến, đêm nay hắn liền chui vào hoàng hậu cưỡng ép hoàng hậu, cái kia đêm mai hắn phải hay không phải liền muốn đi Đông cung đem hôn mê thái tử chém. Lại sau này, kinh sư các thế lực thậm chí nghĩ không ra Triệu Vô Miên còn có thể làm ra chuyện gì. Trước mắt hoàng vị chống chỗ không người, thái tử hôn mê, hoàng hậu cũng đã là trên đời này thân phận người cao quý nhất, Triệu Vô Miên đều cưỡng ép nàng, cái kia lại sau này hắn ám sát ai, đều lộ ra giả vị không phải rất đủ. Kinh sư tất cả mọi người đã bắt đầu dưới đáy lòng ẩn ẩn chờ mong, Triệu Vô Miên tương lai lại sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa rồi. Chuyện giang hồ mỗi năm có, mỗi năm đều có thể phát sinh một chút để cho người ta kinh bạo ánh mắt sự tình, nhưng năm nay mắt thấy đều muốn đi qua, không nửa tháng liền muốn cửa ải cuối năm, Triệu Vô Miên rõ ràng còn có thể liên tiếp chọc Tấn Vương, súng khôi, sau đó là triều đình. Nếu như bọn hắn căm cái này khái niệm, cái kia nằm nhất định sẽ cho đến Triệu Vô Miên. Bất quá bọn hắn mặc dù không hùng, nhưng giang hồ có hào hiệp bảng, triều đình có ác nhân bảng. Triệu Vô Miên đêm nay qua đi, nhất định quyền có ra tên. Trong kinh bị Triệu Vô Miên nhắc lên thiên đại sóng gió, nhưng Triệu Vô Miên bản thân lại là tại bông ra hoàng hậu, ngay cả cứu hắn người áo đen là ai cũng không kịp hỏi, liền nghiêng đầu một cái, trực tiếp mất đi. Từ Đông cung đến Thái Cực điện, lại đến Triều Thiên môn, Triệu Vô Miên một đường chém giết tới, cho dù là võ khôi cũng phải tâm lực tiểu thụy, huống chi hắn trước đây cùng Lâm Công Công đối địch vốn là bị thương, có thể chống đến giờ phút này mới bất tỉnh, thuần túy là cầu sinh ý chí duyên cớ. Nếu là hắn chạy không ra được, tại chỗ liền phải chết, dưới tình huống đó, ai tiềm lực đều phải bộc phát. Thương Hoa nương nương mang theo Triệu Vô Miên tan trong bóng đêm, lặng yên không một tiếng động liền tới trầm phủ hậu viện, thẳng vào khuê phòng của mình, che lại cửa sổ, mới đưa Triệu Vô Miên gác lại tại nàng trên giường êm. Khinh Hạc còn ôm Thương Hoa lâu các đệ tử Lý Lịch, đang tại vùi đầu đêm đọc tìm mật thám, thấy thế vội vàng đứng lên, nghiêng đầu nhìn lại, sửng sốt không nhận ra Triệu Vô Miên là ai, không khỏi nghiêng đầu hỏi, nương nương là ngươi từ chỗ nào cứu được người như vậy? Máu me khắp người, toàn thân vết thương, cái này cũng không mấy ngày có thể sống được rồi a. Hắn là Triệu Vô Miên. Thương Hoa nương nương cởi áo bào đen, lại nhìn Triệu Vô Miên vết máu rất nhanh liền thấm ướt sạch sẽ giường êm. Kinh Hạc quá sợ hãi, nhịn không được lườm Triệu Vô Miên, sau đó vội vàng xuất ra có thể loại trừ mùi máu tươi thuốc bột hướng trong phòng đẩy. Thương Hoa nương nương đơn chỉ sờ lên cổ của hắn, mắt thấy Triệu Vô Miên còn sống, liền giãn nhẹ một hơi, tiếp theo thản nhiên nói, đi phủ khố cầm Thúy Mộc Hoa, Cửu Thiên Ngọc Liên Dịch cùng ánh trăng bạc hạt sương đến, lấy thêm chút trị liệu ngoại thương đang dược, vô luận như thế nào, đến làm cho Triệu Vô Miên còn sống. Kinh Hạc đấy lòng do dự, nghĩ thầm cái này đều là nghìn vàng khó tìm dược liệu, đừng nói chữa thương, chính là đối với võ đạo cũng cực kỳ cố ý. Dù là Trầm gia cùng Thương Hoa lâu vốn liếng cũng không phải rất nhiều, bây giờ cứ như vậy cho Triệu Vô Miên người ngoài này dùng. Nhưng dù sao cũng là Thương Hoa nương nương mệnh lệnh, nàng không dám không nghe theo, vội vàng đi lấy dược liệu. Thương Hoa nương nương muốn chức vì Triệu Vô Miên điểm cái cầm máu huyệt đạo, nhưng ngón tay duỗi ra lại dừng lại, sửng sốt không có có thể chỗ hạ thủ. Bất quá căn cứ quan sát của nàng, Triệu Vô Miên bị thương ngoài ra tuy nhiều, nhưng vết thương chí mạng lại là không có, hiển nhiên hắn tại cấm vệ trong đám trùng sát lúc, cũng không phải nhiệt huyết sông lên đầu. Như thế liền có thể cứu. Các loại khinh hạc mang tới đan dược, Thương Hoa nương nương liền tay trắng nhẹ nhàng, không thấy như thế nào, Triệu Vô Miên toàn thân quần áo liền từng khúc xé rách, nhưng lại không thương tổn tới da thịt. Sau đó Thương Hoa nương nương mới tự thân vì Triệu Vô Miên chữa thương. Kinh Hạc ở một bên vì Thương Hoa nương nương trợ thủ, dò xét Triệu Vô Miên vài lần, sau đó mới nhỏ giọng nói, thương thế này, dù là dùng như thế chữa thương thánh vật, nhưng không có 10 ngày nửa tháng khôi phục không tốt ta. Lấy thân phận của hắn, giờ phút này đánh giá không dành dưỡng thương. Đúng vậy, nhưng bản tọa cho dù chán ghét cực kỳ bản ngã nhà đám phế vật kia, nhưng là không thể không thừa nhận, bọn họ song tu công pháp tại chữa thương phương diện có tác dụng lớn. Đợi chút nữa bản tọa cho hắn bị thương ngoài ra xử lý tốt về sau, ngươi đi phục thị hắn song tu chữa thương. Thương Hoa nương nương thản nhiên nói. Kinh Hạc mắt hạnh lập tức trừng lớn mấy phần, nhìn về phía Thương Hoa nương nương. Thương Hoa nương nương biểu lộ nghiêm túc, không giống nói đùa. Đây cũng là tự nhiên, nàng là ma giáo giáo chủ, cũng không phải cái gì hảo hảo tiểu thư, lấy Triệu Vô Miên thân phận, đáng giá nàng phái một danh môn hạ đệ tử tiến đến phục thị. Với lại thương thế này hoàn toàn chính xác cũng quá nặng, lấy chữa thương thánh vật thêm nữa song tu công pháp, Thương Hoa nương nương mới có nắm chắc tại trong vòng 5 ngày để Triệu Vô Miên khỏi hẳn. Kinh Hạc ngừng lại biết Thương Hoa nương nương ý nghĩ, đành phải miệng nhỏ một xẹp, liền hốc mắt hồng hồng bắt đầu cởi quần áo. Nhưng sau một khắc, ngoài cửa liền truyền đến nha hoàn tiếng kêu. "Tiểu thư, Lùng Bắt Ti Tô bộ đầu bái phỏng, nói là trong cung có tặc nhân trốn đi, thông lệ loại bỏ." Thương Hoa nương nương động tác trên tay một chậm, nàng tự biết Triệu Vô Miên cùng Tô Thanh Khởi quan hệ, tự biết Tô Thanh Khởi là đoán được Triệu Vô Miên tại nàng cái này, bởi vậy suy nghĩ một chút, liền nhẹ nhàng nâng tay, dẫn nàng bản tiểu thư trong phòng tới. Chương 123, ta đến sông tu. Nico trước mắt Phạm chương 123, ta đến sông tu. Nico trước mắt Phạm Tô Thanh Khởi một người tại Lùng Bắt Ti đứng ngồi không yên, đi qua đi lại, Quan Vân Thư ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt điều tức, thần sắc bình thản. Tô Thanh Khởi nhịn không được nghiêng đầu hỏi, xem cô nương không lo lắng Triệu công tử sao? Tô tổng bộ thân là võ khôi cấp bậc cao thủ, đã tiến đến đại nội giúp hắn, nếu là dù vậy, Triệu Vô Miên cũng sẽ ra chuyện, cái kia chính là lại thêm ngươi ta cũng không tế tại sự tình. Lời tuy như thế, Tô Thanh Khởi tại trước bàn ngồi xuống, vì chính mình rót chén nước, nhưng nắm nuốt cái chén lại là làm sao cũng uống không đi xuống, nàng giờ phút này trong đầu phân loạn phức tạp, nuốt chính mình huyệt thái dương, sau đó giật ra chủ đề tựa như hỏi, xem cô nương là thế nào cùng Triệu công tử biết. Theo ta sẽ giải thích, hai người các ngươi quen biết nên cũng không đủ một tháng, mà hắn tại tân lúc, phần lớn thời gian đều cùng ta cùng thánh thượng cùng một chỗ. Quan Vân Thương nghiêng đầu suy nghĩ dưới, mới thản nhiên nói, hắn đi eo sông cặn bỏ giáo huấn lục ra, mà ta lúc ấy đang chuẩn bị mua than đá, mà hắn muốn tiêu diệt Tần Phong trại, liền cho ta báo Vương Trường Chí giả danh, thế là chúng ta liền quen biết. Lời nói rất đơn giản, nhưng Tô Thanh Khởi lại nhạy cảm phát giác được trong đó yếu điểm, tiêu diệt Tần Phong trại. Ừm. Quan Vân Thư mở ra hai con ngươi, mang theo vài phần nghi hoặc, hai tay ôm lấy bộ ngực, lại sai lệch hạ khuôn mặt nhỏ, sau đó chẳng biết tại sao trên dưới dò xét Tô Thanh Khởi một chút, mới nói, ta nếu như nói, Triệu Vô Miên đã sớm muốn tiêu diệt Tần Phong trại, chẳng qua là lúc đó tình thế nguy cấp, hắn mới có thể trái lại lợi dụng ta. Ngươi sẽ không phải không thể tự kiềm chế mê luyến hắn a? Lạch cạch trên tay Tô Thanh Khởi chén nước không khỏi ngã tại trên bàn, rõ ràng còn coi là thật như thế. Sớm tại eo sông thời điểm, Triệu Vô Miên liền nghĩ biện pháp đem Tần Phong trại cho tiêu diệt rồi. Tô Thanh Khởi kỳ thật không lừa gạt Triệu Vô Miên, nàng lúc trước nói mình muốn đi thiếu phỉ là thật tâm thực lòng đấy, chỉ là bởi vì lạc hướng khói nguyên nhân mới một mực gác lại đến bây giờ, nàng kỳ thật còn muốn lấy các loại tương lai đi thảo nguyên giết Vu An cấp trắng trận về chính mình thanh minh kiếm lúc, lại thuận đường đem Tần Phong trại cho tiêu diệt rồi. Nhưng chưa từng nghĩ Triệu Vô Miên thế mà sớm liền thay nàng làm. Gặp được chi kỷ, lại chi kỷ so với chính mình còn mạnh hơn, làm chính mình vẫn muốn làm cũng không dám làm sự tình. Loại cảm giác này Tô Thanh Khởi nói không rõ, chỉ cảm thấy chính mình nghĩ tới Triệu Vô Miên, trong lòng liền nổi lên mấy phần nhu ý đợi nàng ý niệm tới đây, mới phản ứng được Quan Vân Thư nửa câu nói sau, dưới khuôn mặt nhỏ nhắn ý thức liền đỏ lên dưới, khẽ lắc đầu, ta mới 16, cách nói chuyện cưới gả còn có 2 năm. Vậy ngươi liền đợi đến đi. Quan Vân Thư lại nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói, lộ ra bất cận nhân tình, nhưng nàng xưa nay đã như vậy, Tô Thanh Khởi cũng đã quen. Lời còn chưa dứt, ngoài phòng dị trạng truyền đến, hai nữ thần sắc khẽ biến, ra khỏi phòng nhìn lại, lại là hoàng hậu Minh Phượng thủng thư sáng lên, sau đó ước chừng 15 phút thời gian, thành cung về sau liền bay vọt ra lít nha lít nhít đại nội cao thủ. Tô Thanh Khởi đáy lòng máy động, cái này rõ ràng là Triệu Vô Miên đã xảy ra chuyện, tiếp theo liền nhìn có cái bộ đầu phi thân tiến vào Lùng Bắt Ti, lại là tại thu thập nhân thủ. Triệu Vô Miên chui vào đại nội ý đồ hành thích hoàng hậu, bây giờ hoàng hậu vô sự, nhưng cái này tặc nhân cũng là bị người cứu ra cùng, nhưng còn không có rời kinh. Nhanh, theo ta đi trong kinh các nơi điều tra, nếu là chậm chạp truy nã không đến Triệu Vô Miên, chúng ta cái này đỉnh mũ quan cũng đừng đeo. Triệu Vô Miên được người cứu đi, nhưng Triệu Vô Miên tới kinh sư về sau, chỉ có Trầm gia cùng Lùng Bắt Ti hai điểm tạo thành một đường thẳng đang chạy. Hai nữ lẫn nhau, trong lòng đồng thời toát ra cái đáp án, Trầm gia. Lấy điều tra tặc tử cớ, hai nữ rất nhanh liền bị mời vào Trầm phủ, Quan Vân Thư mang theo mũ rộng đành, bên hông treo cái Tô Thanh Khởi tiện tay cho bằng hiệu, cũng tạm thời làm nữ bộ khoái. Tại nha hoàn dẫn đầu dưới, Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư đi vào Thương Hoa Nương Nương quê phòng, không có gì mùi máu tươi. Khi sau tấm bình phòng trên giường em lờ mờ có thể thấy được một bóng người, Tô Thanh Khởi biến sắc, bước nhanh tới, Quan Vân Thư thì tay đẻ chuôi kiếm, hơi có vẻ cảnh giác, chậm Tô Thanh Khởi nửa bước. Đi qua bình phòng, nhìn thấy vết thương chẳng trị Triệu Vô Miên, Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt liền chậm nhìn, bất quá cuối cùng không phải là cái gì cô gái tầm thường, ngược lại nhìn về phía đang ngồi ở trước bàn, trên tay trên váy tất cả đều là máu Thương Hoa Nương Nương, hỏi, là Trầm tiểu thư cứu được hắn. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư cũng không có gặp qua Thương Hoa Nương Nương, trên giang hồ cũng không có Thương Hoa Nương Nương chân dung lưu truyền. Kinh Hạc cũng liền lại tự giác đi thiên phòng nghe góc tưởng, tránh khỏi bị Quan Vân Thư đoán ra Thương Hoa Nương Nương chân thực thân phận. Thương Hoa Nương Nương toàn thân đều là Triệu Vô Miên máu, nhưng nàng lại sắc mặt như thường, thản nhiên nói, bản tiểu thư cùng Triệu Vô Miên ước hẹn, cần hắn còn sống, mới phái Trầm gia cao nhân tiến đến nghị cách cứu viện. Tô bộ khoái mặc dù cùng Triệu Vô Miên quen thuộc, nhưng chúng quy là Lùng Bắt Ti người, cũng đừng làm ra bán bạn cầu vinh chuyện như thế. Tô Thanh Khởi khẽ lắc đầu, không dựng lời này, chúng quy là nhịn không được đến giường em trước, đem phía sau lưng lộ cho Thương Hoa Nương Nương, xem xét Triệu Vô Miên tương thế. Triệu Vô Miên không bị cái gì vết thương chí mạng, nhưng cùng Lâm Công Công đối bính hai chiều, nội thương không nhẹ, toàn thân tức thì bị cấm vệ từ đầu chặt tới chân, muốn nói vết thương nhẹ vậy cũng không có khả năng, cũng may Thương Hoa Nương Nương cam lòng dùng thuốc, hành tẩu giang hồ y thuật cũng không tệ, giờ phút này cũng liền bảo vệ tính mạng. Thương Hoa Nương Nương tay nhỏ chống lên bên mặt, nghiêng mắt đánh giá Tô Thanh Khởi bóng lưng, mở nhạt ánh đèn vẩy vào nàng còn mang theo không ít vết máu thuộc mị trên khuôn mặt, nói không rõ yêu dị cùng tà mị. Cứ như vậy đem phía sau lưng tùy tiện để lọt cho nàng, có thể thấy được Tô Thanh Khởi có bao nhiêu lo lắng Triệu Vô Miên, kỳ thật nếu là song tu lời nói, Tô Thanh Khởi so với Khinh Hạc rõ ràng càng thích hợp Triệu Vô Miên, dù sao hai người này nên cũng coi là tình trạng ý thiếp. Thương Hoa Nương Nương lại liếc mắt Tô Thanh Khởi mông, nàng lo lắng Triệu Vô Miên, xoay người xem xét thương thế, ngay thẳng vừa vặn tròn Triệu tự nhiên cũng liền cực kỳ đột xuất, đem bộ khoái áo choàng băng đến cực gốc, cái này đường cong, dù là Thương Hoa Nương Nương cũng phải không khỏi khen một câu thiên phú dị bẩm. 16 tuổi, liền ngày thường như thế một bộ mật đảo, hết lần này tới lần khác khuôn mặt lại là hồn nhiên nghiêm túc nữ hiệp bản, cái này tương phản cảm giác. Nếu là Tô Thanh Khởi đi tu hành bản ngã nhà đám kia tà phái nữ tu công pháp, đánh giá sớm chi phí ta nhà thánh nữ rồi. Bất quá Thương Hoa nương nương để Khinh Hạc đi cùng Triệu Vô Miên song tu, là cất chói Triệu Vô Miên tại Thương Hoa lâu chiếc thuyền này bên trên tâm tư. Triệu Vô Miên nói chuyện với nàng lời nói bây giờ là giác tiên sinh các loại không rời miệng, nhưng nàng có thể nhìn ra người này tại chuyện nam nữ bên trên là vậy vì phụ trách đấy. Cái này quả đào nếu để cho Tô Thanh Khởi cho hái được, vợ cả vị trí không nắm bắt tới tay, cái kia Thương Hoa lâu về sau còn lấy cái gì đi dẫn dụ Triệu Vô Miên. Thương Hoa nương nương suy nghĩ ở giữa, Quan Vân Thư cũng đi đến, nàng đầu tiên là đối xử lạnh nhạt nhìn qua Thương Hoa nương nương, tay nhỏ vẫn như cũ án lấy chuôi kiếm, cho dù Thương Hoa nương nương cứu được Triệu Vô Miên, Quan Vân Thư cũng không dám buông lòng cảnh giác chút nào. Nhìn thấy Quan Vân Thư như thế thì Thương Hoa nương nương liền nhớ tới Triệu Vô Miên trước đây thế nhưng là cùng Thương Hoa lâu có xung đột, khi hắn góc nhìn bên trong, Thương Hoa lâu cùng hắn chính là đối địch phương, nếu là bây giờ vừa tỉnh dậy liền nói cho hắn biết, hắc, đây là Khinh Hạc, còn nhớ nàng sao? Nàng đã từng đắc tội ngươi, bị ngươi giam tại trên cây rất lâu, bây giờ nàng vì chữa thương cho ngươi, cùng ngươi song tu, sau này chính là vợ ngươi rồi, về phần nàng tại sao lại xuất hiện ở trấn phủ, liền muốn đặt ở bản tiểu thư chân thực về mặt thân phận, bản tiểu thư đúng vậy Thương Hoa nương nương. Hiển nhiên không thể nói như vậy, bây giờ còn không phải nói cho Triệu Vô Miên nàng thân phận chân thật thời điểm. Nhưng nàng này đến kinh sư, chỉ dẫn theo Khinh Hạc như thế một cái Thương Hoa lâu nữ đệ tử. Làm sao bây giờ? Loại này cùng Triệu Vô Miên rút ngắn quan hệ cơ hội tốt, liền muốn vô duyên vô cớ tặng cho Tô Thanh Khởi hoặc là Quan Vân Thư. Đùa gì thế? Nhưng cũng không thể thật làm cho Triệu Vô Miên như thế nuôi nửa tháng thương a. Thời gian nửa tháng, trong triều tình thế phong vân biến hóa, một ngày một cái dạng, Triệu Vô Miên khẳng định vẫn phải ra ngoài chém người, nếu là kéo lấy như thế một bộ bị thương nặng thân thể, không bị người chém chết đều tính Triệu Vô Miên tổ tông ở phía dưới giao thiệp rộng. Chẳng lẽ lại chính mình nâng váy lên ngựa, quý hoa ngày xưa? Đây nhất định cũng không thành, Thương Hoa nương nương đối với Triệu Vô Miên tình cảm còn chưa tốt đến nước này, nàng không lắm quan tâm thuộc hạ chi tiết, nhưng ở hồ chính mình đấy. Bởi vậy nàng suy nghĩ một lát, liền cảm giác giờ phút này khi vợ cả, nóng nội, vẫn là bán một cái nhân tình, từng bước một đến cho thỏa đáng. Nàng nhân tiện nói, hắn bị thương rất nặng, ít nhất cũng phải nuôi nửa tháng mới có thể miễn cưỡng vùng đau, nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, không được phép hắn thành thơi dưỡng thương, bản tiểu thư ngược lại là có cái biện pháp có thể làm cho hắn mau chóng khôi phục chiến lực. Lời còn chưa nói hết, Tô Thanh Khởi liền ngồi ở bị máu nhuộm đỏ trên giường êm, tay nhỏ không khỏi khẽ vớt hạ Triệu Vô Miên cái kia đã bị lau sạch sẽ bên mặt, thấp giọng nói, từ Tần Phong trại đến Thái Nguyên, từ đồng bằng đến kinh sư, bây giờ đi qua vẫn chưa tới nửa tháng, hắn cũng đã làm nhiều chuyện như vậy. Giờ phút này liền để hắn nghỉ ngơi một chút đi, hắn quá mệt mỏi, cũng nên an ổn một thời gian rồi, cũng không thể cái gì đều muốn hắn tới làm. Lời này vừa nói ra, Thương Hoa nương nương lời nói liền bị đánh nát tiếng bụng, trong mắt không khỏi hiện hiện mấy phần kinh ngạc. Nàng nghĩ đến làm sao từ trên thân Triệu Vô Miên thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhưng Tô Thanh Khởi giờ phút này chỉ muốn để Triệu Vô Miên nghỉ ngơi thật tốt, lập tức phân cao thấp. Bất quá Thương Hoa nương nương là tà phái đầu lĩnh, không phải là cái gì yêu đương bên trong tiểu nữ, hơi sửng sốt một chút về sau, liền tiếp theo lẩm bẩm nói, bản ngã nhà có cửa song tu công, tư âm bổ dương, dài tu xuống dưới, đối với võ đạo cũng có cực lớn bổ ích, khuyết điểm là tiến triển chậm chạp. Bất quá đối với chữa thương có hiệu quả, theo bản tiểu thư biết, bản ngã nhà cứ điểm bình thường đều sẽ sắp đặt dưới mặt đất vui vẻ chỗ, trong đó phòng các loại nam sủng nữ sủng, chính là chuẩn bị bất trắc. Sau khi bị thương có thể kịp thời đi phòng tối song tu chữa thương, mà môn công pháp này, bản tiểu thư vừa biết. Nói xong, Thương Hoa nương nương từ trong ngực lấy ra một bản bí tịch, đặt lên bàn, cũng không cưỡng cầu Tô Thanh Khởi cũng hoặc Quan Vân Thư, trực tiếp đứng dậy rời đi, miệng nói, muốn hay không dùng môn này song tu công chữa thương cho hắn, hai người các ngươi quyết định. Đương nhiên, căn cứ bản tiểu thư quan sát, hai người các ngươi đều là xử nữ, Triệu Vô Miên kỳ thật cũng nguyên dương chữa tán, ba người các ngươi đều là võ nghệ không tầm thường, ba người song tu, đừng nói chữa thương, chính là đối với võ đạo phương diện đều có ích cực lớn. Tất nhiên có thể để các ngươi ba cái võ công đều chướng một mạng lớn. Triệu Vô Miên giờ phút này chính là đỉnh tiêm tông sư, lần này song tu qua đi, không thể nói trước đều có thể nửa bước võ khôi. Dứt lời, Thương Hoa nương nương liền quay người ra khỏi phòng, bản tiểu thư đi tắm trước, đây là của ta gian phòng, định sẽ không có người đến, cũng không cần lo lắng đại nội đến đây điều tra. Hai người các ngươi chính mình quyết định đi. Thương Hoa nương nương ước gì hai nữ cũng không cùng Triệu Vô Miên song tu, lấy đem vợ cả vị trí này tặng cho Thương Hoa lâu. Dù sao bí tịch nàng cho, nhân tình tự nhiên cũng cho, lĩnh không lĩnh tình. Đó là Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư sự tình, nhưng Triệu Vô Miên đến nhận nhân tình này à? Thương Hoa nương nương đối với mình quyết đoán thật hài lòng, phối hợp rời phòng, đóng cửa phòng, liền dẫn hảo tâm tình tắm rửa đi, lưu lại Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư hai nữ trong phòng mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong phòng yên tĩnh như chết, chỉ có Triệu Vô Miên ngẫu nhiên tiếng hít thở. Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư tựa như liền hô hấp cũng bị mất. Hai người một người ôm kiếm đứng ở bên cạnh cửa, một người ngồi ở trên giường, thần sắc đều có mấy phần khó tả ngu ngơ cùng suy tư. Cuối cùng vẫn Quan Vân Thư trước tiên mở miệng, Triệu Vô Miên nhàn không xuống đấy, cho dù ngươi để hắn an tâm dưỡng thương, hắn cũng không có khả năng như người mong muốn. Nếu là Tấn đã có tin tức, Lạc Hướng Khói đã có nguy hiểm, hắn khẳng định trước tiên meo đao cưỡi ngựa chạy về đồng bằng. Quan Vân Thư lời này ý tứ chính là tốt nhất vẫn là cùng hắn song tu. Tô Thanh Khởi làm sao có thể không biết? Thân thể tiện tiện khang khang nghỉ ngơi, vẫn là ôm bị thương nặng thân thể nghỉ ngơi, nhất định là cái trước tốt. Vạn nhất nơi đây bại lộ bị đại nội cao thủ tìm tới cửa, Triệu Vô Miên cũng có lực phản kích không phải? Tô Thanh Khởi nhìn về phía trên bàn bí tịch, phấn môi nhấp dưới, vừa định mở miệng, hé miệng, nhưng lại ngập ngừng dưới, sừng sốt nói không ra lời. Sau một lát mới lắp bắp nói, vậy ai đến cùng Triệu công tử song tu đâu? Lời này đơn thuần hỏi không, Quan Vân Thư dùng đến nhìn thằng ngốc tựa như ánh mắt liếc qua Tô Thanh Khởi, ta là Nico, ngươi cứ nói đi. Nico cũng có thể hoàn tục à, giờ phút này nguy cấp thời điểm, xem cô nương trước phẩm giới, sau đó lại đi tiểu Tây Thiên hoàn tụ. Trên giang hồ, loại sự tình này cũng rất phổ biến a. Lương trước Động Văn Phương Trượng cũng sẽ không trách tội. Động Văn sẽ không trách tội. Quan Vân Thư là Động Văn Phương Trượng thân sinh quê nữ, chớ nhìn hắn là không có tình cảm hòa thượng, nhưng nếu là bị hắn biết Quan Vân Thư là bởi vì chữa thương mới không thể không đem thân thể cho Triệu Vô Miên, ngươi xem Động Văn Phương Trượng gọi không gọi Triệu Vô Miên. Nhưng Tô tổng bộ cũng kém không nhiều, hắn còn tại đại nội cùng Lâm Công Công chém giết, còn không biết có thể hay không bình yên chạy ra cùng, hiện nay quay đầu tự mình muội tử lại tại cùng Triệu Vô Miên song tu, cái này nếu để cho hắn biết được, không được chặt Triệu Vô Miên. Quan Vân Thư lắc đầu, ôm lấy hai tay, khuôn mặt nhỏ đạm mạc, bình thản nói, ta không thích hắn, mà ngươi ưa thích hắn, chỉ đơn giản như vậy, ngươi tới đi, ta cho ngươi thủ vệ. Việc này kỳ thật ta cũng không phải lần thứ nhất làm, ban đầu ở Vương phủ ta cũng cho hắn và Lạc Tương trúc thủ về nhà chồng. Nói xong, Quan Vân Thư liền có chút nghiến răng nghiến lợi, dường như nhìn Triệu Vô Miên phiền lòng, liền không đợi Tô Thanh Khởi phản bác, yên lặng rời đi, không thấy bóng dáng. Lần này cũng chỉ thừa Tô Thanh Khởi một cái nhân tuyệt rồi. Nàng ngồi ở giường êm, gương mặt xinh đẹp đỏ đến như muốn chảy máu, sắc mặt phức tạp tới cực điểm, tay nhỏ vặn lấy áo choàng và áo, nắm tay lực đạo rất lớn, khớp xương đều có chút trắng bệnh. Nàng không biết mình là không phải ưa thích Triệu Vô Miên, nhưng khẳng định không ghét. Nàng chỉ là hoàn toàn không ngờ rằng mình cùng Triệu Vô Miên tương lai sẽ là ở loại tình cảnh này phát số dương. Tô Thanh Khởi xuất thân Giang Nam vùng sông nước, tự có vùng sông nước nữ tử viện chuyển hám xúc cùng nhu tình. Nếu như nàng cùng Triệu Vô Miên coi là thật hữu duyên pháp, cái kia so với giờ phút này có chút bất đắc dĩ, nàng ấy lòng kỳ thật càng hy vọng cùng Triệu Vô Miên tình trạng ý thiếp chậm chậm phát triển. Nhưng nàng cũng là giang hồ nữ tử, nàng nhớ tới mới Quan Vân Thư từng đề cập qua Tần Phong trại sự tình, lại nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, nhìn qua hắn mê man khuôn mặt, đây cũng là áp đảo nàng cuối cùng một cọng rơm rồi. Tô Thanh Khởi quay đầu nhìn về phía trên bàn bí tịch, ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà quyết tuyệt. Chỉ là chữa thương thôi, các loại Triệu công tử sau khi thương thế lành sẽ không làm chuyện như vậy. Triệu công tử nửa tháng đến làm bao nhiêu sự tình, cựu tử nhất sinh cục toàn để hắn xông, đích công chúa đăng cơ sự tình, tất nhiên cách không được hắn trợ giúp. Kinh sư phong thành, cấm vệ từng nhà điều tra, Đông Yến cũng không có khả năng không hề làm gì, không thể gửi hy vọng ở Trầm tiểu thư người ngoài này. Triệu công tử nửa tháng sau mới có thể vung đao, hiển nhiên chính là đợi làm thịt cứu non. Về công về tư, mình cũng không nên có lý do cự tuyệt. Cô gái tầm thường, 14 tuổi liền nên lập gia đình, nàng năm nay 16, kỳ thật dựa theo quy củ, sang năm không sai biệt lắm Tô gia liền nên vì nàng chọn thế rồi, bây giờ cũng liền trước thời hạn nửa năm thôi. Với lại chính mình lén lút làm, Triệu Vô Miên lại không biết chờ chữa thương cho hắn xong, giấu giếm hắn chính là. Nghĩ như vậy, Tô Thanh Khởi đáy lòng liền dễ dàng không ít. Nàng liền vươn người đứng dậy, cầm lấy song tu bí tịch, sau đó nhớ ra cái gì đó, mở cửa sổ tại ngoài phòng thò đầu ra nhìn nhìn thoáng qua. Bốn bề vắng lặng, chỉ có Nico chắp tay đứng ở trong tuyết, đưa lưng về phía trong phòng, bên hông treo lùng bắt tư lệnh bài, giống như trong phòng đang tại thăm dò cái gì án mạng bình thường nghiêm túc. Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ chẳng biết tại sao lại là đỏ lên, nhỏ giọng nói, xem cô nương, ngươi có thể nghe thấy thanh âm bên trong sao? Quan Vân Thư quay đầu xem ra, thần sắc mang theo mấy phần kinh ngạc, ẩn ẩn còn có chút nhỏ bị quất. Bạn cô nương đều vì hai người các ngươi thủ vệ rồi, bây giờ ngươi còn chê ta nghe góc tưởng. Có khi dễ như vậy Nico sao? Nói cho cùng, Nico đến đem cho các ngươi hai người thủ vệ, đã đầy đủ khi dễ người. Quan Vân Thư thở một hơi thật dài, yên lặng đi xa chút. Vốn là không tốt lắm tâm tình, bây giờ càng thêm bực bội. Tô Thanh Khởi lúc này mới yên lòng lại, lặng lẽ sờ sờ đóng lại cửa sổ, kéo lên rèm, che chắn cực kỳ chặt chẽ, giống như khuê phòng đại tiểu thư cùng mình tình lang yêu đương một trộn. Trên thực tế cũng kém không nhiều. Sau đó nàng mới cùng đi trở về bên giường, quay đầu mắt nhìn Triệu Vô Miên, đã thấy Triệu Vô Miên chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, chính nghiêng mắt nhìn qua nàng, thần sắc còn mấy phần mờ mịt, hiển nhiên vừa tỉnh không lâu. Hai người đối mặt. Chương 124, Thấp Khinh Hộ, chiếu không ngủ. Chương 124, Thấp Khinh Hộ, chiếu không ngủ. Mờ nhạt ánh đến trong phòng lúc sáng lúc tối, Tô Thanh Khởi nhìn thẳng Triệu Vô Miên, thần sắc tràn đầy kinh ngạc, cứ như vậy ngốc trệ mấy giây sau, như máu hồng hà trong nháy mắt thuận cái cổ trèo đến khuôn mặt của nàng. Tô Thanh Khởi chân đều là mềm nhũn, kém chút liền té ngã trên đất, trong miệng vô ý thức cả lâm hỏi, công tử cái gì thời điểm tỉnh? Ngay tại ngươi hỏi xem cô nương có thể hay không nghe thấy thanh âm thời điểm. Triệu Vô Miên thần sắc còn mang theo vài phần mê mang, sau đó nhìn thấy trong tay Tô Thanh Khởi bí tịch, trong đó hoan hỉ cực nhạc công 5 cái chữ lớn đập vào mi mắt. Hắn nhíu mày lại, đây là song tu công pháp, ngươi từ chỗ nào có được? Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, sau đó liền vội vàng đem bí tịch mang tại sau lưng không cho Triệu Vô Miên nhìn, chân tay luống cuống, vội vàng vàng tới cực điểm. Chính mình chuẩn bị cùng Triệu Vô Miên song tu, ngược lại Triệu Vô Miên liền tỉnh, bất quá bây giờ còn khá tốt. Cái này nếu là song tu trên đường Triệu Vô Miên bỗng nhiên tỉnh lại, cái kia Tô Thanh Khởi tại chỗ liền có thể xấu hổ đến rút kiếm tự vẫn. Nhưng vấn đề này để Tô Thanh Khởi trả lời thế nào? Tô Thanh Khởi không nói lời nào, Triệu Vô Miên lại là đem tình hình thực tế đoán cái 10 phần 10. Hắn nhìn mắt chính mình bị thương nặng thân thể, vừa nhìn về phía xấu hổ giận dữ muốn chết Tô Thanh Khởi, thần sắc hơi chút tư thế, cái này, đây là muốn song tu chữa thương. Cửa kia công pháp có thể chữa thương. Tô Thanh Khởi cắn răng, thầm nghĩ tỉnh đều tỉnh dậy, đến đều tới, coi như không gạt được Triệu Vô Miên cũng không có biện pháp, cũng không thể đi kéo Quan Vân Thư tới để ni cô song tu. Nàng liền hít sâu một hơi, bộ khoái phục kém chút bị băng liệt, mà phía sau không biểu tình đi vào giường êm. Chỉ là càng đến gần Triệu Vô Miên, tim đập của nàng lại càng nhanh, chân lại càng mềm. Tô Thanh khởi dáng chống đỡ lấy bình tĩnh thần sắc, ngồi ở giường em trước, lại đem Hoan Hỉ Cực Nhạc công suất ra, lần xem, không nhìn Triệu Vô Miên, tiếng nói thản nhiên nói, công tử tụ thương quá nặng, nếu không phải song tu chữa thương, chí ít cũng phải nuôi nửa tháng mới có thể xuống giường. Mà ngươi vừa mới tự đại bên trong trùng sát mà ra, toàn thành đều tại tìm ngươi, nếu như ngươi là không thể mau chóng khôi phục, có thể có nguy hiểm đến tính mạng. Ta không thể không quản ngươi. Triệu Vô Miên lập tức hiểu rõ, sau đó trầm mặc một lát, cảm chi xuống thân thể của mình. Đúng là như thế, mặc dù nếu là muốn song tu, cũng có năng lực, chẳng qua là sát thực rất suy yếu, động liên tục động thủ chỉ cũng khó khăn. Bây giờ hắn tìm ra Đông Yến chân thực thân phận, khoảng cách đến Đỡ Lạc Hướng Khói đăng cơ, trên cơ bản chỉ còn lại mấy bước xa, tiếp xuống thời gian sẽ chỉ tao ngộ càng nhiều chém giết. Lăng nha lăng nhằng nửa ngày nuôi không tốt thương, hiển nhiên không thích hợp. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, lời tuy như thế, nhưng chuyện này nào có cưỡng bách đạo lý. Nếu như ngươi trong lòng không muốn, từ không cần ép buộc mình cùng ta song tu, ta chỉ là bị thương, cũng không phải không song tu liền phải chết, kỳ thật không chặt như vậy bách. Tô Thanh Khởi vẫn như cũ rủ xuống mắt lật xem song tu bí tịch, nhìn cũng không nhìn Triệu Vô Miên, cũng không để ý hắn lời này, chỉ là nắm đuốt sách tay nhỏ nắm đến cực gốc. Trong phòng lâm vào một mảnh trầm mặc, chỉ còn lại hô hấp của hai người âm thanh, cùng Tô Thanh Khởi lật xem bí tịch rất nhỏ tiếng vang. Không bao lâu, Tô Thanh Khởi liền lật xem xong Hoan Hỉ Cực Nhạc công nàng chính là nhỏ tuổi nhất Nguyên Khôi, thiên phú không thể chê, mới vừa lên tay ngũ khí kinh liền có thể trái lại dạy bảo Triệu Vô Miên, bây giờ học hội song tu công tự nhiên cũng không khó. Khép lại bí tịch, Tô Thanh Khởi đem sổ để ở một bên, liền thấp khuôn mặt nhỏ, rủ xuống ánh mắt, vẫn là không dám nhìn Triệu Vô Miên, chỉ là nhỏ giọng nói, công tử chán ghét ta. Triệu Vô Miên lắc đầu, lại là nói, chuyển chúc các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ. Kỳ thật lúc trước lần thứ nhất biết tên của ngươi, ta đã cảm thấy hai người chúng ta hữu duyên pháp. Ân, lời này thần thao thao đấy, nhưng ta nếu là muốn cưới vợ sinh con, tự nhận không có so Tô tiểu sư phụ thích hợp hơn nhân tuyển. Đừng gọi ta sư phụ. Tô Thanh Khởi đầu tiên là phản bác một câu, sau đó mới hiếu kỳ hỏi, vì sao? Tại đồng bằng lúc, mỗi lần luyện võ, ta đều có thể nhớ tới ngươi. Triệu Vô Miên nói đến tương đối hàm xúc, nhưng lời này vừa nói ra, Tô Thanh Khởi đáy lòng cái kia còn sót lại do dự cũng mất giáo. Tốt xấu là của mình lần thứ nhất, Tô Thanh Khởi tất nhiên là hy vọng có thể cùng Triệu Vô Miên thanh tỉnh trung phó Vu Sơn Vân Thủy, mà không phải mình một người yên lặng liền không có thân thể. Tô Thanh Khởi lại thâm sâu hô một hơi, căng chặt môi dưới làm xong chuẩn bị tâm lý, sau đó liền hai tay mở ra đai lưng, lại nghe Triệu Vô Miên nói, "Ừm, không cần thoát chế phục, nữ bộ khoái liền rất tốt." Tô Thanh Khởi mắt hạnh bên trong nổi lên mấy phần mở mịt, nhu thuận nói, "Nhà. Vậy sau đó thì sao? Trước tiên đem dưới người ta ga giường đổi đi, đều là máu, đến lúc đó đều không nhận ra cái nào phiến là của ta, cái nào phiến là của ngươi." Nghe cái này không có lương tâm lời nói, dù là Tô Thanh Khởi cũng không khỏi tức giận đến tại trên vai Triệu Vô Miên vỗ xuống, sau đó mới vịn hắn tại giường em trước trên ghế ngồi xuống, tiếp theo từ trong tủ chén lật ra thương hoa nương nương giường mới đơn đệm chăn thay đổi. Tô Thanh Khởi cởi giày bó, sau đó quỳ sát trên giường, tay nhỏ thưa triển ga giường. Triệu Vô Miên ngồi ở phía sau nàng, đầu tiên là nhìn về phía Tô Thanh Khởi mặc thuần trắng vớ lưới bàn chân nhỏ, đáng yêu lại đường cong duyên dáng mu bàn chân tại mờ nhạt đèn đuốc dưới, lôi ra mấy phần dầu có sức hấp dẫn bóng ma. Sau đó hắn vừa nhìn về phía nàng bị băng quá chặt chẽ bộ khoái ăn vào bảy. Tô Thanh Khởi động tác rất chậm, phản phất là muốn đem xong tu việc này vô hạn kéo xa, lằng nhà lằng nhằng, lề mà lề mề. Đáng tiếc chậm nữa, dương chiếu cũng chỉ có như thế điểm. Bởi vậy các loại trải tốt ga giường đệm chăn, Tô Thanh Khởi mới cùng viện Triệu Vô Miên tại sạch sẽ chỉnh tề trên giường nằm xuống, nhưng vẫn không dám nhìn Triệu Vô Miên, ánh mắt nhìn chằm chằm sạch sẽ giường êm. Chính là chỗ này trên giường có một cỗ tự nhiên mùi thơm, nhìn mê biện, cái này rõ ràng là Trầm tiểu thư gian phòng. Ngủ Trầm gia tiểu thư giường, Nico ở ngoài cửa thủ vệ, cùng lùng bắt đi nữ bộ khoái xong tu. Tô Thanh Khởi làm xong đây hết thảy, cũng liền không có gì có thể làm được rồi, liền quy củ tại bên cạnh Triệu Vô Miên nằm xuống, bả vai cùng Triệu Vô Miên bả vai chịu dưới, nàng liền toàn thân run lên, thật vất vả khôi phục lại bình tĩnh khuôn mặt nhỏ lại lần nữa sung huyết. Nàng lắp bắp nói, công tử muốn làm gì, liền làm như thế đó, chờ về sau, ta dạy cho ngươi làm sao vận hành song tu công khí kinh pháp môn. Môn công pháp này điều kiện duy nhất, chỉ có tu hành nội công, hai người chúng ta nội ngoại kiêm tu, tất nhiên là không ngại. Ta không động được A Tô Thanh Khởi một đôi mắt hạnh tình lình cho to, hiện ra mấy phần không thể tin cùng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó mới lằng nhà lằng nhằng, tay nhỏ để ép giường em ngồi dậy, phấn môi lúng túng một lát, mới nhỏ giọng nói, vậy ta đến chủ động, song tu công bên trên có tranh minh họa, ta vừa mới đều đi, đem tư thế đều ghi tạc trong lòng rồi. Công tử đừng nhìn ta. Nói xong, Tô Thanh Khởi bấm tay gảy nhẹ, chống giống một đạo khí kình bắn ra, đúng là đem ánh đến trực tiếp dập tắt. Triệu Vô Miên nhận biết Tô Thanh Khởi lâu như vậy, còn là lần đầu tiên biết nàng còn có ngón tay này pháp tuyệt chiêu. Các loại không có ánh đèn, Tô Thanh Khởi mới tốt được mấy phần, hai tay vén lên bộ khoái trang phục đích và áo, bắt đầu cởi quần. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn, Tô Thanh Khởi liền mặt ửng hồng cả giận nói, "Đừng nhìn." Triệu Vô Miên bất đắc dĩ nhắm lại hai con ngươi. Các loại Tô Thanh Khởi chuẩn bị kỹ càng, lại chuẩn bị tâm lý thật tốt, mới thấp giọng nói, "Đây chỉ là chữa thương, các loại liệu xong thương, chúng ta liền cũng không tiếp tục làm chuyện này." "Ngạch, cũng không phải cũng không tiếp tục làm, dù sao gần nhất không được." "Không đúng không đúng." Ta không phải nói về sau liền có thể làm, ta là nói, hôm nay chỉ là có chút bất đắc dĩ, công tử định không thể đem việc này ra bên ngoài truyền. Bô Bô Tô Thanh Khởi cũng không biết mình tại nói cái gì, nàng hiện tại trái tim phù phù trực nhảy, đều nhanh từ cổ họng nhảy ra ngoài. Triệu Vô Miên vừa bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó Tô Thanh Khởi mới xoay người ngồi xuống, hướng xuống sờ lên, tiếp theo lại như giật điện đột nhiên từ trên thân Triệu Vô Miên bắn lên, mắt hạnh trừng đến tròn trịa, không, không được, tiến đến sẽ chết. Sẽ không chết. Chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng làm việc là được. Cái gì công tác chuẩn bị? Dạng này, người trước tiên đem bộ khoái phục vén lên một điểm, không cần thoát không cần thoát. Ân, biết tất cũng không cần thoát. Tại ngoài phòng, Thương Hoa nương nương tắm rửa xong, chính hai tay chắp sau lưng, dựa vào người gác cổng, lấy nàng võ khôi thực lực, chỉ cần tận lực đi nghe, cái kia nghe được bên trong nam nữ tiếng nói chuyện tất nhiên là không khó. Nghe nghe Thương Hoa nương nương đấy mắt liền nổi lên mấy phần kinh ngạc, chậc chậc chậc, như thế nghe tới, Triệu Vô Miên vẫn rất lợi hại đấy. Chính là biến thái điểm. Ưa thích chân. A, còn để cô gái này bộ khoái bưng lấy đi. Quan Vân Thư ôm kiếm đứng ở một bên, liếc xéo lấy Thương Hoa nương nương, ánh mắt ghét bỏ. Thương Hoa nương nương cười nhẹ nhàng hỏi, "Ni cô không tới nghe nghe?" Quyền đương hồng trần lịch luyện. Quan Vân Thư lạnh lùng quay đầu, không thèm để ý Thương Hoa nương nương, chỉ là lờ mờ có thể thấy được trắng loãng như ngọc lỗ thai nhỏ đều đỏ. Tấu chương xong, chương 125, thân ở khinh cảnh chương 125, thân ở khinh cảnh sáng sớm hôm sau, màn tuyết bay tán loạn, mấy sợi tuyết bay chậm rãi trôi hướng cửa sổ, ý đồ bay vào ấm áp dễ chịu trong phòng, chợt liền bị giấy dán cửa sổ ngăn trở, rơi vào trên bệ cửa, tuyết động dần dần nhiều, có chút tiêu tan xuống tới, trên không trung hình thành hơi mỏng tuyết sương mù. Trong phòng chưa điểm ánh đến, nắng sớm xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ rải vào trong phòng, cũng đẩy vào trên giường êm. Ừm. Một cái mảnh khảnh tuyết trắng cánh tay từ giường chiếu ở giữa duỗi ra, Tô Thanh Khởi từ giường chiếu ở giữa nô ra lười biếng lại không biết vì sao mang theo ửng hồng khuôn mặt nhỏ. Nàng vô ý thức lấy tay lưng ngăn trở ánh mắt trước nắng ấm, một chút về sau mới vớt vớt còn buồn ngủ đôi mắt, nhưng trong mắt vẫn là có mấy phần ngốc trệ. Bên nàng mắt nhìn đi, chính mình bộ khoái phục chẳng biết lúc nào đã rách tung tóe vứt trên mặt đất, trái một đường vết rách phải một đường vết rách. Giường em trước trên ghế thì treo hai kiện màu xanh trắng áo trong cùng thêu lên đáng yêu hoa đào thuần trắng ca hiếm. Còn có một chỉ thuần trắng vớ lưới nhét vào cuối giường, một cái khác bít tất đâu. Nhìn thấy như thế một cái lẻ loi bít tất, Tô Thanh Khởi cực kỳ tối nghĩa, giống như dị xét đầu não mới bị chậm rãi khiên động, bắt đầu suy nghĩ cùng hồi ức. Làm sao chỉ có một cái bít tất đâu? Nha! Một cái khác còn tại trên chân của ta mặc. Ý niệm tới đây, Tô Thanh Khởi lập tức như bị sét đánh, toàn thân cứng đờ, đờ đẫn mắt hạnh thoáng qua khôi phục thanh minh, nhớ lại tối hôm qua hết thảy. Quá lớn, không dám thả. Thế là thấp kinh hộ, chiếu không ngủ. Rồi đầu lưỡi, trước mắt mình tối đen, kém chút liền hôn mê bất tỉnh. Nhưng lần này là vì song tu chữa thương, chính mình ngất đi không thể được, bởi vậy về sau nàng lại lên dây cót tinh thần tiếp tục chiếu không ngủ. Lúc đầu nói chỉ là song tu chữa thương, Tô Thanh Khởi nghĩ thầm cởi quần liền tốt, nhanh chóng xong việc, nhanh chóng chữa thương, cũng không cần tiết lộ địa phương khác. Nhưng cuối cùng không biết làm sao, song tu công pháp chỉ vận chuyển 2-3 cái chu thiên, giường chiếu liền nước đẫm, chính mình thì toàn thân mềm mới ngã xuống. Mà song tu công pháp chỉ là vận chuyển 2-3 chu thiên, Triệu Vô Miên thì có động đậy khí lực, sau đó Tô Thanh Khởi liền nghĩ không ra xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ chính mình quần áo không biết lúc nào bị xé nát. Nguyên bản Tô Thanh Khởi là không có dự định lộ địa phương khác đấy. Dù sao tranh minh họa bên trên mới nói, song tu lúc chỉ cần cởi quần liền tốt, làm cho người mặt đỏ tới mang tai, thượng vàng hạ cám hình tượng một mạch tràn vào Tô Thanh Khởi đầu óc, làm cho hắn thậm chí đều có chút không phân rõ trong đó thứ tự trước sau, rốt cuộc là trước song tu, sau đó cởi quần áo, hay là trước cởi quần áo, lại song tu. Không phân rõ, Tô Thanh Khởi thật sự không phân rõ. Không đúng, đến đằng sau đều không phải là song tu, đằng sau căn bản đều không vận chuyển song tu công pháp, thuần túy chính là Triệu Vô Miên đang khi dễ nàng. Triệu Vô Miên đâu? Hẳn là ở bên cạnh ngủ. Sau nửa đêm chính là Triệu Vô Miên đang chủ động, thương thế hắn không tốt cứ như vậy dùng sức, tiêu hao rất nhiều, lường trước hẳn là không tỉnh. Tô Thanh Khởi trắng non khuôn mặt nhỏ mặt đỏ như máu, tay nhỏ nắm thật chặt chân mền, lén lút dùng khỏe mắt liếc qua hướng bên cạnh nhìn thoáng qua. Đã thấy Triệu Vô Miên đang dùng tay chống đỡ bên mặt, nghiêng đầu nhìn nàng. Tô Thanh Khởi giờ phút này ngồi dậy, đen nhánh sợi tóc rối tung ở phía sau eo, tuyết trắng chân mềm lưng tại sợi tóc ở giữa loan thoáng, nghiêng nhìn lại, càng là có thể thấy được đông bán cầu cùng đỏ. Nhìn thấy Tô Thanh Khởi nhìn qua, liền lộ ra một vòng nụ cười, "Tô tiểu sư phụ, ngươi tỉnh." "Đừng gọi ta sư phụ." Tô Thanh Khởi một cái giật mình, trong nháy mắt rút vào ổ chăn, dùng đệm chăn ngăn trở khuôn mặt nhỏ của chính mình, ngượng ngùng hô to từ trong bên trong truyền đến. "Cái kia Thanh Khinh, lỗ mãng, phản, dù sao ngươi bây giờ cái gì đều đừng gọi ta." "Ừm, Tô tiểu thư." Triệu Vô Miên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, lại lao về đằng trước đụng. Tô Thanh Khởi cách không cảm giác được Triệu Vô Miên khí tức đang tại xích lại gần, một cái xoay người liền ôm dưới đệm chăn giường, khuôn mặt nhỏ huyết hồng, ánh mắt xấu hổ giận dữ, còn có chút ủy khuất ba ba, nhỏ giọng nói, ngươi khi dễ người. Nói xong song tu chữa thương, nhưng lúc đó ta đều không khí được rồi, ngươi cũng không chính mình vận chuyển song tu công. Ta chưa từng nghĩ đến, Triệu công tử lại là như thế sắp thôi. Tiếng nói vừa ra, mà hậu thân dưới đau đớn cùng bên hông đau nhức lại làm cho nàng run chân xuống, bất quá đệm chăn mỗi lần bị rút đi, đệm ở dưới thân khăn tay trắng liền ánh vào mặt màn. Khăn tay phía trên một chút điểm hồng mai khắc ở trên đó, Triệu Vô Miên nhìn thấy liền chân chi như trọng tướng khăn tay trắng trồng lên, sau đó mới bất đắc dĩ nói, ta chưa có xem bí tịch, căn bản không biết ta, trước đó vận chuyển mấy cái kia chu thiên, đều là Tô tiểu thư mang theo ta vận công đấy, ta cũng không nghĩ tới mới như thế trong một giây lát Tô tiểu thư liền choáng luôn. Tô Thanh Khởi mắt hạnh lập tức trừng đến tròn trịa, vậy ngươi làm sao không dừng lại đi tìm bí tịch? Bí tịch chẳng phải đang trên tủ đầu giường sao? Triệu Vô Miên giải thích nói, ta sở dĩ gọi Tô tiểu thư tiểu sư phụ, cũng là bởi vì ta không có ký ức, nhiều khi đều xem không hiểu bí tịch. Với lại tối hôm qua ánh đến đều diện, sơn đen mà đen, ta lại không khí lực xuống giường đốt đèn. Tô Thanh Khởi suy nghĩ dưới, Triệu Vô Miên nói có lý, tối hôm qua thật đúng là không thể trách hắn, chỉ có thể trách Tô Thanh Khởi chính mình sức chiến đấu quá yếu, lại thân thể quá mẫn cảm, chiếu không ngủ lúc chỉ là gián tiếp, nàng liền mắt trợn trắng kém chút không có ý thức. Với lại, Tô Thanh Khởi lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Vô Miên, lại nghe Triệu Vô Miên chân thành nói, "Tô tiểu thư thật xinh đẹp, ta cầm giữ không được." Tô Thanh Khởi trước kia đã tỉnh táo lại, khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng vừa đỏ rồi, ôm lấy chăn mền liền che khuất khuôn mặt nhỏ của chính mình, dê sồn. "Trước rõ ràng ngươi chưa từng có nói với ta loại lời này, hiện tại loại này đùa giỡn lời của cô gái ngươi lại thuận miệng liền nói với ta. Không muốn lừa dối ngươi." Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Khởi ngay cả có thiên đại hỏa khí cũng tiêu tan, nàng ôm đệm chăn tại giường em ngồi xuống, lại nhăn nhăn nhó nhó, khuôn mặt nhỏ do dự dự, trong lúc nhất thời lại là không biết nên nói với Triệu Vô Miên thứ gì. Nàng không ghét Triệu Vô Miên là thật, đáy lòng thậm chí âm thầm ưa thích hắn cũng là thật, nhưng là qua loa như vậy hai người liền trùng phó cá nước, thật là quá nhanh. Căn bản không có cho Tô Thanh Khởi lưu lại cùng Triệu Vô Miên hiểu nhau yêu nhau quá trình, giữa hai người rõ ràng thiếu cực lớn một bộ phận cái kia có trải qua. Liên phản phất, hai người chính là phụ mẫu chi mệnh môi trước ước hẹn mà vội vàng thành thân tân hôn giai nhân, nhưng ở này trước đó lại ngay cả mặt cũng chưa từng thấy qua. Giờ phút này liền cho Tô Thanh Khởi bực này cắt đứt cảm giác cùng cảm giác xa lạ. Ánh mắt của nàng lập tức phức tạp, mặc dù nàng cũng không hối hận, nhưng tóm lại cảm giác không đúng lắm, đáy lòng lo được lo mất, rất cảm giác khó chịu. Triệu Vô Miên nhìn qua nàng mảnh khảnh bóng lưng, suy nghĩ dưới, sau đó cười nói, "Tô tiểu thư, còn nhớ rõ ta trước đây hỏi ngươi vấn đề sao?" "Cái gì?" "Nếu như ta quyết ý làm một cái giang hồ hiệp khách, không nhúng tay vào triều đình cùng Thái Huyền cung sự tình, ngươi có thể mong muốn cùng ta lưu lạc thiên ai?" Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn qua Triệu Vô Miên, trầm mặc một lát, trong lòng khó tả trầm thấp suy nghĩ ngược lại hóa thành một loại khó tả xúc động. Nàng nói, "Công tử mất đi ký ức, thế nhưng là còn nhớ rõ chính mình quê quán." "Quê quán?" Triệu Vô Miên hơi sững sờ, hắn đương nhiên không nhớ rõ, bất quá hắn biết mình tiếp trước quê quán, nhân tiện nói, "Bồ Châu." Tô Thanh Khởi ngồi ở trên giường êm, hai tay ôm thật chặt đệm chăn, nghe vậy quay đầu nhìn về phía Triệu Vô Miên, nhu nhu cười một tiếng, "Giang hồ mưa đêm, hung hiểm bất phần, công tử không có khả năng từ triều đình cùng Thái Huyền cung sự tình thoát thân mà ra. Nếu là ngày nào ngươi bị ai giết, ta nhất định báo thù cho ngươi, sau đó liền đi Bồ Châu vì ngươi thủ tiết." Triệu Vô Miên sững sốt một lát, sau đó cũng là cười một tiếng, "Không cần thiết rủa ta chết đi. Ai bảo ngươi khi dễ ta? Ta vẫn cho là công tử thật là có phong độ đấy, kết quả. Tô Thanh Khởi vừa đỏ mặt, Triệu Vô Miên hướng phía trước đụng đụng, hôm qua xong tu công, chỉ vận chuyển mấy cái đại chu thiên. Công pháp này hoàn toàn chính xác thần kỳ, ta xác thực dễ chịu hơn khá nhiều, chỉ là ta thương thế rất nặng, vẹn vẹn tối hôm qua, đối ta thương thế chỉ sợ chỉ có thể lên hạt cắt trong sa mạc tác dụng." Tô Thanh Khởi khuôn mặt nhỏ sững sờ, mắt hạnh trừng lớn mấy phần, nhô ra ngón tay cảm chi xuống Triệu Vô Miên mạch đập, hoàn toàn chính xác vẫn là hết sức suy yếu, chỉ là so với hôm qua tốt như vậy ném một cái ném. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức mang lên vẻ thẹn thùng, trời đều đã sáng chờ ban đêm lại chữa thương đi, hiện tại tia sáng, ngươi cái gì đều có thể trông thấy. Triệu Vô Miên muốn nói ra thịt của ngươi thật là thái bạch, hôm qua cho dù tắt đèn, trên thân ngươi cũng cùng biết phát sáng, nhưng giờ phút này hắn tất nhiên là nói, còn sớm, sắc trời vừa mới sáng, với lại thương thế của ta, Trầm tiểu thư cũng biết, nếu là chỉ dựa vào đó giờ đêm thời gian, chỉ sợ không đủ, cho nên nàng nhất định sẽ không tới quấy rầy. Tô Thanh Khởi khẽ cắn môi dưới, sau đó như làm tặc đến hướng bốn phía nhìn thoáng qua, mới đưa tay lôi kéo giường em trước màn, mắt hạnh mang lên tầng một sương ngủ, ngươi nhắm mắt lại, đừng nhìn ta. Triệu Vô Miên nhắm lại hai con ngươi, quả thật không nhìn, chỉ là nói, trước tiên cần phải chuẩn bị một chút đi, không phải rất đau. Tô Thanh Khởi phấn môi mím thật chặt, chậm rãi ôm đệm chăn bỏ lên giường, sau đó tiếp tục cố nén ngượng ngùng, làm thấp khinh hộ, chiếu không ngủ tư thế, vì song tu làm chuẩn bị. Ở ngoài cửa ôm kiếm, trong cả đêm Quan Vân Thư chính nhắm mắt điều tức, yên lặng tu tập nội công, thầm nghĩ người trong Phật môn ở đâu đều là tu hành. Tiếp theo nàng tựa như nghe thấy được cái gì, đôi mắt trợn trừng lớn, hiện lộ ra mấy phần không thể tin, dương mắt nhìn về phía đông phương trắng bệnh bầu trời, trong đầu hiện một cái tử: Bạch Nhật Tiên Dâm. Triệu Vô Miên không phải bị thương nặng sao? Làm sao còn có như thế thể lực? Tiểu Nhi cô lý giải không được, nhưng nàng cũng đừng hòng tiếp tục luyện công. Mà đổi thành một bên, Thương Hoa Nương Nương nghe hơn nửa đêm góc tường sau liền chắp tay rời đi, ngược lại đi thăm dò đại nội đến tiếp sau tình huống. Kinh Hạc cầm kinh sư các nơi truyền đến tuyên báo, việc này quá lớn, không có khả năng che giấu, bởi vậy ngắn ngủi một đêm, Triệu Vô Miên sự tích liền chuyển khắp kinh sư các nơi. Kinh Hạc trong miệng khó nén sợ hãi thán phục, lại là từ tuyên báo bên trong để luyện ra giang hồ hào hùng bảng bên trên một đoạn văn, nói ra, từ nửa tháng trước, Triệu Vô Miên chu sông trắng, lui bị khôi, tại Lạc Hà đường phố vạn chúng nhìn chừng chừng hạ đoạt thiên lý mã, sau đó chằn trọc kinh sư, giết Diệp Văn Thường, tuyên chiến xuống khôi, sau đóng vai làm hộ vệ chui vào Khôn Ninh cùng, chu sát đại nội cao thủ tất tử định, bị hoàng hậu đánh vào thiên lao, sau đó bị hoàng thành ti phải ti. Chủ đưa vào đông cung, bị đại nội tổng quản tại chỗ bắt được, mà hoàng hậu bởi vì tất tử định ý đồ đối nó làm loạn, Triệu Vô Miên chu sát tất tử định có công phía trước, dễ tin tập nhân, mới bị bắt đi, sau Triệu Vô Miên cưỡng ép hoàng hậu, xông thái cực điện, nhập cấm bệ bay, từ chiến đến cùng, đập nồi dìm thuyền, thân chịu trọng thương lại không ai cản nổi nó dũng, cả ngày ánh sáng phá mây, trùng sát mà ra. Triệu Vô Miên mặc dù tự xưng huyễn thật các phản bội chạy trốn đệ tử, nhưng ở này trước đó, giang hồ chưa từng nghe nói qua người này, tựa như trống rỗng xuất thế, nhưng nửa tháng sự tích, đủ thấy nó dũng khí vũ dũng, anh hùng không hỏi xuất xứ, liền nhập giang hồ hào hùng bảng người thứ 20, gần thứ vo khôi phía dưới. Là nói, kiếm dựa thanh thiên địch dựa lầu, mây ảnh ung dung, hạ ảnh ung dung. Chương 126, vây quét thái giám chết bẩm. Chương 126, vây quét thái giám chết bẩm đều leo lên giang hồ hào hùng bảng rồi. Thương Hoa nương nương nằm nghiêng tại trên giường êm, tay trắng chống lên bên mặt, nghe vậy hơi chút cứ thế, cái đồ chơi này hàm kim lượng thế nhưng là không thấp. Giang hồ hào hùng bảng là giang hồ 6 đại phái thứ nhất Phỉ Thúy cung thân sáng tạo bảng danh sách, Phỉ Thúy cung tại Tam đại tông 6 đại trong phái, thuộc trung lập phái, bình thường làm ra nghề cũng nhiều vì tình báo đầu cơ trục lợi. Bất quá Phỉ Thúy cung cung chủ cũng là võ khôi cấp bậc cao thủ, sáng tạo bảng danh sách đều là hắn qua tay đồ vật, không cho người khác nhúng tay, trên đó xếp hạng liên quan đến uy tín của hắn lực lượng, tự nhiên hàm kim lượng cũng liền không sai, người giang hồ phần lớn nhận hắn. Hào hùng bảng, mấu chốt ở chỗ hào hùng hai chữ, mà không phải là chiến lược bảng. Triệu Vô Miên có thể xếp 20 vị trí đầu, cũng không phải là chỉ Phỉ Thúy cung cung chủ cho là hắn vũ lực tại thiên hạ sắp xếp 20 vị trí đầu, vẻn vẹn chính là cảm thấy hắn nửa tháng đến sở tác sở vi được xưng tụng hào hùng hai chữ. Bất quá Thương Hoa nương nương cũng không như thế nào trở thấy Phỉ Thúy cung cung chủ, bởi vì này tư cũng không phải cái gì chính kính người, ngoại trừ giang hồ hào hùng bảng hắn còn thiết lập cảnh chính tuyệt sắc bảng bảng như kỳ danh, chính là phụ trách ghi chép cảnh chính trong năm thiên hạ mỹ nhân. Mà vô luận là Thẩm Hoàng hậu, vẫn là Thương Hoa nương nương, đều tại nó liệt, lại bài danh phía trên. Thương Hoa nương nương bên ngoài xuất đầu lộ diện, đều mang mặt nạ, cũng căn bản chưa thấy qua Phỉ Thúy cung cung chủ, nhưng giang hồ lưu truyền kiếm tông tông chủ âm thầm cảm mến nàng, cho nên cho dù Thương Hoa nương nương không lộ mặt qua, cũng bị Phỉ Thúy cung cung chủ xếp tại phía trước. Dung mạo tuyệt sắc lưu truyền rộng rãi, đối với nữ tử mà nói, kỳ thật không phải là cái gì chuyện tốt. Lúc trước Thẩm Hoàng hậu vào cung, một bộ phận nguyên nhân ở chỗ trầm tương các đào hôn, một cái khác đại nguyên bởi vì ngay tại ở Thẩm Hoàng hậu vốn là tại cảnh chính tuyệt sắc bảng bên trên sắp xếp thứ hai. Còn thứ nhất, đó là Thái Huyền cung chủ Tiêu Biến Mộ, cảnh chính đế đương nhiên sẽ không chiêu một cái phản tặc vào cung làm hậu. Ác nhân bằng đâu? Thương Hoa nương nương lại hỏi. Kinh Hạc từ một sấp văn bản tài liệu bên trong tay lấy ra lệnh truy nã đưa cho Thương Hoa nương nương. Triệu Vô Miên việc này nguyên nào quá lớn, cho nên cho dù không đến võ khôi cấp bậc, nhưng cũng xếp hạng cực kỳ cao. Trước mắt gần với Nhung tộc quốc sư Âu Đạt Mục, Thái Huyền cung cung chủ Tiêu Viễn Mộ, bản tông các chủ, Tây vực thánh giáo giáo chủ thân đồ không tội, đứng hàng ác nhân bảng thứ 5, ai nếu có thể bắt hắn, thưởng hầu tước. Bản tông các chủ chỉ huyện thật các chủ, cũng tức Thương Hoa nương nương lệ thuộc trực tiếp cấp trên. Thương Hoa nương nương tiếp nhận lệnh truy nã, lông mày hơi nhíu, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Bức tranh này không thể nói cùng Triệu Vô Miên không hề quan hệ, dù sao vẫn là có điểm giống đấy, nhưng là chỉ có một chút. Điều này cũng đúng, Triệu Vô Miên vào cung trước Thương Hoa nương nương vì hắn dịch dùng, thêm nữa đêm đó cùng Lâm Công công chiến đấu người, rõ ràng là Tô Tổng Bộ. Tô Tổng Bộ không thể đem Triệu Vô Miên từ ác nhân trên bảng xóa tên, nhưng chút tiểu thủ đoạn này vẫn có thể làm được. Kinh Hạc lại lật lật tay câu chiến truyện, đuôi lông mày nhíu lên, tiếp tục nói, đêm đó đại nội, ngoại trừ nương nương, còn có một người vào cung ý đồ bất chính, lại bị Lâm Công công kịp thời phát hiện, ác chiến về sau, bước lui tập nhân. Nhưng Lâm Công công thân là đại nội tổng quản, lại tại dưới mí mắt hắn phát sinh như thế một việc sự tình, rõ ràng hành sự bất lực, mà Lâm Công công quyền lực bắt nguồn từ hoàng đế, bây giờ hoàng vị trống chỗ, ngoại trừ hoàng hậu không người có thể phạt hắn, nhưng hoàng hậu tối hôm qua sau liền bị kinh sợ dọa, nằm trên giường không dậy nổi, đến nay còn chưa ra mặt, Lâm Công công liền bản thân lĩnh tội xuất cùng, thế muốn bắt Triệu Vô Miên, cùng lúc đó, còn có Tô Tổng Bộ, hắn thân là lùng bắt đi. Tổng Bộ, đêm đó cũng không thấy tung tích, rõ ràng cũng rơi cái bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, bất quá dù sao mới qua một đêm, so với trách phạt, hay là trước truy nã tặc tử cho thỏa đáng. Bây giờ hai người hẳn là đều còn tại kinh sư các nơi tìm kiếm Triệu Vô Miên. Đây chính là ngoại nhân đối với tối hôm qua sự kiện từ đầu đến cuối hiểu rõ, mới qua một đêm, rất nhiều chuyện còn không có lên men, cho nên trước mắt vẫn là tập trung ở trước truy nã Triệu Vô Miên bên trên. Mà đêm đó trong cung đến tột cùng xảy ra chuyện gì, trừ Triệu Vô Miên ra căn bản không người biết được. Thương Hoa nương nương liền có chút ngồi không yên, dù sao hoàng hậu nằm trên giường không dậy nổi là thế nào một chuyện. Kể một ngàn nói một vạn, Triệu Vô Miên cưỡng ép hoàng hậu, làm hại hoàng hậu gặp mặt ngàn vạn đau binh, đặt hiểm địa, chính là sự thật. Vô luận có hay không nội tình, việc này phải hỏi rõ ràng. Bởi vậy Thương Hoa nương nương đi lại vội vàng đã tới rồi chính mình khuê phòng trước, quan vân thư tiểu nhi cô còn một mặt hoài nghi nhân sinh biểu lộ ngẩng đầu nhìn lên trời, thoáng nhìn Thương Hoa nương nương liền chỉ là nhìn lướt qua, liền nhàn nhạt hỏi, chuyện gì? Thương Hoa nương nương hai tay chắp sau lưng, nghiêng hai hướng trong phòng nghe. Không nghe thấy động tĩnh gì, nhân tiện nói, xong việc cả nhà. Chính ngươi vào xem chẳng phải rõ ràng. Thương Hoa nương nương vẫn thật là không chút do dự trực tiếp đẩy cửa vào, quan vân thư mắt hạnh hiện hiện mấy phần kinh ngạc, sau đó do dự một chút, cũng đi theo vào. Trong phòng cũng không có cái gì lệnh ni cô khó coi chẳng cảnh, chỉ có Triệu Vô Miên mặc áo trắng đang đứng tại chậu nước trước dùng khăn mặt lau mặt, xuyên thấu qua bình phòng, lờ mờ có thể thấy được Tô Thanh Khởi đang ngồi ở trên giường êm, đưa tay cắt tỉa sau thắt lưng tóc dài, cho dù không thấy người, cũng có thể từ nó tinh tế bóng dáng trông được ra mấy phần hiện thục nhã ý. Triệu Vô Miên nhìn thấy hai nữ khí thế hùng hổ đẩy cửa vào nhà, thả tay xuống bên trên khăn mặt, mang lên ý cười. Buổi sáng tốt lành. Theo Thương Hoa nương nương dự tính, Triệu Vô Miên trước kia cần 2 ngày mới có thể xuống giường, 15 ngày mới có thể vung đao có chiến lực. Nhưng bây giờ mới trôi qua một đêm, nhìn qua khí sắc liền không sai, hiển nhiên Tô Thanh Khởi giành công rất vĩ. Nhưng hai nữ tâm tình lại là một cái thi đấu một cái kém. Ta không tốt. Quan Vân Thư lạnh lùng nói. Thương Hoa nương nương cũng là đôi mắt đẹp nhắm lại, thản nhiên nói, bản tiểu thư để ngươi vào cùng, chỉ vì để ngươi bảo hộ cô, về phần điều tra không điều tra Đông Yến, đó là ngươi sự tình. Mà ngươi cưỡng ép hoàng hậu, đem cô đặt hiểm địa, tối hôm qua ngươi từ cấm quân vòng vây trùng sát mà ra, thật là không vi phòng, nhưng có nghĩ tới hay không, vạn nhất có ai thất thủ chém bị thương cô. Trách nhiệm này ngươi có thể gánh. Ồ. Nghe vậy, Quan Vân Thư ngược lại là nghiêng mắt nhìn đánh giá Triệu Vô Miên, sau đó suy nghĩ dưới, ngược lại đối với Thương Hoa nương nương nói, hắn mặc dù sắc đảm bao thiên, nhưng không thể phủ nhận đầu não rất tốt, cưỡng ép hoàng hậu nên có dụng ý khác, mà không phải là đơn giản cưỡng ép con tin chạy ra đại nội. Triệu Vô Miên có chút cảm động, tiểu nhi cô mặc dù ác miệng lại lanh khốc, nhưng ở lúc này thế mà lại vì hắn nói chuyện, không hưởng công hắn thực tình đem nhi cô làm bằng hữu. Tiếp theo liền nghe nhi cô tiếp tục nói, mặc dù người giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng cưỡng ép hoàng hậu, ra thịt chạm nhau, hắn lại là như thế sắp thôi. So với hoàng hậu có bị thương hay không, ngươi chẳng thà quan tâm cô của ngươi có hay không bị hắn chiếm tiện nghi. Quan Vân Tư nói có lý, Thương Hoa nương nương ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên nguy hiểm. Xin hỏi ta là có chỗ nào đắc tội ngươi rồi sao? Triệu Vô Miên không thể tin nhìn về phía Quan Vân Tư. Quan Vân Tư khuôn mặt nhỏ lạnh lùng, ta cho ngươi trông một đêm cửa. Triệu Vô Miên nhìn xem Quan Vân Tư hơi có vẻ tiểu tụy sắc mặt, cho nên ngươi nghe một đêm góc tưởng. Quan Vân Tư khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nổi lên một tia đỏ ửng, tiếp theo chợt cười lạnh, dự định cùng Triệu Vô Miên cực kỳ nói một chút, lại nghe Thương Hoa nương nương có chút đưa tay, hướng Triệu Vô Miên cũng là cười lạnh, Triệu đại công tử, giải thích. Ta cùng hoàng hậu nương nương thương nghị tốt, như thế hành vi mới có thể truyền đạt ra hoàng hậu bị ta ám sát giả tượng, đợi nàng về nữ thà quan giả bệnh, trầm ra nguy hiểm liền có thể giải quyết dễ dàng. Thương Hoa nương nương ngây ngẩn cả người, tinh tế tưởng tượng, thật đúng là như Triệu Vô Miên nói. Nàng để Triệu Vô Miên tiến cung, chỉ là tâm lo cô, chưa từng nghĩ Triệu Vô Miên ngắn ngủi một đêm còn có thể đem trầm ra nguy hiểm giải quyết. Nhưng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, đây chính là Triệu Vô Miên ôm hoàng hậu từ đại nội trùng sát mà ra hậu quả, đây là hắn cách tử vong gần nhất một lần, lúc trước Thái Nguyên đoạt thiên lý mã đều không được thương nặng như vậy. Trong lúc Triệu Vô Miên nói chuyện, Tô Thanh Khởi cũng đã mặc chỉnh tề từ sau tấm bình phong đi ra, nàng thân mang thanh bạch áo trong, tóc mai trói thành lưu loát sạch sẽ thấp đuôi ngựa. Triệu Vô Miên thuận thế đem trên tay chính hắn vừa mới đã dùng qua khăn mặt đưa cho nàng, Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, sau đó vẫn là tiếp nhận khăn mặt, khuôn mặt nhỏ còn mang theo vài phần ngượng ngùng, chỉ là nhìn thấy Quan Vân Tư cùng Thương Hoa nương nương, liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, làm ra một bộ dáng nghiêm túc, yên lặng rửa mặt. Triệu Vô Miên thì đem tối hôm qua sự tình đơn giản khái quát một lần. Tô Thanh Khởi rửa mặt động tác có chút dừng lại, không thể tin, Đông Yến đầu lĩnh là Lâm Công Công. Này cũng chưa hẳn. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, không qua mùa Đông Yến bước kế tiếp kế hoạch ta ngược lại thật ra có thể đoán được. Ly Gián Đồng Ngọc Lầu cùng Tấn Vương dẫn Nhung tộc nhập quan. Ly Gián, chưa hẳn như thế. Quan Vân Thư suy nghĩ dưới, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, phân tích nói, Tấn Vương bắt không được đích công chúa, đã nhanh đã đến cùng đồ mạt lộ tình trạng, các loại đích công chúa đăng cơ về sau, vì ổn định Giang Sơn, cho dù không có khả năng lúc này thành toàn hắn, nhưng cây gai này cắm ở trong lòng, đích công chúa sớm muộn sẽ có động tác, cho nên vẫn là cấu kết Nhung tộc càng có phần thắng, cho dù gánh vác vạn thế bêu danh, cũng tốt hơn bại một lần đến cùng. Triệu Vô Miên có chút đưa tay, Tấn Vương sự tình tạm dừng không nói, Đông Yến vì sao muốn bắt Tấn Vương thế tử cũng tạm thời mặc kệ. Mà Lâm Công Công cho dù không phải Đông Yến thủ lĩnh, cũng là trong đó người đứng thứ hai, nếu là có thể giết hắn, Đông Yến kế hoạch thất bại bại thành. Nói xong Triệu Vô Miên liền nhìn về phía Thương Hoa nương nương, giết một tên võ khôi, cần mấy cái võ khôi cấp bậc cao thủ vây quét. Thương Hoa nương nương lông mày trao lên, Triệu Vô Miên chuyên hỏi nàng, là bởi vì phát giác được nàng chính là tối hôm qua người cứu hắn, nên không đến mức. Thương Hoa nương nương nhưng chưa hề tại trước mặt Triệu Vô Miên biểu lộ thực lực, nàng liền không chút biến sắc hỏi, tông sư dễ giết? Triệu Vô Miên lắc đầu, trước mắt ta giết qua tông sư, chỉ có Sông Trắng, Lăng Hư Lao Đạo, Diệp Văn Thường, Tất Tử Định, trong đó Sông Trắng là dùng cực kỳ chân quý cổ độc, đặc biệt nhằm vào hắn ngoại công mới có thể giết, Diệp Văn Thường là bị ta, xem cô nương cùng với Tô tiểu thư vây công sau bị trọng thương, hốt hoảng mà chạy, vô tâm cùng ta đối chiến, mà Lăng Hư Lao Đạo niên kỷ quá lớn, thực lực chân thật căn bản coi như không lên tông sư, bởi vậy tinh tế tính ra, chỉ có Tất Tử Định là ta. Đao thật thương thật, chỉ bằng vào thực lực giết chết, nhưng dù vậy, ta giết Tất Tử Định lúc, cũng là chiếm cứ ám vệ sắp đến. Đấy lòng của hắn thư giãn cùng sắn tháng dây cùng quá mức lăng lệ, hắn lần thứ nhất gặp, không có phòng bị hai cái này ưu thế. Thương Hoa nương nương khẽ bước cằm, trong lòng khen ngợi, thầm nghĩ Triệu Vô Miên mặc dù thực lực đã đưa thân đỉnh tiêm tông sư liệt kê, sở tác sở vi càng là hào hùng cuồng vọng, nhưng đấy lòng cũng không ngạo mạn tự phụ, ngược lại đối với mình thực lực nhận biết cực kỳ rõ ràng, chỉ là ngươi còn biết sắn tháng dây cung. Thương Hoa nương nương kịp phản ứng, đáy lòng kinh ngạc, đây chính là Tiêu Viễn mộ nữ nhân kia độc môn võ công, ngươi như thế nào? Triệu Vô Miên có chút buông tay, đây không phải là trọng yếu, vẫn là tiếp tục đàm luận giết thế nào Lâm Công Công đi. Mắt thấy Triệu Vô Miên không muốn nói, Thương Hoa nương nương liền tạm thời thu hồi nghi hoặc trong lòng, lại là tức giận nói, tông sư đều còn như vậy khó giết, huống chi võ khôi. Chỉ bằng vào ta thẩm ra cao thủ cùng Tô tổng bổ hai cái võ khôi, giết không được. Triệu Vô Miên đuôi lông mày nhăn lại, độc đâu? Luyện tới võ khôi cấp bậc kia, trừ phi là hàng ngọc cổ loại này cổ độc, nếu không cái gì độc đều khó có khả năng hữu dụng. Sương sụn hương, tán trọc tức hoàn, vậy cũng là võ khôi phía dưới mới có thể dùng đồ chơi nhỏ. Quan Vân Thư cũng là khẽ bước cằm, từ cảnh chính trong năm, thiết lập 10 võ khôi về sau, có đại bại võ khôi, đoạt võ khôi bảng hiệu ví dụ, nhưng cảnh chính 17 trong năm, đường đường chính chính bị người chém giết võ khôi, có lại chỉ có một vị. Cảnh chính 12 năm đông, lao súng khôi trần lại lần nữa bị Tiêu Viễn Mộ tại Hồ Bà Dương chém giết tại chỗ, đó cũng là Tiêu Viễn Mộ thành danh trận chiến. Tô Thanh Khởi tiếp lấy bổ sung, tại cảnh chính trước đó, câu thông thiên địa chi tiểu cao thủ đều bị tôn xưng ngũ nhạc tấn công tử thuyết pháp, Lâm Công Công chính là ngũ nhạc thứ nhất hạ thành tùng, nhưng dư bốn ngọn núi, đến nay cũng còn sống trên đời, thậm chí trong đó còn có hai người chính là đương nhiệm võ khôi, giang hồ nhao nhao hỗn loạn, võ khôi ở giữa cũng thường xuyên tranh đấu, nhưng như xem cô nương nói, duy nhất bị chém giết người chỉ có lao xuống khôi. Muốn giết Lâm Công Công, Thương Hoa nương nương mở bàn tay, cười lạnh, chí ít cần 5 tên võ khôi hợp lực vây quét, mà chúng ta chỉ có Trầm gia, Tô tổng bộ, Hứa Nhưng, Động Huyền. Cao nữa là liền lôi ra đến 4 cái, với lại cho dù 5 người vây quét, cũng có bị Lâm Công Công bỏ chạy phong hiểm, dù sao võ khôi công pháp không giống nhau, có ít người ở đây, liền nhất định có ít người không dùng đến toàn lực, thậm chí chính là nhìn lẫn nhau không vừa mắt, còn không có tụ tại một khối, chính mình chó đầu góc trước hết đánh tới, tựa như Phỉ Thúy cung cung chủ cùng Thương Hoa lâu lâu chủ. Triệu Vô Miên suy nghĩ dưới, Hứa Nhưng tại Tân Bắc, bị Tân Vương giám thị, mà Động Huyền đại sư cho dù có thể đem hắn từ nhỏ Tây Thiên kéo đến kinh sư, chỉ dựa vào 3 cái võ khôi cũng không tốt lắm giết Lâm Công Công. Thương Hoa nương nương mặt không biểu tình, lại yên lặng đem thả xuống một ngón tay, bất quá chúng ta Thẩm gia cao thủ, cùng Tô tổng bộ, Hứa Nhưng, Động Huyền cũng không có thâm cửu đại hận gì, nếu là hợp tác, lẫn nhau chỉ cần lẫn nhau không ảnh hưởng, cái kia kỳ thật cũng là có thể miễn cưỡng cùng Lâm Công Công đánh một trận, chu sát hắn sát suất có 4 thành. 4 thành sát suất, kỳ thật đã rất cao. Triệu Vô Miên bôi lông mày chăm chú nhíu lên, Tô Thanh Khởi liền đề nghị, đem Đông Yến sự tỉnh chiêu cáo thiên hạ, như thế nào? Bây giờ còn chưa được, ít nhất phải các loại đất sở thủy sư đóng quân lang pháp, đến lúc đó cho dù thái tử đã chết, hoàng trưởng tôn thượng vị, chỉ cần hướng khói lanh binh vào kinh thành, hoàng vị như cũng là của nàng, với lại Lâm Công Công phải chết. Triệu Vô Miên lạnh lùng nói, giờ phút này chiêu cáo thiên hạ, hắn đến một lần sau lưng chu sát thái tử, triều đình đại thần lúc này đến đỡ hoàng trưởng tôn thượng vị, thứ hai chờ hắn thoát đi kinh sư, tất nhiên hậu hoạn vô tận, bị một cái võ khôi thời khắc nhớ thương, tự nhiên không tốt. Giờ phút này hắn thân ở đông cung, không thể rời đi kinh sư, ngược lại trở thành hắn hạn chế, cho chúng ta triệu tập võ khôi vây quét thời gian của hắn cùng cơ hội. Tô Thanh Khởi suy nghĩ một lát cũng cảm thấy như thế, Triệu Vô Miên đã đắc tội xuống khôi, bây giờ lại bị Lâm Công Công nhớ thương. Triệu Vô Miên không có khả năng nhiều lần bên người đều có võ khôi cao thủ bảo hộ, cho dù Triệu Vô Miên đã có võ khôi thực lực, nhưng chẳng lẽ còn có thể thời khắc bảo hộ người bên cạnh sao? Giờ phút này có chu sát võ khôi cơ hội, vậy thì nhất định phải nắm chặt, không thể để cho Lâm Công Công chạy ra kinh sư. Thương Hoa nương nương hài lòng gật đầu, còn tưởng rằng ngươi sẽ bị phẫn nộ cùng sợ hãi choáng váng đầu óc. Khó trách là ngươi hộ tống đích công chúa hồi kinh. Dứt lời, Thương Hoa nương nương nhàn nhạt đứng dậy, mục tiêu của chúng ta trước mắt có lại chỉ có một, nghĩ biện pháp chu sát Lâm Công Công, vì thế chúng ta còn cần còn lại võ khôi trợ lực, Động Huyền đại sư chỉ cần thư một phần, nhưng Hứa mặc dù tại Tân Bắc, khó mà thoát thân, thêm nữa ngươi trước đây từng đường Đồng Ngọc lầu có lẽ sẽ cấu kết nhung tộc nhập quan, cho nên chỉ sợ ngươi vẫn phải là đi Tân Bắc một chuyến. Triệu Vô Miên đang có ý này. Tân Bắc, hết thảy bắt đầu, hắn lúc trước tự cung bên trong lấy ra 9 chuông, tỷ lệ lớn ngay tại Tân Bắc một chỗ, Mộ Ly Nhi cùng Lạc Toa Trúc cũng ở đây Tân Bắc, càng là cần phải đi thảo nguyên chu sát Vu Minh, đoạt lại Tô Thanh Khởi thanh minh kiếm. Bất quá trước đó, Thương Hoa nương nương có chút dừng lại, hai tay chắp sau lưng đứng người lên, trên dưới đánh giá mắt Tô Thanh Khởi mỹ lệ tư thái, sau đó mới thản nhiên nói, ngươi trước chữa thương đi, trước mắt kinh sư phong tỏa, nếu muốn rời kinh, cũng phải chờ ngươi thương thế khỏi hẳn về sau, vừa vặn nhờ vào đó hảo hảo kế hoạch chu sát Lâm Công Công sự tình, càng cái kia để ngươi nghỉ ngơi thật tốt, tối hôm qua ngươi hôn mê lúc, vị này nữ bộ khoái ước gì ngươi tiếp tục mê man, để cho ngươi không còn như thế lúc trước hao hết tâm lực, bà tiểu thư bất quá muốn cho ngươi mau chóng khôi phục, thiếu chút nữa bị nàng mắng cho máu xối đầu. Dứt lời Thương Hoa nương nương liền nhàn nhạt rời đi, lưu lại hồng thấu mặt Tô Thanh Khởi, cùng biểu lộ càng băng lãnh quan vân thư. Chương 127, tâm bệnh cùng tương tư chương 127, tâm bệnh cùng tương tư chữa thương cố nhiên trọng yếu, nhưng Tô Thanh Khởi cũng không thể một mực dừng lại ở Trầm gia không đi. Nàng cùng quan vân thư đến Trầm gia lúc quang minh chính đại, nếu là chậm chạp không thấy lộ diện rõ ràng không thích hợp, không thể nói trước liền sẽ có người suy đoán Trầm gia có vấn đề. Trước mắt truy nã Triệu Vô Miên việc này lớn hơn trời, trong cung nếu thật muốn điều tra nào đó gia đình, ai dám cự tuyệt vậy ai chính là chứa chấp tạp nhân, tội ác tày trời. Bởi vậy Tô Thanh Khởi dự định về trước lùng bắt ti từ chỗ của Tô tổng bộ cầm một viên lệnh kiểm soát, lại linh ít nhân thủ che giấu hai mắt người, đem điều tra Trầm gia chia làm nhiệm vụ của nàng. Từ đó lấy công vụ làm lý do cùng Triệu Vô Miên yêu đương vụ trộm. Bất quá Tô Thanh Khởi bộ khoái phục bị Triệu Vô Miên xé toang, sạch sẽ tiến Trầm phủ, quần áo tả tơi ra cổng, hiển nhiên không thích hợp. Cũng may quan vân thư chuyến này mà cáo tơi, cho Tô Thanh Khởi phủ thêm liền không ngại, chỉ là Tô Thanh Khởi khoác áo tơi lúc hoàn toàn không dám nhìn quan vân thư ánh mắt, đành phải hung ác trừng mắt nhìn Triệu Vô Miên, sau đó lại nhịn không được sắc mặt hòa hoãn, nhỏ giọng nói, ta đi trước. Đại ca tối hôm qua đi đại nội giúp người, mặc dù che giấu thân phận, nhưng rõ ràng bị người hoài nghi, lùng bắt ti giờ phút này cũng không phải an toàn chỗ, nhất định có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, bởi vậy Trầm phủ cũng coi là khó được nơi ẩn nút, dù sao ngươi tối hôm qua cũng cưỡng ép hoàng hậu, hơn phân nửa sẽ không có người hoài nghi ngươi sẽ ở tại hoàng hậu nhà mẹ đẻ, nhưng là tuyệt đối không thể phớt lờ, cũng sẽ có người hoài nghi đây hết thảy đều là Trầm gia tự biên tự diễn chỉ vì giải Trầm gia nguy hiểm, còn có Trầm Tương Các, nàng ở kinh thành phần lớn thời gian một môn không ra nhị môn không bước, cực kỳ thần bí, bây giờ một lần kinh liền tìm tới công tử, rõ ràng có vấn đề. Đối nàng cũng làm nhiều chút phòng bị. Tô Thanh Khởi nói liên miên lại nhải, nói không ngừng, nàng muốn nên mau chóng rời đi, nhưng nàng vẫn là đứng ở trước người Triệu Vô Miên ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ không cầm được lo lắng. Vô luận hai người phải chăng thiếu sót hiểu nhau yêu nhau quá trình, giờ phút này không thể nghi ngờ đã là lẫn nhau người thân cận nhất, nếu như có chọn, Tô Thanh Khởi tất nhiên là không muốn đem trọng thương Triệu Vô Miên một người để qua nàng không biết ngọn ngành trợ phụ. Triệu Vô Miên muốn vươn tay xoa bóp Tô Thanh Khởi mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ, sau đó Tô Thanh Khởi lại là sắc mặt hơi chút thay đổi, lùi lại một bước. Đầu tiên là mắt nhìn ở bên cạnh nhìn chằm chằm hai người nhìn quan vân thư, sau đó mới khuôn mặt nhỏ đỏ lên dưới, nhỏ giọng nói, ta rời đi, rất nhanh liền mang theo lệnh kiểm soát đến Trầm phủ tìm ngươi, ngươi đừng lại xé y phục của ta. Dứt lời, nàng mới khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ hướng lui về phía sau mấy bước, mắt hạnh trừng trừng nhìn qua Triệu Vô Miên, mấy giây sau mới xoay người, chạy chậm đến rời đi. Quan Vân Thư ôm kiếm đứng tại chỗ, nhưng lời nói lại chọc tức hơi có vẻ mờ mịt, nói: "Trước đây Bình Sa Miếu Hoang, Tô Thanh Khởi một người một ngựa quyết ý rời đi, khi đó nàng là cỡ nào quả quyết thoải mái, nhưng bây giờ, mới qua một đêm, ở trước mặt ngươi liền như cái tầm thường nhân gia hiền lành tiểu nữ tử tựa như. Chuyện nam nữ, lại có như thế quỷ lực lượng, có thể như thế cải biến một người. Nguyên lai thế đạo này còn có quan thượng tăng không hiểu rõ sự tình, ngươi bây giờ hướng ta bái sư, ta làm người trong cuộc liền có thể vì ngươi giải đáp nghi vấn, tin tưởng lần này luận đạo, nhất định có thể làm trên tăng Phật pháp tiến thêm một bước." Quan Vân Thư không phản ứng Triệu Vô Miên, lườm hắn một cái liền phối hợp đi theo Tô Thanh Khởi rời đi, nàng cùng với Tô Thanh Khởi tới, giờ phút này tự nhiên không thể để cho Tô Thanh Khởi một người rời đi, vào giờ phút như thế này bất luận cái gì việc nhỏ không đáng kể đều cần phá lệ chú ý, bất quá trước khi đi, nàng cũng khuyên bảo Triệu Vô Miên một câu trầm tương các muốn cầu cạnh ngươi, giờ phút này tuy không có gây bất lợi cho ngươi, nhưng là tuyệt đối không thể khinh thường nữ nhân kia. Tuy ý dễ tin, sẽ chỉ rơi vào bẫy dập của nàng. Nhìn qua hai nữ bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Triệu Vô Miên mới có chút không thôi trở về nhà, lại là không nằm xuống nghỉ ngơi, mà là nhìn về phía máng lên móc áo không giấu vết đau, nắm chặt chuôi đao. Hắn còn muốn thừa dịp lúc này thời gian ở không luyện một chút võ công. Từ sau khi tỉnh dậy, một đường đi tới mặc dù nhìn qua hung hiểm và phần, nhưng kỳ thực xuôi gió xuôi nước, đồng bằng chi hành càng là không cần tốn nhiều sức liền thu phục Tiểu Tây Thiên, mà lần này vào cùng, hắn biết rõ mình cùng Lâm Công Công loại kia võ khôi chính lệnh, giờ phút này Triệu Vô Miên mới giật mình phát giác, lấy trước mắt tự mình võ nghệ, cho nên ngay cả nhúng tay võ khôi tranh đấu tư cách đều không có. Hắn tính toán đâu ra đấy, cùng Lâm Công Công hết thể đúng 3 chiêu, Đông Cung 2 chiêu, trong điện 1 chiêu. Thái Cực Điện không tính, Lâm Công Công nghiêm ngặt trên ý nghĩa còn không có xuất thủ liền bị đại cứu ca kiềm chế. Mà Đông Cung lúc, Lâm Công Công không có sợ hãi, tiện tay một quyền liền đem Triệu Vô Miên đánh ra nội thương, nếu không phải hắn để hoàng hậu ở ngoài Đông Cung thời khắc lưu ý, chính mình tại chỗ liền phải bị bắt sống. Mà đại điện lúc, chính mình thì là đem tâm lý chiến dùng đến cực hạn, giả ý công nó sơ hở, kỳ thực mượn lực bỏ chạy, như thế mới miễn cưỡng lại chống một chiêu. Chờ đến Thái Cực Điện, chính mình kỳ thật liền đã cùng đồ mặt lộ, nếu không phải đại cứu ca tới kịp thời, đã sớm đã xảy ra chuyện. Nhưng Triệu Vô Miên có chút dùng sức, lại không có thể rút đao ra. Hắn khẽ thở dài một cái, thương thế quá nặng, vẫn là quá hư nhược rồi. Hắn đành phải yên lặng thu tay lại, nằm ở trên giường, ngược lại lại bắt đầu suy nghĩ săn tháng dây cung đến tiếp sau chiêu thức, cùng sau này kế hoạch các bên trong chi tiết. Bất quá hai nữ vừa đi, bị hai nữ cường điệu để phòng Trầm gia tiểu thư lại hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ từ đẩy cửa đi vào. Triệu Vô Miên nghiêng đầu nhìn lại, Trầm tiểu thư tại sao không gõ cửa? Gian phòng của ta, gõ cửa gì? Thương Hoa nương nương thân mang đỏ thâm váy dài, ghé mắt nhìn về phía máng lên móc áo vô hận đao, nâng lên tay trắng nắm chặt chuôi đao, sắc ken một tiếng rút đao ra khỏi vỏ, đao ra ba tấc, hàn quang lập lòe. Thương Hoa nương nương đánh giá vài lần vô hận đao, sau đó ngữ khí thản nhiên nói: "Ngươi vào cung trước, từng nói nếu là có thể mang đến Đông Yến tập thủ tin tức, liền để bản tiểu thư lại thưởng ngươi chút gì." Đông Yến lấy Trầm gia vì tấm mục, tất nhiên là đáng chết, nhưng thế gia đại tộc làm việc, tất nhiên là không thể chỉ bằng vào thù hận. Nhưng bản tiểu thư yêu thích ngươi, liền cực có ngươi phụ tá, hoàng vị nhất định là đích công chúa tất cả, cho nên mới nguyện cùng ngươi chu sát Lâm Công Công, đợi đại sự đã thành, nhưng chớ quên ta Trầm gia, bất quá trước đó, bản tiểu thư hoàn toàn chính xác có thể cho ngươi thêm ít đồ, cho ngươi cái cùng ta uống chén rượu nhạt cơ hội, như thế nào? Triệu Vô Miên nghe Trầm Tương Các nói một nhóm lớn, còn tưởng rằng nàng có thể móc ra cái gì cùng loại truyền âm nhập mật bí pháp, kết quả là chỗ này. Hắn liếc mắt, cùng ngươi uống chén nước rượu là cái gì ban thường sao? Hẳn là Trầm tiểu thư cảm thấy mình rất có nữ nhân vị đây. Xin nhờ, ta vợ con bộ khoái tuổi vừa mới 16, đang tuổi phơi phới, có nàng tại, ta sao lại coi trọng niên kỷ so với nàng lớn hơn 10 tuổi lão bà. Nghe thấy lời ấy, Thương Hoa nương nương sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên nguy hiểm, uống nước rượu là bởi vì Triệu Vô Miên từng nói muốn dùng thương mùa trổ hoa cùng Thương Hoa nương nương uống rượu, thêm nữa tất tử định cùng Thương Hoa lâu có đoán, Triệu Vô Miên giết hắn, cũng coi là đánh bậy đánh bạ làm kiện lấy nàng ưa thích sự tình. Nàng mới hạ mình cho Triệu Vô Miên cái mặt mũi, cũng coi là hơi thỏa mãn mình một chút, hắn không biết cùng hắn uống rượu người là Thương Hoa nương nương loại này nho nhỏ ác thú vị, ai ngờ Triệu Vô Miên như thế không cho mặt. Ngược lại lại nghe Triệu Vô Miên nói, trước đây tương lai kinh sư, giang hồ liền tại điên truyền ta là Tô gia người ở rể, ta vốn là hỏng nàng phong bình, bây giờ càng là đã muốn thân thể của nàng, lại ngay cả cái hứa hẹn, danh phận các loại đồ vật cũng không thể cho nàng, bây giờ làm sao có thể cùng ngươi đơn độc uống rượu, làm cho hắn bằng thêm không an toàn cảm giác. Thương Hoa nương nương liếc xéo Triệu Vô Miên, từ nữ nhân góc độ, nàng vẫn là rất vừa ý Triệu Vô Miên loại thái độ này đấy, bất quá tà phái đầu lĩnh não mạch kín hiển nhiên cùng bình thường nữ tử khác biệt, nàng liền mang theo mấy phần nghi ngờ nói, đại trượng phu sinh cư giữa thiên địa, thực lực ngươi lại không sai, nhiều nạp mấy phòng tiểu thiếp lại như thế nào? Ngươi có biết bản ngã nhà thánh nữ? Nàng thế nhưng là cái so bản tiểu thư niên kỷ đều lớn lão bà, nhưng nam sủng vô số, thậm chí còn có không ít người cùng nàng cử hành qua hôn nhân, nhưng không một người dám can đảm có bất mãn, cũng là bởi vì nàng là bản ngã nhà thánh nữ, là vô hạn tới gần võ khôi cao thủ. Nàng lời này chính là còn có muốn cho Triệu Vô Miên cưới cái Thương Hoa lâu tâm tư của đệ tử. Triệu Vô Miên khẽ lắc đầu, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Nói đến xinh đẹp, chờ ngày nào Quan Vân Thư, Lạc Hướng Khói trong mắt chứa lệ quang nhìn qua ngươi, hy vọng ngươi có thể ở cùng với các nàng, nếu như ngươi không muốn, các nàng liền cơ khổ cả đời, tới lúc đó, ta cũng không tin ngươi có thể tâm như sắt đá. Hai mắt trống trơn nhàn nhạt nói xong, Thương Hoa nương nương cũng không đợi Triệu Vô Miên trả lời, trực tiếp rút đao ra khỏi vỏ, nhiều hứng thú nói, ngươi còn biết sắn tháng dây cung. sẽ cái một chiêu nửa thức, nhưng càng nhiều chiêu thức còn tại tìm tòi bên trong. Tiêu Viễn Mộ thành danh võ công, từ trước tới giờ không truyền ra ngoài, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì, chỉ là ta khi còn bé, từng gặp một cao nhân, nhìn ta căn cốt thượng giai, cùng nàng hữu duyên, liền truyền ta một chiêu nửa thức, ta cũng là gần nhất mới biết được môn võ công này gọi sắn tháng dây cung. Triệu Vô Miên đương nhiên sẽ không đem mình nội tình tiết lộ cho Thương Hoa Nương Nương. Thật sao? Thương Hoa Nương Nương đánh giá Vô Hận Đao, ngọt ngào cười với Triệu Vô Miên, nhưng sắn tháng dây cung là Tiêu Viễn Mộ một mình sáng tạo võ công, ngươi khi còn bé, liền theo 10 tuổi tính, Tiêu Viễn Mộ đánh giá cũng chính là cái 17-18 tuổi giang hồ tiểu bạch, khi đó nàng còn không có ngộ ra sắn tháng dây cung, hoặc là chỉ ngộ ra được chút ra lông. Triệu Vô Miên bừng tỉnh đại ngộ, khó trách nàng chỉ dạy vào ta một chiêu nửa thức, nguyên lai nàng lúc trước cũng chỉ ngộ ra được một bộ phận sắn tháng dây cung. A Thương Hoa Nương Nương nụ cười ngọt ngào lúc này lạnh lẽo, còn muốn qua loa nàng. Triệu Vô Miên nhắm đôi mắt lại, thu thương quá nặng, buồn ngủ. Thương Hoa Nương Nương cầm đao vào vỏ, thản nhiên nói, Tiêu Viễn Mộ lúc ấy chu sát lao súng khôi tại hồ Bà Dương lúc, bản tiểu thư 20 tuổi, đang tại du lịch giang hồ, trùng hợp đi ngang qua hồ Bà Dương, gặp qua nàng sắn tháng dây cung. Bây giờ biết được ngươi cũng sẽ bộ này võ học, còn muốn cùng ngươi tham khảo, bây giờ ngươi đã mệt mỏi. Triệu Vô Miên một cái cá chép nhảy đứng người lên, cười nói, không mệt, Trầm tiểu thư đến đều tới, tất nhiên là không thể để cho ngươi tay không mà về. Thương Hoa Nương Nương lườm Triệu Vô Miên, mới cầm lấy Vô Hận đao, theo ta đi ra. Hai người đến ngoài phòng, Thương Hoa Nương Nương một tay nắm vào đao, sau đó nhớ một chút, tiếp theo chợt rút đao trước chạm, chỉ nghe sắc ken một tiếng, tại Triệu Vô Miên góc nhìn bên trong chỉ nhìn Thương Hoa Nương Nương giống như dao long xuất hải, ngang nhiên xông phá màn tuyết, đao như ngân long tại màn tuyết ở giữa vạch ra một đạo trắng bạc dây nhỏ. Triệu Vô Miên ánh mắt sợ hãi thán phục, chiêu này chính là Tây Tử Nâng Tâm, tuy nói vị này Trầm tiểu thư ra sức, tư thế không đúng lắm, nhưng đao pháp là không có sai. Như thế xem ra, nàng đích xác là từng gặp Tiêu Viễn Mộ sắn tháng dây cung, chỉ là không có hệ thống học qua, bây giờ chỉ dựa vào võ học của mình kiến giải dùng ra, mới chỉ có nó hình mà không nó thần. Chiêu này như thế nào? Ngươi lại sẽ? Thương Hoa Nương Nương tư thái ưu nhã thu đao vào vỏ, nghiêng đầu hỏi. Triệu Vô Miên khẽ bước cằm. Thương Hoa Nương Nương mỉm cười, lúc trước Tiêu Viễn Mộ chém giết lao xuống khôi, dùng mấy chiêu đao pháp, lại dùng mấy chiêu quyền trưởng. Quyền trưởng ta không quá thấy rõ, nhưng đao pháp ta thế nhưng là 5 năm trôi qua vẫn rõ mồn một trước mắt, bản tiểu thư đem cái này mấy chiêu dạy ngươi, liền làm ngươi giúp ta giải trầm ra nguy hiểm thủ lao, như thế nào? Triệu Vô Miên vui mừng quá đỗi, hoàn toàn không nghĩ tới còn có cái này niềm vui ngoài ý muốn, lúc này đưa tay, đa tạ Trầm tiểu thư. Ta nhưng vẫn là cái gì không làm người ta yêu thích lão bà. Thương Hoa Nương Nương cười nhẹ nhàng hỏi, tục ngữ nói nữ nhân như rượu ngon, càng già càng thuần hương. Thương Hoa Nương Nương ánh mắt lại là lạnh lẽo, đống nhiên cười lạnh, cho nên 25 tuổi niên kỷ, theo ý của ngươi quả nhiên là lão bà. Ta có thể cầm tiểu Tây Thiên Lưu Ly thắc thể, Trầm tiểu thư niên kỷ đúng vậy phong nhã hào hoa thời điểm. Thương Hoa Nương Nương lười nhắc lại so đo, thục mị gương mặt xinh đẹp nghiêm túc, tại trước mắt Triệu Vô Miên buộc nghịch lên đao tới. Triệu Vô Miên đứng ở một bên, tập trung tinh thần, đem Thương Hoa Nương Nương động tác ghi nhớ tại tâm, hắn chỉ cần nhớ kỹ những này tư thế, các loại khôi phục được không sai biệt lắm, cầm lấy đao tự thân lên tay luyện một chút, suy nghĩ trong đó vận công khí kình, có thể tự lấy thuận thế đem sắn tháng dây cung phía sau mấy chiêu đao pháp lộ ra. Chỉ có Khinh Hạc trốn ở thiên phòng, nghiến chặt hàm răng khăn tay, thầm nghĩ Nương Nương tự mình giáo Triệu Vô Miên võ nghệ, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt ta. Bất quá nàng giờ phút này đấy lòng kỳ thật thật bội phục Triệu Vô Miên ấy, nhưng cái kia hâm mộ ghen ghét vẫn là muốn hâm mộ ghen ghét. Mà Thâm Cung đại nội, Khôn Ninh Cung bên ngoài đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài ám vệ bao bọc vây quanh, liền ngay cả cái cung nữ đi vào quét dọn đều muốn bị ám vệ nhóm bao hàm sát khí nhìn chăm chú. Cả gian đại điện tràn đầy khẩn trương đè nén không khí. Lâm Công Công dẫn đội xuất cung, Hoàng hậu An Nguy liền giao tại trên đầu bọn họ. Giờ phút này cho dù bởi vì cường điệu truy nã Triệu Vô Miên mới không hái được đỉnh đầu bọn họ mũ quan, bọn hắn cũng không dám chút nào lười biếng. Kỳ thật cũng rất khó hái, dù sao pháp không trách chúng, xảy ra chuyện trách nhiệm hay là tại dẫn đầu trên thân. Cũng chính là Lâm Công Công cùng Hoàng Thành Ti Tả Ti chủ Lý Chính kẻ buôn nước bọn bên trên. Bất quá Lý Chính không cái thằng kia sớm tại Minh Phượng Thủng Thư thắp sáng lúc liền bị Lùng Bắt Ti bắt, trước mắt chính nốt tại Lùng Bắt Ti đại lao chặt chẽ thẩm vấn. Mà nữ thả quan nguyên bản ám vệ thống lĩnh Kinh Cẩm, tay thuận theo yêu đao, tại trước cửa điện đi qua đi lại, khuôn mặt lo lắng, không bao lâu liền có một vị tóc bạc trắng hiền lành lao phu nhân dẫn theo cái hòm thuốc từ trong điện mà ra. Kinh Cẩm đội vàng nên đón, Dương lão phu nhân, Nương Nương như thế nào? Dương lão phu nhân, xuất thân về Huyền Cốc, chính là kiến quốc mới bắt đầu ngay tại kinh sư khi đại phu thần y, đến nay 80 có năm, nhưng chỉ là tóc bạc trắng, khuôn mặt vẫn là như 40-50 tuổi nữ tử, có như thế chú nhan thuật, tự nhiên ý thuật cũng sẽ không kém. Dương lão phu nhân khẽ lắc đầu, Nương Nương bị kinh sợ dọa, nằm trên giường không dậy nổi, nguyên lý cụ thể cùng tương tư không sai biệt lắm, đều là tâm bệnh, nếu muốn chữa cho tốt, chỉ có thể đem kẻ cầm đầu bắt vào Khôn Ninh Cung, ngay trước hoàng hậu mặt xử phạt, mới có thể giải Nương Nương trong lòng lo sợ. Nếu là bắt không được đâu? Bên cạnh có ám vệ lo lắng hỏi. Bắt không được. Dương lão phu nhân khẽ lắc đầu, Nương Nương thân thể liền sẽ một ngày so một ngày suy yếu, đến cuối cùng sẽ chỉ dược thạch không ý nghĩa. Chớ có khinh thường tâm bệnh kia, từ xưa đến nay, bao nhiêu người vì vậy mà chết, mà hiện nay, lao thân cũng chỉ có thể mở chút ôn dưỡng thân thể thuốc. Quanh mình ám vệ đều là hít sâu một hơi, nếu là bắt không được Triệu Vô Miên, đại ly liền muốn tại ngắn ngủi trong một năm, đau mất hoàng đế, thái tử cùng hoàng hậu. Nếu là như vậy, hoàng đế còn sót lại huyết mạch coi như chỉ còn lại tại phía xa Tấn Đích công chúa và mấy cái hoàng tôn rồi. Khôn Ninh Cung khách sáo phân trang nghiêm, mà Khôn Ninh Cung bên trong chỉ có Liên Tuyết cái này thiếp thân nha hoàn đang chiếu cố hoàng hậu, là muốn duy trì thanh tịnh hoàn cảnh. Hoàng hậu mặc đỏ thâm váy ngủ, quy củ nằm ở trên giường phượng, thỉnh thoảng tăng háng một cái, sắc mặt cực kỳ suy yếu. Liên Tuyết sắp khóc choáng luôn, giờ phút này đang tại phượng giường màn che sau quy củ đứng đấy, thỉnh thoảng dùng ống tay áo lau lau khóe mắt. Vì gia bệnh, hoàng hậu cái gì cũng không thể chơi, chỉ có thể ở giường chiếu bên trong lén lút giấu mấy quyển sách nhỏ, thừa dịp Liên Tuyết ngủ thời điểm đèn bụng trông nhìn, trò chuyện để giải buồn bực sau cung bí sử nhi cô chuyện tình yêu các loại. Nhưng giờ phút này Liên Tuyết không ngủ, hoàng hậu đành phải nhắm hai mắt, muốn ngủ lại hoàn toàn ngủ không được. Vừa nhắm mắt lại, nàng liền nhớ tới Triệu Vô Miên phi thân vượt qua thành cung bóng lưng, bên hai liền hiện hiện Triệu Vô Miên hỏi nàng muốn hay không xuất cung lưu hòa thanh tuyến. Nàng suy nghĩ nhiều mình cũng theo Triệu Vô Miên xuất cung a không bao lâu, Kinh Cẩm nhỏ giọng đi vào Khôn Ninh cung, truyền đạt Dương lão phu nhân nguyên văn. Hoàng hậu mở ra mắt phượng, lại là đấy lòng giãn nhẹ một hơi, sau đó thản nhiên nói, đã như vậy, liền chiêu cáo thiên hạ, đem bản cung sự tình nói thật ra, thế tất yếu bắt sống Triệu Vô Miên đến Khôn Ninh cung. Bản cung muốn nhìn lấy Triệu Vô Miên chết. Không hưởng công nàng tại Dương lão phu nhân trước mặt chứa tâm bệnh, bây giờ xem như đem Triệu Vô Miên miễn tử lệnh bài cho lấy xuống rồi. Triệu Vô Miên ban đầu ở đấy lòng nghĩ không sai, lớn tuổi tỷ tỷ chính là sẽ thương người. Kinh Cẩm thầm nghĩ đem hoàng hậu bệnh nặng việc này tùy tiện ra bên ngoài nói, rõ ràng không hợp lễ pháp, nhưng đều đến lúc này, nếu là Triệu Vô Miên thật bị ai tiện tay giết, cái kia hoàng hậu mối hận trong lòng nàng giải, tất nhiên sẽ ra chuyện. Trời đất bao la đều không hoàng hậu nương nương phượng thể lớn. Bởi vậy nàng khẽ bước cầm liền lĩnh mệnh cáo tử. Chương 128, chín chung thứ nhất, Mại Lạc Hồng Ti chương 128, chín chung thứ nhất, Mại Lạc Hồng Ti màn tuyết giả dích. Tại Triệu Vô Miên từng đã cứu Tô Thanh khởi quảng trạch đường phố trước, định nam cạnh cầu, một tịch áo xám lâm công công chính phụ tay mà đứng, đứng ở đã vỡ vụn cầu một bên, không có chút rung động nào nhìn qua dưới cầu đã kết băng đường sông. Quanh mình tràn đầy sách đao mang kiếm trong cung ám vệ, hoặc là nói đông yến ám vệ, bọn hắn chính bên đường từng tấc tìm kiếm Triệu Vô Miên tung tích. Không bao lâu, một vị trung niên án lấy yêu đao bước nhanh mà đến, đứng ở lâm công công bên cạnh, thấp giọng nói, nghĩa phụ, hoàng hậu bị kinh sợ dọa, nhiễm tâm bệnh, lớn tiếng nhất định phải bắt sống Triệu Vô Miên đến Khôn Ninh cùng, ở trước mặt xử quyết, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Người này đúng vậy Triệu Vô Miên trước kia muốn tra rừng miểu, danh hiệu Vũ Sinh, cũng là hắn một tay phụ trách từ nhỏ Tây Thiên mang tới Trần Châu xá lợi bảo tràng, bất quá bị Triệu Vô Miên cho quấy nhiễu rồi. Lâm công công thần sắc không thay đổi, nghe vậy chỉ là khẽ bước cằm, sau đó hỏi, Lý Chính không đâu? Tối hôm qua chính là hắn đặt Triệu Vô Miên tiến vào trong cung, nhưng ở Minh Phượng thùng thư thắp sáng lúc, hắn liền bị Lùng Bắt Ti người đang Thiên Lộc cung bắt lại. Lùng Bắt Ti động tác ngược lại là rất nhanh. Lý Chính không phải đi tuần sát trong cung các nơi hộ vệ ở bên trong, vốn là có Lùng Bắt Ti ngọc bài bộ đầu, đánh giá Lùng Bắt Ti đã sớm nghĩ đến Triệu Vô Miên sẽ bại lộ, mới âm thầm đi theo Lý Chính không. Bất quá tối hôm qua Tô tổng bộ đêm qua chưa ra mặt, lại chống rông thêm ra hai cái võ khôi giúp Triệu Vô Miên thoát thân. Một trong số đó nên chính là Tô tổng bộ. Dương Miểu giọng nói vô cùng lạnh. Tự nhiên như thế, Triệu Vô Miên hộ tống đích công chúa, Tô tổng bộ cùng chủ nhà họ Hứa Hứa nhưng đều là nữ đế phái ta đại ly triều đình bốn vị võ khôi, hai vị đều đứng lạc hướng khói phương kia, võ công núi trưởng giáo nhậm chức đế sư, cũng không nguyện nhúng tay nền tảng lập quốc. Lâm công công thăm thẳm thở dài một hơi, chỉ sợ chỉ có sau lưng Triệu Vô Miên Tiêu Viễn Mộ hiện thân, uy nhất chân nhân mới có thể xuất thủ. Dương Miểu đôi lông mày chăm chú nhíu lên, chỉ cần đem Triệu Vô Miên là Thái Huyền cung nhân thân phận vân ra, cái kia đích công chúa dám cùng phản tặc đồng hành, đến phản tặc cùng hộ, tới lúc đó, nàng đến vị bất chính, tất nhiên gây nên bất ngờ làm phản. Ngươi cho rằng Lạc Hướng Khói bây giờ có tư cách chiến đấu thiên hạ, là bởi vì nàng là đích công chúa? Lâm công công cười nhạt một tiếng, nếu như không phải là bởi vì phía sau nàng có hai vị võ khôi cùng 100.000 thủy sư, chúng ta cũng sẽ không đem trọng tâm đặt ở trên người nàng, nàng chính là muốn cả một đời dừng lại ở về Huyền Quốc loại hoa làm có cũng không sao, coi như nàng cùng Thái Huyền cung tặc nhân đồng hành lại như thế nào. Chỉ cần Triệu Vô Miên chủ động thừa nhận hắn là đích công chúa xếp vào tại Thái Huyền cung mật thám, hoặc là tự xưng bỏ gian tà theo chính nghĩa, vậy ai dám cầm chuyện này ngăn cản đích công chúa? Chỉ cần ngươi có quân đội, có vũ lực, vậy cái này điểm dư luận phong ba căn bản không đáng để lo. Dương Miểu há to miệng, nhưng cũng phản bác không ra cái gì. Cũng không chính là như vậy. Giang hồ cũng tốt, triều đình cũng được, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, cái gì giới tính thân phận, vậy cũng là không quan hệ nặng nhẹ đổ vỡ. Hắn suy nghĩ dưới, lại hỏi, Triệu Vô Miên thương thế này, cho dù dùng cực kỳ thưa thất chữa thương thánh vật, cũng phải nuôi cái 10 ngày nửa tháng, hắn bây giờ trốn không thoát kinh sư, chỉ có thể là tại Lùng Bắt Ti, Tô Giang hoặc là địa phương nào dưỡng thương. Nghe nói nửa tháng hắn còn từng chui vào trong cung trộm lấy chín chuông, còn để hắn đắc thủ, sẽ không phải hắn trộm lấy đúng là thanh ảnh ngọc cao a. Chín chuông bị trộm, chính là bí ẩn bên trong bí ẩn, chỉ có Lâm công công cùng đêm đó nội khố ám vệ biết được tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chín chuông liên lụy quá sâu, tuy tiện tại giang hồ thả ra một chút tin tức cái kia chính là một trận gió tanh mưa máu, mà triều đình tính toán đâu ra đấy, cũng liền ba kiện chín chuông, một kiện thanh ảnh ngọc cao, một kiện ban cho võ công núi, một kiện khác liền bị Triệu Vô Miên đánh cắp. Nếu là đem tin tức này thả ra, giang hồ cùng mà tìm, chín chuông tất nhiên có thể bị đoạt lại, nhưng lượng chức cũng rơi không đến triều đình chi thủ, bởi vậy nửa tháng đến triều đình vẫn luôn trong bóng tối tìm kiếm, vì thế quy nhất chân nhân đều đã rời đi võ công núi nửa tháng, đến nay còn chưa có trở lại. Cũng không phải là thanh ảnh ngọc áo, món kia chín chuông. Lâm công công khẽ lắc đầu, thần sắc hiện hiện mấy phần cổ quái, sau đó mới thấp giọng nói, ngươi muốn biết được, chín chuông như thế, thiên địa tạo hóa, được trời ưu ái, không lấy nhân lực cải biến, không vì người lực lượng mà thay đổi, tựa như thanh ảnh ngọc áo. Thế nhân đều biết phụ thêm thanh ảnh ngọc cáo liền có thể nhục thân bất diệt, lại không biết nếu là nạp thanh ảnh ngọc cáo chi tức nhập bản thân, ý đồ dùng cái này cảm ngộ thiên địa, câu thông thiên địa chi tiểu, trên thân đó liền sẽ mọc ra không nên mọc ra đồ vật. Dương Miểu hô hấp cứng lại, lại nhìn Lâm công công có chút nâng lên chính mình khô cạn bàn tay, ánh mắt hiện hiện mấy phần phức tạp, Hồng Thiên trong năm, ta nhập võ khôi chi cảnh, gánh ngũ nhạc tên, chính là chịu Thái Tổ Cao Hoàng Đế ban ân, đến này cảm ngộ thanh ảnh ngọc áo, lúc ấy ta khoảng cách cầu thông thiên địa chi tiểu, vốn là chỉ kém lâm môn một cước, bởi vậy cảm ngộ thời gian cũng không dài, nhưng dù vậy, ta cũng ở đây dưới xương sườn thêm ra một tay nắm, da thịt trắng nõn, tiểu xảo, giống như trẻ con. Hồng Thiên, chính là Thái Tổ Cao Hoàng Đế tại vị lúc niên kỳ hảo. Dương Miểu triệt để không có ngôn ngữ, trực giác tê cả da đầu, khắp cả người phát lạnh, sau một lát mới kinh sợ hỏi, sau đó nghĩa phụ phải. Chặt. Lâm Công Công đứng chắp tay, thần sắc lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, đạm mạc nói, ta tập võ, không phải là vì để cho ta trở thành quái vật, nhưng khi ta chặt xuống cái kia trẻ con bàn tay lúc, vẫn cảm giác được gãy chi thống khổ. Dứt lời, Lâm Công Công có chút dừng lại, sau đó lắc đầu, chín chung là thiên địa tạo hóa đồ vật, chúng ta người nói là thế này hết thảy sinh linh đỉnh phong, nhưng ở giữa thiên địa lại coi là cái gì? Võ khôi, rất uy phong sao? Chỉ là thoáng cảm ngộ thanh ảnh ngọc áo, chính mình liền ngay cả thân là người hình thể đều khó mà bảo trì. Mà Triệu Vô Miên cướp đi món kia chín chung, theo ta được biết, ngược lại là thích hợp võ giả, vẻ ngoài bên trên chính là một sợi tơ hồng lụa, gọi lại là Hồng Ti. Dương Miểu nghe nói quan lại là Hồng Ti tên tuổi, liền khẽ thở dài một cái, có thể làm cho võ giả tốc độ bội sinh. Cho nên Triệu Vô Miên mới có thể trộm lấy lại Lạc Hồng Ti sau liền hỏa tốc chạy ra kinh sư đi, ngược lại để hắn nhặt được tiện nghi. Lại Lạc Hồng Ti không đơn giản như vậy, tăng tốc chỉ là dễ hiểu nhất biểu tượng, nó chân chính hiệu dụng là thời gian tăng tốc cùng tôi diễn. Lâm Công Công đưa tay nhẹ nắm mình lên một vòng tóc trắng, ánh mắt phức tạp, bình thường lợi dụng, đích thật là có thể khiến người tốc độ tăng tốc, nhưng tốc độ này, trên bản chất là dùng tuổi thọ của ngươi đổi lấy. Dương Miểu đầy mắt không hiểu. Lâm Công Công dừng một chút, sau đó mới thản nhiên nói, nhưng nếu là võ giả cố ý dẫn đạo, liền có thể lợi dụng lại Lạc Hồng Ti đặc tính, thôi diễn võ công của ngươi. Tới lúc đó, ngươi sẽ phát hiện, trong đầu của mình sẽ thêm ra đại bộ phận không tồn tại thác loạn ký ức. Giả thiết ngươi tu tập ta ngũ khí kinh 2 năm, sau đó dùng lại Lạc Hồng Ti thôi diễn ngũ khí kinh đem thuần thục trình độ thôi diễn đến 10 năm, nhưng cái này nhiều xuất hiện 8 năm, không chỉ là tu tập ngũ khí kinh 8 năm, càng là bao hàm ngươi sau này nhân sinh 8 năm, phản phất đem 8 năm sau trí nhớ của ngươi ngạnh sinh sinh nhét vào trong đầu của ngươi. Dương Miểu hít sâu một hơi, biết trước tương lai. Lâm Công Công cười lạnh, biết trước. Ngươi cho rằng lại Lạc Hồng Ti lại có như thế thần tích. Thôi diễn võ công, chỉ là võ giả đi qua trăm ngàn năm qua, lợi dụng lại Lạc Hồng Ti đặc tính lưu lợi mà đến cách dùng. Tình huống hiện thật vâng, ngươi cái kia nhiều xuất hiện 8 năm ký ức, chỉ là căn cứ ngươi hiện hữu ký ức bịa đặt, thôi diễn mà đến, tựa như Mại Lạc Hồng Ti cũng có thể thôi diễn võ công đến tiếp sau. Mại Lạc Hồng Ti có thể thôi diễn võ công, chưa chắc không thể thôi diễn ký ức. Ngắn ngủi thôi diễn một ngày hai ngày còn tốt, nếu là thôi diễn một năm hai năm, 10 năm 100 năm, tới lúc đó, ngươi nhưng vẫn là ngươi. Dương Miểu toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Lâm Công Công thổn thức nói, 10 năm có thể thấy được xuân đi thu đến, 100 năm nhưng chứng sinh lão bệnh tử, ngàn năm đáng tiếc vương triều thay đổi, vạn năm có thể thấy được đấu chuyển tinh gì. Mại Lạc Hồng Ti tựa như một đầu lúc sung dài, phối hợp chạy vọt về phía trước tuôn, võ đạo cũng tốt, nhân sinh cũng được, cũng chỉ là cái này trường hà bên trong một hạt bụi bặm, mà Triệu Vô Miên. Lâm Công Công trầm mặc một lát, suy tư thật lâu, mới chậm rãi nói, nửa tháng trước, hắn dùng qua sắn tháng dây cùng, y pháp thô bỉ, khó trèo lên đại đường, nhưng bây giờ ngắn ngủi nửa tháng đi qua, hắn sắn tháng dây cùng đã ẩn ẩn đã có mấy phần tiêu viễn mộ phong thái. Dứt lời, Lâm Công Công mới nhàn nhạt chỉ chính mình huyệt thái dương, cười lạnh, hắn dùng rồi Mại Lạc Hồng Ti cái kia nơi này của hắn tất nhiên cũng có vấn đề. Dứt lời, Lâm Công Công lạnh lùng vung lên ống tay áo, Mại Lạc Hồng Ti có lẽ là bị Triệu Vô Miên mang về Thái Huyền Cung, lại có lẽ là bị hắn ngấp ở chỗ nào, nhưng tìm về Mại Lạc Hồng Ti là quy nhất chân nhân sự tình, chúng ta hiện nay chỉ vì truy nã Triệu Vô Miên, cho dù hắn đem sắn tháng dây cùng hướng về sau thôi diễn trăm năm, nhưng không vào võ khôi chi cảnh, chung quy là sâu kiến thôi. Đi trước lùng bắt ti muốn lý chính không, Triệu Vô Miên là hắn mang vào cùng đấy, hắn không có khả năng không biết chút gì. Chương 129, trước thành thân, sau yêu đương. Chương 129, trước thành thân, sau yêu đương. Lùng bắt ti đại lao, cũng bị gọi chiêu ngục. Phòng vệ xâm nghiêm gần với thiên lao, mà chiêu ngục lại phân dưới mặt đất 1-2-2 tầng. Phân chia cũng rất đơn giản, tầng 1 tội không đáng chết, tầng 2 đều là tội chết. Mà Lý Chính không liền bị nhốt tại dưới mặt đất tầng 2. Dưới mặt đất tầng 2, âm u và bức, toàn bộ chiêu ngục dưới mặt đất tầng 2 cũng liền không đến giữa 20 nhà tù. Lý Chính không bị giam ở trong đó một gian, sắc mặt như cho tàn. Đêm qua hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, vừa để Triệu Vô Miên tiến cung, đảo mắt hắn liền náo ra lớn như vậy sự tình. Khi đó chính mình còn tại Thiên Lộc Cung vì Triệu Vô Miên điều tra Lý Hiên cùng Dừng Miểu vào cung trước thân phận, kết quả chỉ nghe bên ngoài vang lên một làn khói lửa âm thanh, chính mình tại chỗ liền bị nút trong bóng tối lùng bắt ti bộ khoái bắt lại. Nghĩ đến Lý Chính không hay dùng bẩn thỉu ống tay áo lau khỏe mắt, cái này rõ ràng chính là mình mang tặc tử chui vào trong cung bị phát hiện rồi, bây giờ bị lùng bắt ti một chảo, vào chiêu ngục tầng 2, cái kia chính là không chết cũng phải rơi lấp ra, mà hắn đã nghe ngục tốt nhắc qua Triệu Vô Miên tối hôm qua làm ra đại sự, ý đồ hành thích hoàng hậu. Cái này tội danh, ai dính vào người đó chết, mà hắn làm đồng phạm muốn sống rời đi chiêu ngục là không thể nào. Càng nghĩ Lý Chính không thì càng khó được, hắn đây là trêu ai gẹo ai. Hắn chính là muốn lợi dụng thanh ảnh ngọc áo, làm một lần đường đường chính chính nam nhân. Kết quả là như thế một cái đen liệu, mười mấy năm trước bị lao lý bắt lấy, sai xử mấy năm, bây giờ mãi mới chờ đến lúc lao lý về hưu, hắn lên làm hoàng thành ti tạ ti chủ, lại bị Triệu Vô Miên bắt được đen liệu bức hiếp hắn làm việc. Bây giờ đừng để ý tới hắn có phải hay không bị buộc, hắn giúp Triệu Vô Miên cũng là sự thật, các loại lùng bắt ti thẩm vấn xong, tại chỗ liền phải bị kéo đi chợ bán thức ăn chặt đầu lấy, hiển lộ rõ ràng triều đình cũng không phải là không thu hoạch được gì phế vật. mà hy vọng Triệu Vô Miên cứu hắn thì càng không có khả năng. Triệu Vô Miên khẳng định ước gì hắn đi chết, để phòng ngừa hắn bị thẩm vấn ra tin tức gì. Ví dụ như bên cạnh Triệu Vô Miên còn đi theo cái che mặt nữ nhân xinh đẹp, nghe tiếng nói đại khái trên dưới 20 tuổi, vóc chỉ thấp hơn Triệu Vô Miên một điểm. Đây đều là tin tức trọng yếu, nghĩ đến Lý Chính Không liền càng tuyệt vọng, nếu là hắn có thể còn sống sót, có lại chỉ có một cái khả năng. Vừa vặn có người cất ngục, hắn thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng xác suất này cực kỳ bé nhỏ. Ý niệm tới đây, Lý Chính Không cái này hơn 40 tuổi thái giám đúng là đỏ trong mắt. Lý Chính Không chính là một cái phổ thông thái giám, căn bản sẽ không biết cái gì đích công chúa, Đông Yến ở giữa chính trị đấu tranh. Hắn chính là cái bị liên lụy trong đó người bình thường. Hắn xuất thân Hàn Vi, lúc trước cha mẹ đưa năm gần 5 tuổi Lý Chính Không vào cung lúc, đã nói qua, nếu như trong nhà phạm là còn có một chén cháo cho hắn uống, cũng sẽ không đưa hắn tiến cung làm cái không phải nam nhân thái giám chết bẩm. Lúc ấy Lý Chính Không niên kỷ quá nhỏ, còn không biết cái gì gọi là nam nhân, chẳng qua là cảm thấy năm đó mâu thân khi nói xong lời này, một mực đang khóc, lúc này mới để lại cho hắn nhất định phải là một cái nam nhân chấp nhiệm. Bất quá hiện nay, chính mình sống hơn 40 năm, cái gì cũng không sống minh bạch, thật vất vả bỏ lên trên hoàng thành ti tả ti chủ vị trí này, sắp chết đến nơi, còn muốn lấy một cái thái giám thân phận đi chết. Lý Chính Không có thể nào không rơi lệ. Nhưng vào lúc này, nhà tù bên ngoài hành lang ở bên trong, truyền đến một đạo lanh khốc thanh tuyến, Lý Chính Không này tặc bao che Triệu Vô Miên, nói là ý đồ mưu phản cũng không đủ, bản quan dẫn hắn đi thẩm vấn. Tới. Lý Chính Không càng là sinh lòng tuyệt vọng. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, áp tải Lý Chính Không đi ra ngoài. Lý Chính Không theo trước mắt không quen biết lùng bắt ti bộ đầu im lặng đi thẳng về phía trước, nhưng rời đi chưa ngủ, lại là rẽ trái rẽ phải, đi vào một gian phòng nhỏ, sau đó vị này bộ đầu đè xuống cái gì cơ quan, trong phòng liền xuất hiện một đạo phòng tối. Lý Chính Không hơi sửng sở, thừa quan, đây là. Đừng nói nhảm, vị này bộ đầu áp lấy Lý Chính Không bước vào phòng tối, cực kỳ lanh gốc. Lý Chính Không đành phải yên lặng đi xuống, trong lòng càng tối nghĩa, nhưng bước ra thềm đá lại là phát hiện trong phòng tối đang đứng mấy vị áo bào đen bộ khoái, cầm đầu hai người chính là hai vị nữ tử. Trong đó một vị là kinh sư tiếng tăm lừng lẫy Tô gia tiểu thư Tô Thanh Khởi, mà đổi thành một vị. Lý Chính Không con ngươi hơi co lại, Triệu Vô Miên ấy. Đồng bọn. Quan Vân Thư ngày đó cho dù che mặt, nhưng nàng khí chất thật là quá xuất chúng, giờ phút này Lý Chính Không tinh tế dò xét, vẫn là một chút nhận ra. Dứt lời, trong lòng hắn càng thêm tuyệt vọng. Quan Vân Thư ở đây, nói như vậy thì Triệu Vô Miên cùng nhóm người này tỷ lệ lớn là cùng một bọn. Vậy bọn hắn bây giờ đem Lý Chính Không lặng lẽ meo meo làm chỗ này đến, rõ ràng là muốn giết người diệt khẩu. Quan Vân Thư gương mặt xinh đẹp mặt không biểu tình, cũng không mở miệng. Tô Thanh Khởi thì đối với chung quanh bộ đầu khẽ bước cằm, làm phiền các vị rồi. Mới cái kia áp giải Lý Chính chống không bộ đầu cười ha ha, nơi nào sự tình, chúng ta bị Tô tổng bộ thưởng thức, mới có thể tại lùng bắt ti lấy một miếng cơm ăn, một tháng đồng lộc trọn vẹn 20 lượng bạc ròng, mỗi tháng ta đều có thể cho nhà ta bà nương mua cái cạn thức ăn chay tốt nhất son phấn, giờ phút này vì mưu đại nghiệp, đừng nói mấy vết thương, chính là muốn vào ta cái mạng này cũng có chỗ không tiếc. Dứt lời, vị kia bộ đầu rút ra bên hông trường đao, lại là không chút do dự tại chính mình đùi, cánh tay, ngực các vẽ mấy đạo vết thương, sau đó phi thân rời đi phòng tối. Không bao lâu liền nghe hoảng sợ của hắn hô to, Lý Chính Không chạy trốn. Sau đó chính là ngoại giới đao binh cùng giận tiếng la. Lý Chính Không hơi sững sờ, tiếp theo chính là mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn cũng không ngu dốt, chỉ từ phản ứng này đến xem, rõ ràng là muốn bảo đảm hắn. Lại nhìn một vị bộ đầu đối với hắn nói, ngươi nhưng tại nơi đây dừng lại mấy ngày, dừng lại ở nơi đây tất nhiên là không việc gì, nếu ngươi bị nhéo ra, vậy chỉ có thể là chúng ta đều xong. Đây là ngươi duy nhất đường sống. Lý Chính Không thần tình ngốc trệ một lát, sau đó chính là vui mừng quá đỗi, chính là rơi lệ. Sau đó hắn mới phản ứng được, không thể tin hỏi, vì sao muốn bảo đảm ta? Giết ta rõ ràng xong hết mọi chuyện, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Triệu Vô Miên thế nhưng là còn cần lợi dụng ta làm cái gì? Lợi dụng ngươi? Tô Thanh Khởi tinh xảo khuôn mặt hiện hiện mấy phần nghi hoặc, sau đó mới lắc đầu, ngươi hiệp trợ công tử vào cung, đã thể diện hoàn thành nhiệm vụ, ta đến lùng bắt đi trước, công tử từng cố ý bằng giao, nếu là có thể bảo đảm ngươi một mạng tốt nhất. Trên thực tế, đêm qua chúng ta phái người theo đuôi ngươi, chưa chắc không phải trong bóng tối bảo hộ ngươi. Chỉ là một câu nói của hắn, các ngươi liền muốn bước lên phong hiểm bảo đảm ta. Lý Chính Không nhịn không được mang lên vừa khóc vừa cười biểu lộ, vẫn là không dám tin tưởng như thế chuyện tốt mà sẽ phát sinh trên đầu hắn. Nhưng Tô Thanh Khởi hiển nhiên không cùng hắn nói nhiều tâm tư, ngắn gọn giải thích một câu liền cùng Quan Vân Thư bước nhanh rời đi, hiển nhiên có chuyện quan trọng mang theo. Lý Chính Không lại là vội vàng gọi lại Tô Thanh Khởi, nói: "Triệu công tử bị thác ta tra đồ vật, đêm qua ta đã điều tra." Tô Thanh Khởi bước chân dừng lại, quay đầu xem ra, "Ủy thác ngươi tra đồ vật." Lý Hiên cùng Dương Miểu vào cung trước, đều là giang hồ hiệp khách, không có gì đáng nhắc tới trải qua, nhưng quá mức bình thường hiển nhiên là điểm đáng ngờ. Ta có thể nhìn ra lý lịch của bọn họ có bị Tô Son chắt phấn qua vết tích, cùng lúc đó, còn có Lâm Công Công, hắn vào cung trước tên gọi Hạ Thành Tùng, là dựa vào lấy Thái Tổ Cao Hoàng Đế ban thưởng thanh ảnh ngọc áo mới lấy nhập võ khôi chi cảnh, nhưng Thái Tổ Cao Hoàng Đế vì sao thưởng hắn thanh ảnh ngọc áo, lại là không được biết, cái kia tin tức cũng bị người đánh tan. Cái này manh mối thật là không thể nói quá hữu dụng, dù sao Lý Chính Không tối hôm qua mới tra xét chưa tới một canh giờ liền bị trộm tới ngồi xổm đại lao. Tô Thanh Khởi lông mày nhẹ chau lại, mới khẽ bước cằm, ta sẽ chuyển đạt công tử đấy. Dứt lời, Tô Thanh Khởi cùng Quan Vân Thư liền rời đi phòng tối. Quan Vân Thư suy nghĩ dưới, đối với Tô Thanh Khởi nói, thân phận của ta quá mức dễ thấy, trước mắt lưu tại lùng bắt đi, còn có thể dùng muốn từ Diệp Vạn Thương thi thể bên trên tìm chút manh mối làm lý do, người ở bên ngoài xem ra, ta cũng chỉ là tại lùng bắt đi dừng lại một ngày, miễn cưỡng nói còn nghe được, nhưng trước mắt thời khắc mất cảm, hiển nhiên không thể tiếp tục tại Lùng Bắt Ti lưu lại, càng đừng đề cập lại đi Trầm gia tìm Triệu Vô Miên. Tô Thanh Khởi hơi sững sờ, vì sao? Triệu Vô Miên giết Diệp Vạn Thương, mà giang hồ đều biết Diệp Vạn Thương từng giết tên tiểu Tây Thiên đệ tử, ta đến kinh sư chính là vì Diệp Vạn Thương. Lâm Công Công tự nhiên sẽ nghi ngờ ta cùng với hắn là có phải có quan hệ. Quan Vân Thư khẽ lắc đầu, trong khoảng thời gian này, ta sẽ một người tại kinh sư ở, các loại có thể ra kinh về sau, ta liền đi tiểu Tây Thiên tìm động huyền sư thúc đến đây tru sát Lâm Công Công. Quan Vân Thư câu nói một trận, sau đó mới nói, trước đó, chúng ta trước không cần gặp mặt, không thể để Triệu Vô Miên bại lộ. Giờ phút này thế cục mất cảm, tất nhiên là làm sao cẩn thận cũng không quá đáng, bởi vậy Tô Thanh Khởi cũng không nhiều lời, chỉ là hướng Quan Vân Thư có chút chắc tay, vạn sự cẩn thận. Ta là tiểu Tây Thiên chân truyền đệ tử, trừ phi tiểu Tây Thiên cùng Triệu Đình bạch mặt, nếu không Lâm Công Công không dám xuống tay với ta. Quan Vân Thư lấy xuống bên hông bộ khoái lệnh bài vứt cho Tô Thanh Khởi, sau đó liền về hậu viện dẫn ra con ngựa, thần sắc mang theo mấy phần do dự, sau đó mới đúng Tô Thanh Khởi nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ta cùng với Triệu Vô Miên những ngày gần đây chắc là sẽ không gặp lại rồi, ngươi thay ta chuyển cáo hắn. Những ngày qua an tâm dưỡng thương, trong kinh công việc, tự có chúng ta vất vả, hắn đã làm được đủ nhiều rồi, cái kia nghỉ ngơi một chút rồi. Tô Thanh Khởi lông mày hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn về phía Quan Vân Thư, trên mặt nổi lên mỉm cười, xem cô nương cũng rất quan tâm hắn. Hắn là ta bằng hữu duy nhất. Quan Vân Thư nhàn nhạt dứt lời, liền dắt ngựa, rời đi Lùng Bắt Đi, bóng lưng tinh tế mà độc lập. Tô Thanh Khởi nhìn qua nàng, lại là đang nghĩ, đêm đó, Quan Vân Thư có lẽ so với nàng thích hợp hơn cùng Triệu công tử song tu. Chỉ, Tô Thanh Khởi luôn cảm giác Triệu Vô Miên cùng Quan Vân Thư thần giao cách cảm, giống như một đôi trời sinh, Quan Vân Thư từ trước đến nay không che giấu Triệu Vô Miên tại nàng đấy lòng đặc thủ, mà trái lại chính mình. Từ khi Tần Phong Trại cùng Triệu Vô Miên gặp qua về sau, lẫn nhau đã nói kỳ thật có thể đến được trên đầu ngón tay. Chính mình bởi vì Triệu Vô Miên đủ loại hành vi, có lẽ âm thầm phương tâm tự tán dương, nhưng Triệu Vô Miên đâu? Coi là thật thích nàng sao? Tô Thanh Khởi cảm thấy chưa hẳn. Triệu Vô Miên cái kia ưa thích, nên là Quan Vân Thư, hoặc là thánh thượng bực này nữ tử. Nàng trầm mặc một lát, sau đó lắc đầu liên tục, quét tới trong lòng tạp niệm, thầm nghĩ giờ phút này không phải muốn chuyện nam nữ thời điểm. Tô Thanh Khởi lại đi đại điện, triệu tập một đội nhân mã, chuẩn bị lấy cha rõ Trầm phủ cớ vì Triệu Vô Miên chữa thương, chỉ là cái này bất luận nhìn thế nào, đều giống như Tô Thanh Khởi chủ động tới cửa hiến thân. Càng nghĩ Tô Thanh Khởi liền càng phát giác cổ quái khó xử, chỉ có thể không ở tại đấy lòng lặp lại lấy đại cục làm trọng ý nghĩ này, mới có thể miễn cưỡng đè xuống trong lòng cổ quái. Trầm phủ chính là hoàng thân quốc thích, muốn tra rõ cũng không phải là chuyện dễ, lệ kiểm soát đến đường tắt mấy phương trong triệu bộ môn con dấu, Tô tổng bộ cũng không xem ở giờ phút này thời kỳ nhạy cảm mà tỉnh lược những này trình tự. Là vì chiêu cáo kinh sư, Lùng Bắt Ti thế nhưng là quang minh chính đại đi thăm dò Trầm phủ, dùng cái này giảm bớt Trầm phủ điểm đáng ngờ. Tô Thanh Khởi liền tay đè yêu đao, đứng ở Lùng Bắt Ti trước cổng chính chờ lấy lệnh kiểm soát. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lùng Bắt Ti cổng cái khác cửa ngõ, một vị người mặc hoa y tuổi trẻ nữ tử chính thò đầu ra nhìn hướng chỗ này nhìn. Hoa phục nữ tử nhìn thấy Tô Thanh Khởi, thần sắc lúc này vui mừng, tiếp theo liền chạy chậm đến tới đây. Tô Thanh Khởi có chút vung chào hỏi, ngữ khí cũng mang theo vài phần ý mừng, "Tiểu Yểu." "Ân, thế tử phi sao lại tới đây?" "Tiểu Yểu, kỳ thật chính là Tô Thanh Khởi tại kinh sư cùng nhau lớn lên tốt khuê mật." Tô Thanh Khởi cũng không phải Quan Vân Thư, nàng là có mấy vị tình cảm rất tốt khuê mật đấy, vị này Tiểu Yểu thế tử phi chính là một trong số đó. Nói là thế tử phi, kỳ thật nàng thậm chí còn nhỏ hơn Tô Thanh Khởi một tuổi, năm nay mới 15 tuổi. Thế này nữ tử 14 tuổi thành thân chính là chuyện thường, nam tử 16 tuổi, càng là cái kia lấy vợ sinh con, thành gia lập nghiệp. Phải biết lúc trước Trầm Tương các được đợi vào cung làm hậu lúc, kỳ thật cũng mới 15 tuổi. Vị này thế tử phi cũng là 15 tuổi thành thân, nàng từng lập chí như Tô Thanh Khởi trở thành một tên hành hiệp trượng nghĩa giang hồ hiệp nữ, đáng tiếc thiên phú không được, tập võ 10 năm, võ công cũng liền như thế, sau đó cơ duyên xảo hợp gặp phải Thục Vương thế tử. Theo Tô Thanh Khởi biết, Tiểu Yểu lúc trước cùng Thục Vương thế tử thành thân lúc, cũng có một đoạn cố sự. Thục Vương thế tử lúc trước bị người ám sát, trốn ở một chỗ miếu hoang tị nạn, khi đó Tiểu Yểu cũng ở đây, hai người bỗng cảm giác khó có đường sống, lại đối lẫn nhau có hảo cảm. Thế là liền tại miếu hoang tượng Phật đã trước sơ xài thành thân, là vì không lưu tiết mới. Tô Thanh Khởi vì sao biết rõ ràng như vậy? Bởi vì lúc trước chính là nàng dẫn đội cứu Thục Vương Thế Tử cùng Tiểu Yểu đấy. Nàng còn cảm thấy Tiểu Yểu như thế tráng niên tảo hôn đúng là đáng thương, còn từng đề nghị giúp Tiểu Yểu khôi phục sự tự do, nhưng Tiểu Yểu luôn luôn cười cự tuyệt. Bây giờ gặp lại Tiểu Yểu, Tô Thanh Khởi tất nhiên là giật mình cảm thấy, mình cùng cảnh giới của nàng gặp có mấy phần giống nhau. Nàng chưa hề nghĩ tới, chính mình thế mà cũng sẽ ở 15-16 tuổi niên kỷ cùng một vị nam tử ước định cả đời, đây cũng thì thôi. Tiểu Yểu tối thiểu nhất cùng Thục Vương Thế Tử lưỡng tình tương duyệt, nhưng Triệu Vô Miên chưa hẳn thích nàng. Ý niệm tới đây, Tô Thanh Khởi không khỏi đáy lòng nổi lên mấy phần khó tả chua xót, có chút muốn khóc. Bất quá nàng cũng không phải là đem cảm xúc tùy ý biểu lộ bên ngoài cô gái tầm thường, nhìn thấy Tiểu Yểu, nàng vẫn là câu lên một vẻ ôn nhu nụ cười, "Sao ngươi lại tới đây?" Tiểu Yểu khuôn mặt mang theo kinh hỉ, hai tay nắm Tô Thanh Khởi tay nhỏ, lãnh lợi không có nửa điểm thế tử phi ổn trọng, nàng tiếng nói nhẹ nhàng, "Ngươi gần người nhất bên trên chuyện phát sinh, ta đều biết, ta còn để thế tử sai người đi tấn giúp ngươi chớ." Bất quá nghe thế tử nói, vương gia người không tìm gặp ngươi, nhưng ngươi lại là trước đây không lâu liền vào kinh, ta vẫn muốn gặp ngươi, nhưng ngươi luôn luôn làm việc vội vàng, nhanh như chấp liền không có cái bóng, ta thường xuyên đến Lùng Bắt Ti cửa chính bực này ngươi, bây giờ mới gặp ngươi dứt lời, thế tử phi lại ôm lấy Tô Thanh Khởi, lại lanh lợi dưới, sau đó hỏi, ta không hiểu nhiều cái gì đích công chúa, đoạt hoàng vị các loại sự tình, nhưng ngươi có bị thương hay không? Thế nhưng là bị quất. Tô Thanh Khởi muốn nói ta hiện tại đấy lòng kỳ thật rất mờ mịt, tuy biết cùng Triệu công tử song tu chính là phải có chi nghĩa, nhưng ấy lòng tóm lại là rất khó tiếp nhận, luôn luôn bận bất quá đường này. Bất quá chuyện này tự nhiên không thể hướng người ngoài thổ lộ, đành phải mang theo ôn nhu biểu lộ lắc đầu, không có chuyện, đều là sấm to mưa nhỏ. Bất quá dứt lời, Tô Thanh Khởi vẫn là không nhịn được hướng Tiểu Hiểu hỏi một câu, ta nhớ được, ngươi cùng Thục Vương Thế Tử thành thân lúc, tổng cộng quen biết cũng không 7 ngày. 7 ngày không đến liền thành thân, ngươi sẽ không hối hận không? Qua loa như vậy liền quyết định chính mình trung thân đại sự. Thế tử phi nháy mắt mấy cái, tiếp theo lập tức vui lên, còn tưởng rằng Tô Thanh Khởi là rốt cuộc khai khiếu muốn tìm nam nhân, liền dẫn mấy phần hồi ức cười nói, vừa mới bắt đầu hoàn toàn chính xác rất hối hận, rất sợ hãi, dù sao hai người chúng ta ban đầu ở miếu hoang thành thân, chưa chắc không có mấy phần thời khắc sinh tử đấy mạnh, chiếu ta nói, hai người chúng ta chí ít cũng phải trải qua một đoạn hoặc bình thản như nước, hoặc khắc khổ khắc sâu trong lòng trải qua, sau đó lại thành thân. Nhưng không có cách nào nha, hai người chúng ta tại miếu hoang sơ sài thành hôn, ta cũng đã là hắn thế tử phi, mà giữa chúng ta cũng không phải là trở thành thân sau liền dậm chân tại chỗ, ngừng chân không tiến. Chúng ta cũng có thể nói là trước thành thân, sau lẫn nhau ưa thích. Thế tử phi ngọt ngào cười, thành thân chỉ là chúng ta giữa hai người bắt đầu thôi, với lại không thành thân, ta cũng không biết thế tử còn có nhiều như vậy ma bệnh, giống như là đi ngủ ưa thích không mặc quần áo, trước khi ngủ không rửa chân, không rửa mặt các loại, ta ghét bỏ giết hắn rồi, nhưng không có cách, ta chính là ưa thích hắn, duy hắn không gả. Trước thành thân, sau lẫn nhau ưa thích. Tô Thanh Khởi ánh mắt hoảng hốt, nhớ tới Triệu Vô Miên, tiếp theo đấy lòng bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, Triệu Vô Miên không thích nàng lại như thế nào? Hiện tại lại để cho Triệu Vô Miên thích nàng, cũng hoàn toàn không muộn. Nàng có thể lấy 16 tuổi trở thành đương đại trẻ tuổi nhất nguyên khôi, bây giờ để Triệu Vô Miên thích nàng, như thế nào việc khó gì? Nhưng Tô Thanh Khởi đấy lòng tràn đầy tự tin, trên mặt vẫn là không nhịn được nhỏ giọng hỏi, ta cũng có ưa thích nam tử. Làm như thế nào để hắn thích ta đây? Thế tử phi ánh mắt nổi lên một tia quả là thế, sau đó vây tay với Tô Thanh Khởi, đối nàng nhỏ giọng đưa lô thai nói, đó là cái rất phiền phức quá trình, nhưng cuối cùng, bất quá một cái tử, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Ừm. Tô Thanh Khởi nghe không hiểu. Thế tử phi mắt thấy Tô Thanh Khởi như thế ngu rốt đành phải nói thẳng, cạn thức ăn chay không chỉ có bán son phấn đồ trang sức, cũng bán một chút, không thể nói rõ cái yếm, thường xuyên bị vương hầu các phu nhân vào xem, mặc dù đêm đó bị một cái gọi Triệu Vô Miên nam tử phá hủy hơn phân nửa lầu, nhưng bây giờ sinh ý còn tại làm, dạng này, ta đi thay ngươi mua một kiện, ngươi có thể xuyên bên trên thử một chút, bao của ngươi vị kia ý trung nhân nữa thích. Tô Thanh Khởi đã không phải là cái gì chim non, nhưng vẫn là nghe không hiểu, nghĩ thầm cái yếm có thể có nhiều không thể nói rõ. Với lại Triệu Vô Miên tựa hồ không phải rất thích nàng cái yếm, hắn giống như càng ưa thích chân của nàng. Luôn luôn giả qua giả lại, ngắn gọn nói chuyện với nhau vài câu, liền có một bộ đầu cầm lệnh kiểm soát mà đến, hướng Tô Thanh Khởi có chút ngắc, Tô bộ đầu, có thể đi trầm phủ rồi. Tô Thanh Khởi khẽ bước cằm, liền hướng Tiểu Hiểu chắp tay, ta đi trước làm việc công, có chuyện gì, ngươi có thể gửi thư cho Tô phủ. Tiểu Hiểu lui lại mấy bước, đương nhiên sẽ không quấy rầy Tô Thanh Khởi, các loại nhìn xem nàng dẫn đội đi xa về sau, mới suy nghĩ dưới, ngược lại hướng cạn thức ăn chay phương hướng đi đến. Chính mình tốt quê mật đã có ý trung nhân, chính mình tất nhiên là cái kia để tâm chút. Tô Thanh Khởi ra mặt mỏng, cũng không có đường, đây không phải là có thể nói rõ đồ vật, vẫn phải là chính mình giúp nàng mua sắm.